Chương 202, đến Huyền Minh Thiên Phi Thăng Chỉ. Chương 202, đến Huyền Minh Thiên Phi Thăng Chỉ. Phi thăng trong thông đạo, cũng không phải là trong tưởng tượng bình tĩnh tương hòa. Nơi này là một mảnh do tinh khiết tiếp dẫn tiên quang tạo thành không gian kỳ dị đường hầm. Bốn phía là chảy xuôi, sền sệt như dịch thái quang minh màu ngà sữa tiên quang, tản ra ấm áp mà năng lượng mênh mông. Vô số thật nhỏ màu vàng đại đạo phù văn tại trong tiên quang chìm nổi, lưu chuyển, phát ra êm tai bù bù, ẩn chứa huyền ảo pháp tắc mạnh mẽ. Nhưng mà, tại mảnh này nhìn như thần thánh trong thông đạo, lại tràn ngập khó có thể tưởng tượng áp lực khủng bố cùng lực xé rách. Không gian ở chỗ này bị cực độ và mèo áp xúc, thời gian tốc độ chạy cũng biến thành hỗn loạn dính nhớp. Càng có một cỗ nguồn gốc từ vị diện cao hơn pháp tắc vô hình uy áp, như là ước vạn quân chọc đánh, gắt gao đặt ở tần dạ nhục thân cùng trên thần hồn. Phản phất muốn đem hắn cái này phàm trần chọc vật triệt để đè ép, tinh hóa, chỉ để lại tinh thuần nhất bản nguyên mới có thể tiến nhập thượng giới. Hừ, chỉ là phi thăng thông đạo pháp tắc tẩy lễ, cũng nghĩ ngăn ta? Tần dạ hừ lạnh một tiếng, trong mắt hỗn độn quang mang lưu chuyển. Vừa mới đúc thành vô thượng tiên cơ tại lúc này thể hiện ra uy năng kinh khủng. Hắn tâm niệm khẽ động. Ông hỗn độn nguyên châu hạch tâm tại trong thức hải có chút xoay tròn, tản mát ra một tầng thật mỏng quang mang xám trắng bao phủ toàn thân. Cái kia đủ để đem bình thường tân tấn chân tiên ép thành thịt nát khủng bố áp lực không gian cùng pháp tắc áp, tại chạm đến tầng này hỗn độn quang mang lúc, lại như cùng châu đất xuống biển, bị im lặng thôn vệ, phân giải, đồng hóa. Không những không thể thương tổn tần dạ mảy may, ngược lại bị hỗn độn nguyên châu chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần, bổ sung hắn xuyên qua thông đạo tiêu hao. Cùng lúc đó, bên ngoài thân hắn tân sinh kia, chạy xuôi hỗn độn vầng sáng cùng lôi văn màu tím tiên khu, đang tiếp dẫn tiên quang cọ rửa bên dưới, như là bị lặp đi lặp lại rèn thân thiết, phát ra trầm thấp bù bù. Phàm chân cho khí, hạ giới pháp tắc lưu lại ân ký, bị tiên quang từng tia tức đoạn, tịnh hóa. Tiên khu trở nên càng thêm óng ánh sáng long lanh, huyết đục trong xương cốt ẩn chứa hỗn độn tiên nguyên càng phát ra tinh thuần cô đọng, ẩn ẩn cùng trong thông đạo chạy xuôi thượng giới tiên khí sinh ra của mình. Tần dạng như là định hải thần châm, tại cuồng bạo phi thăng trong thông đạo đi ngược dòng nước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn tham lam thôn phệ lấy tiếp dẫn trong tiên quang ẩn chứa bản nguyên tiên khí, như là biển khô cạn miên điên cuồng hút nước. Những tiên khí này là đúc thành hoàn mỹ tiên thể mấu chốt, cũng là hắn tương lai tại thượng giới đặt chân cơ sở. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là mấy năm trong thông đạo thời gian hỗn loạn. Phía trước, cuối lối đi xuất hiện biến hóa, không còn là vô cùng vô tận trắng sữa tiên quang, mà là một đạo to lớn vô cùng, tản ra nhu hòa vầng sáng bảy màu màng ánh sáng. Trên màng ánh sáng, lưu chuyển lên so phi thăng trong thông đạo càng thêm phức tạp, càng thêm huyền ảo, cũng càng thêm kiên cố tiên đạo pháp tắc phù văn. Một cỗ nồng đậm đến tan không ra, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng thiên địa linh khí không, là tiên linh khí, từ màng ánh sáng đằng sau thẩm thấu tới. Huyền Minh Thiên, giới bích, tần dạ mừng rỡ. Xuyên qua tầng này giới bích, chính là chân chính thượng giới. Hắn ra tốc phóng đi, tại chạm đến thất thải quang màng trong ngáy mắt. Ông một cỗ cường đại mà ôn hòa tiếp dẫn chi lực từ màng ánh sáng bên trong truyền đến, đồng thời tần dạ trong thức hải tiếp dẫn lệnh cũng buộc phát ra hào quang áo ánh, cùng giới bích sinh ra cộng minh. Không có trở ngại, không có bại xích, tần dạ thân ảnh như là xuyên qua một tầng ấm áp màn nước, trong nháy mắt dung nhập thất thải quang màng bên trong, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đầu tiên cảm nhận được là nồng đậm đến không cách nào tưởng tượng năng lượng thiên địa. Không, cái này đã không có khả năng xưng là linh khí, mà là cao cấp hơn, càng thêm tinh thuần, ẩn chứa nhàn nhạt pháp tắc mảnh vỡ tiên linh khí. Mỗi một lần hô hấp đều phảng phất có vô số ôn nhuận hạt năng lượng tràn vào toàn thân, tư dưỡng tiên khu, lớn mạnh lấy tiên nguyên. So với hạ giới cấp cao nhất động tiên phúc địa, nồng đậm tinh thuần đầu chỉ gấp trăm lần. Ngay sau đó là thân thể chuyển đến dị dạng cảm giác, phảng phất tháo xuống vạn quân gánh nặng, lại phảng phất tránh thoát vô hình công xiềng. Hạ giới cái kia ở khắp mọi nơi, yếu ớt thế giới sức áp chế biến mất, thay vào đó là một loại càng thêm rõ ràng, càng thêm sinh động, cũng càng thêm sâu không lường được thiên địa pháp tắc ba động. Nơi này không gian càng thêm vững chắc, trọng lực cũng lớn rất nhiều, nhưng lấy tần dạ bây giờ tiên khu, ngược lại cảm giác càng thêm tự tại, phảng phất con cá về tới biển cả. Tần dạ định thần nhìn lại, hắn thân ở một cái cự đại không gì sánh được, như là bạch ngọc xây thành hình tròn trong hồ. Ao đường kính vượt qua ngàn trượng, thành ao cao ngất, khắc rõ vô số huyền ảo tiên đạo phù văn. Trong ao cũng không phải là phổ thông nước, mà là sền sệt như thủy ngân, tản ra mở mịt hào quang, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh bản nguyên cùng tinh thuần tiên linh khí chất lỏng, phi thăng tiên nguyên dịch. Giờ phút này, tiên nguyên dịch chính như cùng có được sinh mệnh giống như, bao vây lấy thân thể của hắn, điên cuồng mà tràn vào hắn mỗi một cái lỗ chân lông, cọ rửa cuối cùng một tia hạ giới cho khí, tẩm bổ cũng vững chắc lấy hắn vừa mới phi thăng tiên khu. Cảm giác này như là ngâm tại sinh mệnh bản nguyên trong hải dương, thoải mái dễ chịu không gì sánh được. Tiên khu mỗi một tấc đều đang hoàn hô nhảy cẫng, tham lam hấp thu cái này vô thượng quả tặng. Nơi này chính là phi thăng giả đến thượng giới trạm thứ nhất, phi thăng chỉ. Tần dạng ngắm nhìn một phía, phi thăng chỉ tọa lạc tại một tòa trôi nổi tại vô tận trên biển mây to lớn bình đài bạch ngọc trung ương. Bình đài cực kỳ rộng lớn, một chút nhìn không thấy bờ, mặt đất bóng loáng như gương, đồng dạng khắc rõ huyền ảo phù văn. Nơi xa vân hải bốc lên, hào quang vạn đạo, mơ hồ có thể thấy được Quỳnh Lâu ngọc vũ, tiên sơn phù đảo hình dáng, tại nồng đậm tiên linh trong sương mù như ẩn như hiện, khí thế của tiên gia. Đây cũng là thượng giới. Huyền Minh Thiên. Tần Dạ hít sâu một hơi, nồng đậm tinh thuần tiên linh khí tràn vào phế phủ, để tinh thần hắn vì đó rung một cái. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nơi này thiên địa pháp tắc càng thêm hoàn thiện, càng thêm gần sát đại đạo bản nguyên. Trường kỳ ở đây tu luyện, đối với pháp tắc cảm ngộ tốc độ tuyệt không phải hạ giới nhưng so sánh. Ngay tại hắn đắm chìm tại cái này sơ lâm thượng giới rung động cùng tiên nguyên dịch tẩm bổ thoải mái dễ chịu bên trong lúc, một cái mang theo vài phần lửa nhát, mấy phần kiêu căng, lại mấy phần làm theo thông lệ giống như thanh âm lạnh lùng, đột ngột vang lên, sách, lại tới cái hạ giới phi thăng đồ nhà quê. Cho ăn. Mới tới. Đừng ngâm. Mau chạy ra đây đăng ký. Đừng lãng phí tiên nguyên dịch. Tần Dạ theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp phi thăng chỉ biên giới bình đài bạch ngọc bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện ba đạo thân ảnh. Một người cầm đầu, thân mang chế thức màu bạc tiên giáp, lưng đeo lệnh bài, khuôn mặt phổ thông, nhưng hai đầu lông mày mang theo một cô không che giấu được cảm giác ưu việt cùng không kiên nhẫn, tu vi ước tại chân tiên cảnh sơ kỳ. Phía sau hắn đi theo hai tên thân mang áo bào cho, khí tức hơi yếu tùy tùng, chỉ có tiên tiên cảnh tương đương với hạ giới động hư tu vi. Nói chuyện chính là ngân giáp kia tiên lại. Hắn quanh tay, liếc xéo lây trong ao Tần Dạ, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một kiện chờ xử lý hàng hóa, không có chút nào đối với phi thăng giả tôn trọng. Chương 203, thôn vệ tiên nguyên dịch, đúc thành hoàn mỹ tiên thể. Chương 203, thôn vệ tiên nguyên dịch, đúc thành hoàn mỹ tiên thể. Ngân giáp tiên lại cái kia mang theo nồng đậm cảm giác ưu việt cũng không nhịn được quá lớn, như là nước lạnh giống như dội tại Tần Dạ sơ lâm thượng giới, đám chìm ở tiên nguyên dịch tẩm bổ trong vui sướng. Tần Dạ lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhân lại, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, nhưng hắn cũng không lập tức phát tác, mà là chậm rãi từ tiên nguyên dịch bên trong đứng người lên. Xên xẹp như thủy ngân, hào quang mở mịt tiên nguyên dịch từ hắn cường tráng hoàn mỹ tiên khu bên trên trở xuống, lại không lưu một tia vết nước, cấp tốc bị da thịt hấp thu. Hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng. Trải qua phi thăng thông đạo pháp tắc tẩy lễ cùng phi thăng trật tỉ hệ nguyên dịch sơ bộ tầm bổ, hắn vừa mới đúc thành tiên cơ đã triệt để vững chắc xuống. Cái kia chạy xuôi tại toàn thân, kinh mạch trong khiếu huyệt năng lượng, không còn là hạ giới chân nguyên, mà là càng thêm cô đọng, tận chứa hỗn độn bản nguyên khí tức cùng từng tia lôi đỉnh chi lực, hỗn độn tiên nguyên. Nó chất lượng cùng uy lực, viễn siêu phổ thông chân tiên tiên nguyên lực. Tính danh: xuất thân hạ giới vị diện. Tu luyện căn cơ như thế nào? Nhanh chóng báo đến. Chớ có trì hoãn bản tiên thời gian. Ngân giáp tiên lại gặp Tần Dạ đứng dậy, vẫn như cũng một bộ lười nhác bộ dáng, lấy ra một viên ngọc giản cùng một chi lóe ra linh quang ngọc bút, mí mắt đều không nhấc một chút, ngựa khí như là thẩm vấn phạm nhân. Tần Dạ cũng không trả lời ngay, mà là ánh mắt bình tĩnh đảo qua ngân giáp kia tiên lại cùng phía sau hắn hai tên áo bào cho tùy tùng. Chân tiên sơ kỳ, thiên tiên, chút tu vi ấy tại hắn hôm nay trước mặt như là sâu kiến. Đối phương cái kia cao cao tại thượng tư thái, bất quá là ỷ vào tiếp dẫn tiên lại thân phận cùng thượng giới đối với hạ giới phi thăng giả tự nhiên cảm giác yêu biệt thôi. Vị này tiên quan Tần Dạ thanh âm bình thản, nghe không ra hỉ nộ, sơ lâm bảo địa, không biết quý củ. Cái này phi thăng trật tỉ hệ nguyên dịch chính là phi thăng giả đúc thành tiên thể căn bản, không biết có thể ngâm bao lâu. Ngân giáp tiên lại nghe vậy cười nạo một tiếng, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn. Bao lâu? A, hạ giới tới quả nhiên không kiến thức, phi thăng trật tỉ hệ nguyên dịch chân quý bực nào, há lại ngươi người kiểu này có thể tùy ý ngâm. Theo huyền minh tiên tiếp dẫn điện quy củ, tân tấn phi thăng giả chỉ có thể ở trong ao ngâm thời gian một nén nhang, hấp thu bao nhiêu đều xem cá nhân tạo hóa. Thời gian vừa đến, cút ngay lập tức đi ra, đừng nghĩ lấy nhiều chiếm tiện nghi. Hắn chỉ phi thăng chỉ bên cạnh một cây ngay tại chậm rãi thiêu đốt, tản ra kỳ dị mùi hương hương dây, cái kia hương đã đốt rủi gần nửa. Một nén nhang. Tần Dạ ánh mắt đảo qua dây kia hương, lại nhìn một chút trong ao cái tiết như cũ mênh mông bảng bạc tiên nguyên dịch. Thời gian một nén nhang, đối với phổ thông phi thăng giả mà nói, có lẽ có thể vững chắc tiên cơ, hấp thu bộ phận năng lượng, nhưng muốn triệt để đúc thành hoàn mỹ tiên thể, không khác người si nói mộng. Quy củ này, rõ ràng là muốn cắt xén phi thăng giả phúc lợi. Làm sao? Ngại ít. Ngân giáp tiên lại bắt được Tần Dạ trong mắt lanh ý, không những không sợ, ngược lại càng thêm kiêu căng, lời nói mang theo uy hiếp, đây là huyền minh tiên tiết luật. Làm sao? Ngươi một cái vừa phi thăng hạ giới dế nhũi, còn muốn phá hư quy củ phải không? Thức thời tranh thủ thời gian xưng tên ra, đăng ký tạo sách, nhận ngươi phi thăng giả lệnh bài lần đi nên đi địa phương. Nếu không, thư hử, đến trễ cách giờ, thiên quy xử trí. Tức đoạt ngươi phi thăng tư cách, đánh về hạ giới đều là nhẹ. Phía sau hắn hai tên áo bào cho tùy tùng cũng tới trước một bước, thiên tiên cảnh uy áp ẩn ẩn phát ra, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tần Dạ. Hiển nhiên, loại này gõ, bóc lột tân tấn phi thăng giả hoạt động, bọn hắn sớm đã xe nhẹ đường quen. Đối mặt cái này trần trụi làm khó dễ cùng uy hiếp, Tần Dạ ngược lại cười. Chỉ là nụ cười kia, băng lanh đến như là bạn tái huyền băng. Quy củ, thiết luật, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, để ngân giáp tiên lại trong lòng không hiểu nhảy một cái. Cái này tiên nguyên dịch, chính là thiên đạo quà tặng phi thăng giả, chưa từng thành ngươi tiếp dẫn điện tài sản riêng. Lớn mật. Ngân giáp tiên lại sầm mặt lại, nghiêm nghị quát, dám chất vấn tiếp dẫn điện quy củ. Xem ra không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Bắt lại cho ta. Hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng hai tên áo bào cho tùy tùng lập tức cởi gần nhào về phía trong ao Tần Dạ. Hai người một trái một phải, tiên nguyên phun trào, hóa thành hai cái lóe ra hào quang màu vàng đất nham thạch cự thủ, mang theo giam cầm cùng chấn áp chi lực, hung hăng chụp vào Tần Dạ hai vai. Hiển nhiên là muốn đem hắn cưỡng ép lôi ra phi thăng chỉ, mới hảo hảo bảo chế. Sâu kiến lay cây. Tần Dạ ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Ngay tại cái kia hai cái nham thạch cự thủ sắp chạm đến thân thể của hắn sát na. Ông. Một cỗ vô hình vô chất, lại ẩn chứa áp đảo chân tiên phía trên uy áp kinh khủng, lấy Tần Dạ làm trung tâm, ầm vang bộ phát ra. Cỗ uy áp này cũng không phải là tận lực nhằm vào ai, chỉ là Tần Dạ thể nội cái kia vừa mới đúc thành, vững chắc xuống hỗn độn tiên cơ tự nhiên bộc lộ một tia khí tức. Ẩn chứa trong đó hỗn độn thôn vệ ý chí, không gian thiết cắt chân ý cùng cái kia trải qua cựu trọng tiên kiếp rèn luyện cứng cỏi đạo vận, xa không phải phổ thông chân tiên nhưng so sánh. Phù phù, phù phù. Cái kia hai tên khí thế hùng hổ đánh tới áo bào cho tùy tùng, như là đụng phải một bức vô hình, che kín gai nhọn hỗn độn chi tường. Bọn hắn phát ra nham thạch cự thủ trong nháy mắt sụp đổ tan rã. hai người ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị uy áp kinh khủng kia hung hăng đập vào bình đài bạch ngọc phía trên, như là hai cái bị đập dẹp con ruồi, miệng phun máu tươi, đứt gân gãy xương, trong nháy mắt ngất đi. Thiên tiên cảnh tu vi tại cỗ uy áp này trước mặt yếu ớt không chịu nổi một kích. Thập cái gì? Ngân giáp tiên lại trên mặt tiêu căng trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành vô biên kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn như là bị bóp lấy cổ con vịt, con mắt chừng đến căng tròn, khó có thể tin nhìn xem trong ao cái kia đạo bình tĩnh như trước thân ảnh. Vẹn vẹn một tia khí tức uy áp liền trong nháy mắt phế bỏ hai tên thiên tiên tùy tùng. Cái này sao có thể? Gia hỏa này rõ ràng vừa mới phi thăng, khí tức thoạt nhìn cũng chỉ là chân tiên sơ kỳ tả hữu, tần dạ tận lực thu liễm đại bộ phận khí tức, làm sao có thể có được khủng bố như thế bị áp? Chẳng lẽ hắn ở hạ giới đúc thành một loại nào đó nghịch thiên tiên cơ? Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu ngân giáp tiên lại phía sau lưng, hắn cảm giác chính mình phảng phất tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Vừa rồi trong nháy mắt kia bộc phát uy áp, để hắn thần hồn đều tại run rẩy, không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngân giáp tiên lại âm thanh run rẩy, ngoài mạnh trong yếu chỉ vào tần dạ, bước chân lại không tự chủ được hướng lui lại đi. Tần dạ không để ý đến hắn, thậm chí không có lại nhiều nhìn cái kia hôn mê tùy tùng một chút. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt, lần nữa chìm vào cái kia sền sệt tiên nguyên dịch bên trong. Quy củ, a cái này tiên nguyên dịch, ta muốn hỗn độn thôn phệ. Mở, bang. Lần này tần dạ lại không giữ lại, hỗn độn nguyên châu hạch tâm tại trong thức hải của hắn buộc phát ra trước nay chưa có quang mang sáng trắng. Hỗn độn thôn phệ quyết vận chuyển tới cực hạn, một cái chỉ có mấy trượng phương viên, lại sâu thủy đến phảng phất có thể thôn phệ tia sáng hỗn độn xoáy nước, lấy hắn làm trung tâm, tại phi thăng chỉ bên trong đột nhiên mở ra, rầm rầm, như là cá voi hút nước, lại như cùng cự côn nuốt biển. Cái kia sền sệt như thủy ngân, ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh bản nguyên cùng tinh thuần tiên linh khí phi thăng tiên nguyên dịch, trong nháy mắt bị cái kia hỗn độn xoáy nước điên cuồng xé rách, thôn phệ, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy to lớn tiên nguyên dịch vòi rồng, điên cuồng mà tràn vào tần dạ thể nội, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu trước đó bị động hấp thu gấp trăm lần, nghìn lần. Toàn bộ to lớn phi thăng chỉ lấy tần dạ làm trung tâm, tiên nguyên dịch thủy vị vậy mà bắt đầu mắt trần có thể thấy dưới mặt đất hàng. Ngươi điên rồi, mau dừng lại, đây là tiếp dẫn điện tiên nguyên dịch, ngươi sẽ bị tiên quy ép thành một miệng. Ngân giáp tiên lại dọa đến hồn phi phách tán, nghẹn ngào gào lên. Hắn chưa bao giờ thấy qua điên cuồng như vậy phi thăng giả, dám không kiêng nể gì như thế thôn vệ phi thăng chỉ bản nguyên. Đây quả thực là đang gây hấn với toàn bộ huyền minh thiên quy tắc. Nhưng mà hắn thét lên như là mũi bắn. Tần dạ mắt biết hai ngơ, tâm thần triệt để chìm vào thôn vệ cùng trong luyện hóa. Rộng lượng tinh thuần tiên nguyên dịch tràn vào thể nội, bị hỗn độn nguyên châu điên cuồng luyện hóa, chiết xuất. Ẩn chứa trong đó sinh mệnh bản nguyên cùng tiên linh khí, như là cấp cao nhất nhiên liệu, đốt lên tần dạ tiên khu thuế biến cuối cùng một mũi lửa. Hắn xương cốt phát ra ngọc chất giống như quang trạch, nội bộ ẩn ẩn có hỗn độn phù văn lưu chuyển, trở nên cứng cáp hơn bất hủ. Huyết nhục tại tiên nguyên dịch cọ rửa bên dưới, tạp chất diệt hết, như là như lưu ly tinh khiết thông đấu, ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc. Kinh mạch bị mở rộng đến cực hạn, như là tinh hà giống như sáng chói, chảy xuôi sền sệt như tương, quang mang bắn ra bốn phía hỗn độn tiên nguyên. Trong đan điền, mảnh kia hỗn độn tinh vân xoay tròn cấp tốc, trung tâm xám trắng kỳ điểm hỗn độn nguyên châu chiếu ảnh càng thêm ngưng thực thâm thúy, phản phất dựng dục một cái vi hình hỗn độn vũ trụ. Càng quan trọng hơn là, thứ hải. Tại bàng bạc tiên nguyên dịch cùng hỗn độn bản nguyên tầm bổ bên dưới, không gian thức hải lần nữa mở rộng, thân hồn tiểu nhân trở nên càng thêm cô đọng, cao lớn, quanh thân lượn lờ lấy hỗn độn tiên quang cùng màu tím nhàn nhạt lôi văn, tàn mát ra bất hủ khí tức. Viên tiêu tiếp dẫn lệnh cũng triệt để cùng hắn thần hồn dung hợp, hóa thành một đạo màu vàng lạc ấn, trở thành hắn câu thông thượng giới pháp tắc một bộ phận. Một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, hoàn mỹ cảm giác, siêu thoát cảm giác, tràn ngập tần dạ toàn thân, hoàn mỹ tiên thể. Thành. Khi phi thăng chỉ thủy bị giảm xuống gần một phần ba lúc, tần dạ rốt cục đỉnh chỉ thôn phệ, hỗn độn xoáy nước chậm rãi tiêu tán. Hắn lần nữa từ trong ao đứng lên. Hắn giờ phút này, quanh thân trong sáng không một hạt bụi, da thịt chảy xuôi ôn nhuận hỗn độn ánh ngọc, ẩn ẩn có đại đạo phù văn tại bên ngoài thân sinh diệt. Hai con ngươi lúc khép mở, hỗn độn quang mang nội liễm, thâm thúy như biển sâu bực lớn, phảng phất tận chứa vũ trụ sinh diệt trí lý. Một cỗ hòa hợp hoàn mỹ, hỗn nguyên như một hoàn mỹ khí tức tự nhiên bộc lộ. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền phảng phất cùng chúng quanh thiên địa hòa làm một thể, tản ra làm lòng người gãy tông sư khí độ cùng vô hình uy áp. Tu vi cảnh giới của hắn, thình lình vững chắc tại chân tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Khoảng cách trung kỳ, cách chỉ một bước, mà căn cơ sự hùng hậu, tiên khu sự hoàn mỹ, tiên nguyên tinh thuần cô đọng, viễn siêu cùng giai chân tiên gấp 10 lần, gấp trăm lần. Đây mới thực là vô thượng đạo cơ, là lấy hỗn độn làm gốc, thôn phệ văn pháp, trải qua cửu trọng tiên kiếp rèn luyện, lại thôn phệ rộng lượng phi thăng chỉ bản nguyên đúc thành hỗn độn thôn phệ tiên thể. Tần Dạ có chút nắm tay, cảm thụ được thể nội cái kia lao nhanh không thôi, phản phất có thể một quyền đánh nổ tinh thần lực lượng kinh khủng, nếp miệng lên một vòng hài lòng độ cong. Đây mới là hắn phi thăng thượng giới vốn có. Điểm xuất phát. Ánh mắt của hắn bình tĩnh quét về phía sủi lơ trên mặt đất, mà không còn chút máu ngân giáp tiến lại, thanh âm đạm mạc, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hiện tại có thể đăng ký. Chương 204, phi thăng giả đãi ngộ. Bị khinh thị cùng bóc lột. Chương 204, phi thăng giả đãi ngộ. Bị khinh thị cùng bóc lột phi thăng chỉ bờ, bình đài bạch ngọc bên trên tràn ngập yên tĩnh như chết, chỉ có tiên nguyên dịch bốc hơi lưu lại mở mịt hào quang im ắng chảy xuôi. Ngân giáp tiên lại triệu côn ngồi liệt trên mặt đất, mà không còn chút máu, cả người giống như run rẩy kịch liệt. Trên người hắn tiên giáp đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, băng lãnh xúc cảm cũng vô pháp xua tan trong lòng của hắn cái kiếp như là như giỏi trong xương sợ hãi. Hắn trợn mắt nhìn xem cái kia tên là Tần Dạ hạ giới phi thăng giả, như là thao thiết cự thú giống như, thôn vệ gần 1/3 phi thăng chất tỷ hệ nguyên dịch. Đây chính là ngay cả chân tiên hậu kỳ cường giả cũng không dám tưởng tượng khủng bố năng lượng. Càng làm cho hắn sợ vỡ mật chính là, đối phương vẹn vẹn tự nhiên bộc lộ một tia khí tức, liền trong nháy mắt phế bỏ chính mình hai tên tiên tiên tùy tùng. Quái vật, đây tuyệt đối là cái quái vật. Triệu Côn hối hận phát điên, chính mình làm sao lại mắt bị mù, chọc như thế tên sát tinh. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian hoàn thành đăng ký, đem cái này ôn thần đưa tiễn. Tần tiên bối. Triệu Côn lộn nhào đứng lên, trên mặt gạt ra so với khóc còn khó coi hơn định nọt dáng tươi cười, lưng cong đến cơ hồ muốn áp vào trên mặt đất, thanh em run không còn hình dáng. Ngài đăng ký. Ngài xin mời đăng ký. Nhỏ vừa rồi có mắt không trọng, mạ phạm tiền bối. Còn xin tiền bối đại nhân đại lượng, bỏ qua cho nhỏ mạng chó. Tay hắn bận bịu chân loạn địa nhặt lên rơi trên mặt đất ngọc giản cùng ngọc bút, hai tay dâng, cung kính vô cùng đưa tới Tần Dạ trước mặt, tư thái hèn mọn đến trong bụi bặm. Tần Dạ lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn đường bên cạnh sâu kiến, để Triệu Côn toàn thân phát lạnh, kém chút lại sủi lơ xuống dưới. Tiếp nhận ngọc giản cùng ngọc bút, Tần Dạ thần niệm khẽ nhúc nhích, trên ngọc giản liền hiện ra mấy hàng rõ ràng chữ viết, tính danh, Tần Dạ xuất thân vị diện, Thương Ngô giới hạ giới phàm tục vị diện tu vi cảnh giới. Chân tiên cảnh sơ kỳ mặt ngoài hiện lộ căn cơ bản tóm tắt, thể phách cường kiện, hơi có kỳ ngộ mơ hồ xử lý Triệu Côn len lén liếc một chút, trong lòng càng là hãi nhiên. Thương Ngô giới, một cái chưa từng nghe nói qua hạ đẳng phàm tục vị diện, vậy mà có thể đản sinh ra khủng bố như thế yêu nghiệt, cái này hơi có kỳ ngộ chỉ sợ là cơ duyên to lớn. Tần tiên bối, đăng ký tốt. Ngài xin mời xem qua. Triệu Côn cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tần Dạ tiện tay đem ngọc giản ném còn cho hắn, thanh âm bình tĩnh không lay động. Sau đó thì sao? Sau đó ngài theo tiểu nhân đi tiếp dẫn điện thiên điện, nhận lấy ngài phi thăng giả lệnh bài cùng ban đầu vật tư. Triệu Côn vội vàng trả lời, không dám chậm trễ chút nào, chỉ vào nơi xa biển mây trong tiên vụ một tòa như ẩn như hiện cung điện hùng vĩ hình dáng, tiếp dẫn điện chính ở đằng kia, không xa. Tiểu nhân giúp ngài dẫn đường. Tần Dạ khẽ bước cằm. Hắn mới đến, xác thực cần hiểu rõ giới này tin tức, cũng cần một cái thân phận hợp pháp lệnh bài. Về phần cái này tiết lại, sâu kiến mà thôi, giết chi vô ích, ngược lại khả năng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Triệu Côn như được đại xá, vội vàng ở phía trước dẫn đường, tư thái hèn mọn, đi lại đều tận lực thả chậm, sợ trêu đến sau lưng sát tinh cũng nhanh. Cái kia hai tên hôn mê tùy tùng bị hắn hoàn toàn lãng quên tại bình đài bạch ngọc bên trên, không người hỏi thăm. Xuyên qua bao phủ phi thăng chỉ bình đài to lớn màng ánh sáng, Tần Dạ bước lên huyền bình thiên chân chính thổ địa. Dưới chân là ôn nhuận phiến đá bạch ngọc, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Trong không khí chạy xuôi tiên linh khí càng thêm nồng đậm tinh thuần, mỗi một lần hô hấp đều mang đến linh hồn thư sướng cảm giác. Nơi xa tiên sơn phủ đảo san sát, Quỳnh lâu ngọc vũ tại hào quang cùng trong tiên vụ như ẩn như hiện, thỉnh thoảng có khống chế lấy các loại đột quang. Khí tức cường đại tiên nhân thân ảnh xuyên thẳng qua mà qua, một phái phồn hoa cường thịnh tiên gia cảnh tượng. Nhưng mà, tại mảnh này tường hòa biểu tượng phía dưới, Tần Dạ bén nhạy cảm giác được từng đạo hoặc hiếu kỳ, hoặc xem kỹ, hoặc mang theo rõ ràng khinh miệt cùng ánh mắt khinh thường, từ bốn phương tám hướng bắn ra mà đến. Những ánh mắt này phần lớn đến từ những cái kia đồng dạng thân mang chế thức tiên giáp, tại bình đài các nơi phòng thủ tiếp dẫn tiên lại, cùng một chút đi ngang qua, khí tức hỗn tạp tiên nhân. Nhìn, lại một cái hạ giới phi thăng dế núi. Xách, khí tức thường thường, chân tiên sơ kỳ. Xem ra lại là xó xỉnh nào tới. Phi thăng chỉ bên kia động tĩnh không nhỏ à, Triệu Côn tiểu tử kia làm sao cùng chết cha giống như. Ai biết được, đoán chừng là gia hỏa này tại phi thăng chỉ bên trong làm ở Mỹ, bị Triệu Côn dạy dỗ đi. Hạ giới tới, không có quy củ rất bình thường. Nhìn Triệu Côn cái kia sợ dạng, sẽ không phải là đá trung thiết bản đi. A, liền hắn. Một cái chân tiên sơ kỳ phi thăng giả, có thể là cái gì tấm sắt. Hơn phân nửa là Triệu Côn phế vật kia chính mình không có bản sự, bị người mới hù dọa. Không chút kiêng kỵ tiếng nghị luận, rõ ràng truyền vào Tần Dạ trong tai. Những ánh mắt kia, như là như mũi kim đâm người. Tràn đầy thượng giới tu sĩ đối với hạ giới phi thăng giả thâm căn cố đế cảm giác ưu việt cùng kinh thị. Triệu Côn nghe được mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, vụ trộn quan sát Tần Dạ sắc mặt, thấy đối phương vẫn như cũ mặt không biểu tình, ánh mắt thâm thúy như không hề bận tâm, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm mắng những cái kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đồng liêu, dưới chân bộ pháp tăng nhanh mấy phần. Rất nhanh, hai người tới tiếp dẫn điện trước. Đây là một tòa cực kỳ cung điện hùng vĩ, toàn thân do một loại nào đó tản ra ôn nhuận bạch quang tiên ngọc xây thành, cao tới ngàn trượng, cửa điện rộng lớn, khắc rõ phức tạp tiên đạo phù văn, tản ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Cửa đại điện có chửa lấy kim giáp, khí tức thình lình đạt tới chân tiên cảnh hậu kỳ thủ vệ đứng trang nghiêm, ánh mắt như điện, quét mắt ra vào người. Triệu Côn lộ ra lệnh bài, túi đầu không lưng cùng thủ vệ nói vài câu, mới lấy mang theo Tần Dạ tiến vào trong điện. Trong điện không gian cực kỳ rộng lớn, mái vòm treo cao, tiên quang chảy xuôi. Nhưng nội bộ bày biện lại có vẻ có chút vắng vẻ cùng quan lại hóa. To lớn điện tính bị phân ra rất nhiều khu vực, có chỗ ghi danh, vật tư nhận lấy chỗ, tuyên bố nhiệm vụ chỗ chờ chút. Lui tới tiên nhân không nhiều, phần lớn là khí tức phổ thông chân tiên cảnh, mang trên mặt mới đến mở mịt hoặc cẩn thận chặt chẽ. Triệu Côn mang theo Tần Dạ đi vào một cái treo vật tư phát thả lệnh bài thiên điện cửa sổ. Phía sau cửa sổ, ngồi một tên đồng dạng thân mang ngân giáp, nhưng khí tức so Triệu Côn hùng hậu không ít, khuôn mặt cay nghiệt trung niên tiên lại. Hắn chính lười biếng liếc nhìn một viên ngọc giản, đối với Tần Dạ cùng Triệu Côn đến nhìn như không thấy. Vương quản sự, vị này là mới phi thăng Tần Dạ tiền bối, đến đây nhận lấy lệnh bài thân phận cùng ban đầu vật tư. Triệu Côn cười theo, đem đăng ký tốt ngọc giản cung kính tiến dần lên cửa sổ. Cái kia Vương quản sự mí mắt đều không có nhấc một chút, chậm rãi tiếp nhận ngọc giản, thần niệm quét một chút, phát ra xùy một tiếng cười khẽ, thương nô giới. chưa nghe nói qua. Chân tiên sơ kỳ. Căn cơ thường thường hắn tiện tay đem ngọc giản ném ở một bên, kéo ra ngăn kéo, động tác thô lỗ xuất ra một đống đồ vật, từ cửa sổ đẩy đi ra. Đồ vật không nhiều, một khối lớn chừng bàn tay, không phải vàng không phải ngọc, chính diện khắc lấy Huyền Minh Thiên Phi Thăng chữ, mặt sau khắc lấy Tần Dạ hai chữ lệnh bài màu xanh phi thăng giả lệnh bài. Hai một cái bụi bẩn, không gian chỉ có 10 mét khối tả hữu thấp kém túi chữ bẩn. 30 khối tản ra yếu ớt tiên linh khí màu ngà sữa tinh thạch hạ phẩm tiên tinh. 41 viên ghi lại Huyền Minh Thiên Đại khái thế lực phân bố, cấm bị hạng mục công việc cùng tiếp dẫn điện cơ bản quy củ phổ thông ngọc giản địa đồ, thưởng thức. 51 bản thật mỏng, trang giấy ố vàng sách đóng chỉ, Huyền Minh kỵ sự phi thăng giả thủ tắc quy củ. Cầm cẩn thận, cút đi. Vương quản sự không kiên nhẫn phất phất tay, phản phất tại đuổi ăn mày. Nhớ kỹ, phi thăng giả lệnh bài là ngươi tại giới này thân phận bằng chứng, cần phải tùy thân mang theo. Trong túi chữ vật là các ngươi những này hạ giới dế nhúi một năm khẩu phần lương thực cùng tài chính khởi động, dùng ít đi chút. Ngọc giản cùng sách nhìn kỹ một chút, đừng xúc phạm quy củ, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Tần Dạ ánh mắt đảo qua đống kia có thể xương keo kiệt vật tư. 10 khối hạ phẩm tiên tinh. Ngay cả hắn vừa mới tại phi thăng chỉ thôn vệ tiên nguyên dịch một phần bạn giá trị cũng không sánh nổi. Thấp kém túi chữ vật. Không gian nhỏ đến tương cảm. Địa đồ ngọc giản cùng quy củ sổ tay càng là qua loa đến cực điểm. Triệu Côn ở một bên thấy hai hùng kết vía, sợ Tần Dạ đột nhiên gây khó khăn. Hắn nhưng là thấy tận mắt vị gia này khủng bố đến mức nào. Tần Dạ trên mặt vẫn như cũng nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là bình tĩnh cầm lấy khối kia lệnh bài màu xanh cùng thấp kém túi chữ vật. Thần niệm thăm dò vào túi chữ vật, bên trong quả nhiên giống tuyết, chỉ có cái kia 10 khối tội nghiệp hạ phẩm tiên tinh lẻ loi chơi chọi nằm. Vương quản sự Tần Dạ thanh âm bình thản vang lên, theo ta được biết, Huyền Minh Thiên tiếp dẫn điện đối với Tần Tấn Phi thăng giả ban đầu vật tư, ứng bao hàm, lệnh bài thân phận một viên, tiêu chuẩn bách phương chữ vật tiên giới một viên, hạ phẩm tiên tinh 100 khối, cơ sở tiên nguyên đan một bình 10 hạt Huyền Minh Thiên bực tường giải ngọc giản một viên, cơ sở tiên pháp khai yếu bản dập một phần, cùng trong vòng 1 năm tụ tiên cư ở tạm bằng chứng. Vì sao? Đến nơi này của ta, cũng chỉ còn lại có những này. Hắn ngữ khí bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng, như là băng lãnh hạt châu nện ở bạch ngọc trên mặt đất. Rất tới cách đó không xa mấy cái đồng dạng tại xếp hàng nhận lấy vật liệu Tân Tấn Phi thăng giả đều kinh ngạc nhìn tới. Vương quản sự đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức bị nồng đậm thẹn quá hóa giận thay thế. Hắn không nghĩ tới hạ giới này tới dế nhúi, vậy mà như thế rõ ràng tiếp dẫn điện quy củ, còn dám trước mặt mọi người chất vấn hắn. Làm cản. Vương quản sự vỗ bàn một cái đứng lên, chỉ vào Tần Dạ cái mũi nghiêm nghị quát lớn, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám chất vấn tiếp dẫn điện phân phối. Quy củ là chết, người là sống. Tài nguyên có hạn, tự nhiên muốn ưu tiên cung cấp có tiềm lực, có bối cảnh phi thăng giả. Như ngươi loại này không biết tên hạ giới tới, căn cơ thường thường phế vật, cho ngươi những này đã là đặc biệt khai ân. Còn dám rông dài, tin hay không bản quản sự hiện tại liền hủy bỏ ngươi phi thăng tư cách, đưa ngươi đánh về nguyên hình. Hắn tận lực lên giọng, thanh âm tại trống trải trong thiên điện quanh quẩn, tràn đầy không thể nghi ngờ quan uy cùng uy hiếp trắng trợn. Trung quanh tiên lại cùng mấy cái Tân Tấn phi thăng giả đều câm như hến, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn đầy thương hại cùng một tia cười trên nỗi đau của người khác. Đắc tội tiếp dẫn điện quản sự, cái này mới tới ra hỏa sợ là phải xui xẻo. Triệu Côn dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng cho Tần Dạ nháy mắt, ra hiệu hắn nhịn một chút. Tần Dạ nhìn xem Vương quản sự tấm kia bởi vì phẫn nộ mà vặn bẹo cay nghiệt khuôn mặt, nghe cái kia chói tai uy hiếp, ánh mắt rốt cục triệt để lạnh xuống. Một dòng sát ý lạnh lẽo, như là thực chất hàn lưu, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên điện. Chương 205, hiện lộ thực lực, chấn nhiếp tiếp dẫn tiên nhân. Chương 205, hiện lộ thực lực, chấn nhiếp tiếp dẫn tiên nhân. Sát ý lạnh như băng, kiệt như là vô hình luồng không khí lạnh, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên điện. Nhiệt độ chợt hạ xuống, bạch ngọc mặt đất thậm chí ngưng kết ra một tầng thật mỏng sương trắng. Mấy cái tu vi yếu kém Tân Tấn phi thăng giả nhịn không được dùng mình một cái, hoảng sợ nhìn về phía trước cửa sổ cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Vương quản sự đứng núi chịu sào, hắn cảm giác máu của mình phảng phất đều muốn bị đông kết, thần hồn như là bị một cái vô hình băng lãnh đại thủ nắm lấy, bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ trong lòng. Trên mặt hắn vẻ giận dữ trong nháy mắt cứng đờ, hóa thành vô biên kinh hãi. Chỉ vào Tần Dạ ngón tay như giật điện bỗng nhiên lùi về, thân thể không tự chủ được lảo đảo lui lại hai bước, đâm vào sau lưng trong ngăn tủ, phát ra bịch một thanh âm vang lên. Ngươi muốn làm gì? Vương quản sự thanh âm bén nhọn chói tai, tràn đầy mài mạnh trong yếu sợ hãi, lại không trước đó phách lối khí diễm. Nơi này chính là tiếp dẫn điện, ngươi dám ở chỗ này độc thủ? Thủ vệ. Hắn một bên thét lên, một bên liều mạng thôi động bên hông một khối ngọc phủ truyền tin. Thiên điện cửa ra vào, hai tên khí tức tại chân tiên cảnh trung kỳ kim giáp thủ vệ nghe được động tĩnh, trong nháy mắt hóa thành hai đạo kim quang bật vào. Trong tay tiên kích lóe ra hàn mang, khí tức cường đại khóa chặt Tần Dạ. Lớn mật phi thăng giả, dám đại tiếp dẫn điện bên trong dương ai, còn không thúc thủ chịu trói, một tên thủ vệ nghiêm nghị quát, tiên kích chỉ hướng Tần Dạ, kích tiêm phun ra nuốt vào lấy lăng lệ tiên mang. Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm, tất cả ánh mắt đều tập trung tại Tần Dạ trên thân, chờ đợi phản ứng của hắn. Là khuất phục hay là phản kháng? Triệu Côn đã sợ đến sủi lơ trên mặt đất, trong lòng tiêu rên, song song. Lần này triệt để xong. Sát tinh này nếu là báo nổi, chúng ta đều được chôn cùng. Đối mặt hai tên chân tiên trung kỳ thủ vệ kích phong cùng Vương quản sự thét lên, Tần Dạ trên mặt vẫn không có mảy may gợn sóng. Hắn thậm chí không có nhìn hai tên thủ vệ kia một chút, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại Vương quản sự tấm kia hoảng sợ trên mặt. Quy củ là chết, người là sống. Tần Dạ thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, lại như là trọng truy đập vào mỗi người trong lòng, như vậy, thực lực có phải hay không cũng là sống? Lời con chưa dứt, Tần Dạ động, cũng không phải là phóng tới thủ vệ, cũng không phải công kích Vương quản sự. hắn chỉ là nhìn như tùy ý nâng lên tay phải, ngón trỏ đối với hư không, nhẹ nhàng vạch một cái. Xuy, một đạo chỉ có dài gần tấc ngắn, biên giới lóe ra thâm thúy xám trắng chôn vùi quang mang vết nứt không gian, vô thanh vô tức xuất hiện tại vương quản sự trước mặt. Vết rách xuất hiện tốc độ nhanh đến siêu việt tư duy, khoảng cách vương quản sự mi tâm không đủ 3 tấc. Không gian thiết cát, băng lãnh, lăng lệ, mang theo không nhìn phòng ngự, chôn vùi hết thể khí tức khủng bố. Vương quản sự tất cả thét lên, tất cả sợ hãi trong nháy mắt ngưng kết. Trên mặt hắn huyết sắc cởi đến không còn một mảnh, con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, toàn thân cứng ngắc, liền hô hấp đều đình chỉ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia đạo nhỏ bé trong vết rách ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Chỉ cần tiếp tục tiến lên một tia, đầu của hắn tính cả thần hồn đều sẽ được im lặng cắt chém, chôn vùi. Ngay cả chân tiên hậu kỳ hộ thể tiên nguyên đều chưa hẳn có thể ngăn cản. Mồ hôi lạnh như là thác nước từ hắn cái trán chảy xuống. Cái kia hai tên đang chuẩn bị động thủ kim giáp thủ vệ, động tác cũng trong nháy mắt cứng đờ. Trên mặt bọn họ phẫn nộ cùng sát khí gặp khó lấy tin kinh hãi thay thế. Nhìn chằm chằm cái kia đạo lơ lửng tại vương quản sự mi tâm trước vết nứt không gian. Không, không gian phát tắc. Như vậy cô đọng, như vậy tinh chuẩn. Hắn mới chân tiên sơ kỳ a. Cái này sao có thể? Thủ vệ tiếng kinh hô mang theo khó mà che giấu run rẩy. Không gian phát tắc, cho dù tại thượng giới huyền minh tiên, cũng là cực kỳ cao thâm, khó mà lĩnh ngộ phát tắc. Bình thường chỉ có những kia thiên tư tuyệt thế, đối cảnh thâm hậu kim tiên chủ tử, có thể là tại không gian một đạo có đặc thù thiên phú yêu nghiệt, mới có thể tại chân tiên cảnh chạm đến gia lông. Mà trước mắt hạ giới này phi thăng giả, tiện tay vạch một cái, liền ngưng tụ ra như vậy cô đọng, lực sát thương kinh người vết nước không gian, nó đối với không gian pháp tắc khống chế. Đơn giản nghe rợn cả người. Cái này tuyệt không phải phổ thông chân tiên sơ kỳ có thể làm được. Căn cơ sự hùng hậu, nộ tính chi khủng bố, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Khó trách Triệu Côn tiểu tử kia dọa đến cùng chim cút một dạng. Toàn bộ thiên địa, tiến tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị cái này hời hợt nhưng lại thạch phá thiên kinh một tay triệt để chấn nhức rồi. Nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn đầy thật sâu kính sợ cùng sợ hãi, lại không nửa phần kinh thị. Vương quản sự càng là như là bị bóp lấy cổ con vịt, trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang, lại một chữ cũng nói không ra. Bóng ma tử vong là chân thật như vậy, để hắn tất cả ỷ vào cùng tiêu căng đều biến thành một nước. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình đã đến một khối cỡ nào cứng rắn kinh khủng tâm sắt. Hạ giới này phi thăng giả, căn bản chính là cái giả heo ăn thịt hổ quái vật. Tần Dạ chậm rãi thu tay lại. Cái kia đạo lơ lửng tại vương quản sự mi tâm vết nứt không gian, như là chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường, vô thanh vô tức tiêu tán. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn cơ hồ mệt lạ vương quản sự một chút, ánh mắt chuyển hướng cái kia hai tên kinh nghi bất định kim giáp thủ vệ, thanh âm vẫn như cũ bình thản, hiện tại có thể theo quy củ đem đồ của ta cho ta sao? Bình tĩnh lời nói, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hai tên kim giáp thủ vệ liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hồi hộp cùng kiên kỵ. Bọn hắn bất quá là tiếp dẫn điện phổ thông thủ vệ, chân tiên cảnh trùng kỳ tu vi, khi dễ phổ thông phi thăng giả vẫn được. Đối mặt một cái có thể như vậy thành thạo khống chế không gian pháp tắc, thực lực sâu không lường được yêu nghiệt, bọn hắn nào còn dám có nửa điểm động thủ tâm tư. Huống chi, đối phương yêu cầu hợp tình hợp lý. Trước tiền bối bất giận, trong đó một tên thủ vệ vội vàng thu hồi tiên kích, ôm quyền hành lễ, ngựa khí cung kính không gì sánh được, là vương quản sự xử sự bất công. Chậm trễ tiền bối, tiếp dẫn điện tử có quy củ, chúng ta cái này theo quy củ là tiền bối bù đắp vật tư. Hắn hung hăng trừng mắt liếc sủi lơ trên ghế vương quản sự, nghiêm nghị nói, vương đức quý, còn không mau đem tần tiền bối nên được vật tư bổ đủ, một kiện đều không cho phép thiếu. Nếu không, điện quy xử trí. Vương quản sự giờ phút này nào còn dám có nửa điểm lãnh đạo. Hắn như là mèo bị giẫm đuôi, lộn nhào từ trên ghế nhảy dựng lên, luống cuống tay chân mở ra sau lưng tụ chứa đồ, đem từng kiện vật phẩm cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, cung cung kính kính phóng tới cửa sổ trên mặt bàn, trên mặt chất đầy so với khóc còn khó coi hơn định nọt dáng tươi cười, "Tần tiên bối thứ tội. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đây là ngài vật tư, một kiện không thiếu. Xin mời, xin ngài xem qua." Trên mặt bàn, vật phẩm rực rỡ hẳn lên, một viên toàn thân ngân bạch, tạo hình phong cách cổ xưa. Không gian ba động viễn siêu trước đó thấp kém túi chứa vật chiếc nhẫn, bách phương chứa vật tiên linh giới. 2100 khối bóng ánh sáng long lanh, tiên linh khí nồng đậm hạ phẩm tiên tinh. 31 cái ôn nhuận bình ngọc, bên trong chứa 10 hạt lớn trừng trái nhãn, tản ra tinh thuần tiên nguyên ba động đang dược, cơ sở tiên nguyên đan. 41 viên tỏa ra ánh sáng lung linh, phù văn phức tạp ngọc giản, huyền minh tiên vực tự giải. 51 bản tản ra nhàn nhạt kim quang sách, cơ sở tiên pháp khá yếu. 61 khối khắc rõ tụ tiên cư giáp tự thất hào ngọc chất phòng bài, 1 năm ở tạm bằng chứng. Đây mới là tân tấn phi thăng giả nên được, hoàn chỉnh ban đầu vật tư. Tần Dạ thần niệm quét qua, xác nhận không sai. Hắn cầm lấy viên kim màu bạc trắng chữ vật tiền giới, thần niệm lạc ấn trên đó, tùy tiện luyện hóa. Trong giới chỉ bộ không gian quả nhiên có 100 mét khối tả hưu, so trước đó cái kia rách dưới mạnh gấp 100 lần. Hắn đem tiên tinh, đan dược, ngọc giản, sách cùng thẻ phòng đều thu vào. Làm xong đây hết thảy, hắn mới đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mặt như màu đất vương quản sự cùng hai tên cung kính thủ vệ. Tiếp dẫn điện quy củ, Tần Mô nhớ kỹ. Tần Dạ thanh âm bình thản, lại mang theo một tia băng lãnh cảnh cáo, hy vọng các ngươi cũng nhớ kỹ hôm nay quy củ. Hắn không cần phải nhiều lời nữa. Quay người, tại tất cả mọi người ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, đi lại trầm ổn đi ra thiên điện. Từ đầu đến cuối, chưa lại nhìn cái kia sủi lơ trên mặt đất Triệu Côn một chút. Thẳng đến Tần Dạ thân ảnh biến mất tại cửa đại điện, cái kia cố bao phủ thiên điện uy áp kinh khủng mới chậm rãi tan đi. Vương quản sự như là hư thoát giống như tê liệt ngã xuống trên ghế, từng ngụm thở hổn hển, phía sau lưng quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hai tên kim giáp thủ vệ cũng thở dài một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi lẫn nhau. Vương Đức Quý, người tốt gan to, dám cắt xén nhân vật như vậy vật tư, kém chút cho tiếp dẫn điện rước lấy đại họa. Một tên thủ vệ nghiêm nghị quát lớn, ta cũng không biết hắn lợi hại như vậy. A Vương quản sự vẻ mặt cầu xin, ủy khuất lại nghĩ mà sợ. Hừ, việc này ta chắc chắn báo cáo chấp sự đại nhân. Người tốt tự lo thân. Thủ vệ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý hắn, quay người rời đi. Trong điện mặt khác, Tân Tấn Phi Thăng giả nhìn xem một màn này, tâm tư dị biệt. Có người hâm mộ Tần giả thực lực cùng cường thế, có người âm thầm tỉnh táo thượng giới nước sâu, càng trong mắt mọi người lóe ra dị dạng quan mang, tựa hồ đang tính toán cái gì. Mà giờ khắc này, Tần Dạ đã đi ra tiếp dẫn điện to lớn cửa lớn, đứng ở trôi nổi tại trên biển mây quảng trường khổng lồ biên giới. Trong tay hắn vuốt ve viên kia ôn nhuận tụ tiên cư giáp tự thất hào thẻ phòng, ánh mắt đảo qua trên quảng trường rộn rộn ràng ràng tiên nhân thân ảnh, cùng phương xa cái kia phồn hoa mà xa lạ tiên thành hình dáng. Huyền Minh Tiên hắn thấp giọng tự nói, bước đầu tiên, xem như đứng bước bảng. Chương 206, lựa chọn thế lực. Cự tuyệt mời chào, trở thành tán tu, 1, chương 206, lựa chọn thế lực. Cự tuyệt mời chào, trở thành tán tu, 1, tiếp dẫn điện bên ngoài to lớn quảng trường bạch ngọc, tên là Thăng Thiên Bình. Nơi này là phi thăng giả rời đi tiếp dẫn điện sau trạm thứ nhất, cũng là Huyền Minh Thiên các đại thế lực mời chào máu mới khu vực săn bắn một trong. Trên quảng trường dòng người như dệt, xa so với tiếp dẫn điện bên trong náo nhiệt gấp trăm lần. Trừ thần thái trước khi xuất phát đội vã phi thăng giả cùng tiếp dẫn điện tiên lại bên ngoài, càng nhiều hơn chính là những cái kia đến từ thế lực khác biệt săn tìm ngôi sao. Bọn hắn hoặc thân mang thống nhất phục sức, hoặc cách ăn mặc khác nhau, khí tức mạnh yếu không đồng nhất, nhưng đều có một đôi tinh minh con mắt, như là như chim ưng ở trong đám người tìm kiếm lấy có giá trị mục tiêu. Đạo hữu xin dừng bước. Quan đạo hữu khí vũ hiên ngang, tiên quang nội luận, hẳn là hạ giới nhân tài kiệt xuất. Ta Xích Dương Tiên Tông chính là Huyền Minh Tiên Đông được đại tông, tài nguyên phong phú, công pháp đầy đủ. Gia nhập tông ta, bảo đảm ngươi trong vòng trăm năm tấn thăng chân tiên trung kỳ. Một tên thân mang hỏa hồng đạo bảo, khí tức tại chân tiên cảnh trung kỳ trung niên đạo nhân ngăn lại một cái vừa đi ra tiếp dẫn điện, trên mặt mở mịt phi thăng giả, nhiệt tình đưa lên một viên ngọc giản. Hừ, Xích Dương Tông tính là gì? Đạo hữu, ta Thiên Kiếm các chuyên tu kiếm đạo, công phạt vô song. Trong các có Kim Tiên lão tổ tọa trấn. Lấy đạo hữu căn cốt, nhập ta các tu tập vô thượng kiếm điện, tiền đồ vô lượng. Bên cạnh lập tức thoát ra một tên lưng đeo trường kiếm, khí tức lăng lệ kiếm tiên, không khách khí chút nào gạt mở đạo nhân mặc hờ bảo. Hai vị đạo hữu lời ấy sai rồi. Tu hành chi đạo, tài lữ pháp địa thiếu một thứ cũng không được. Ta Vạn Bảo Lâu chính là Huyền Minh Thiên đệ nhất thương hội. Linh thạch tiên tinh trồng chất như núi, tiên đan pháp bảo cái gì cần có đều có. Gia nhập ta lâu, đãi ngộ tự ưu, càng có cơ hội kết bạn các phương tiên tử, một cái mập mạp, dáng tươi cười chân thành, mặc hoa lệ cẩm bảo thương nhân bộ dáng tu sĩ cũng xuống tới. Cảnh tượng tương tự tại quảng trường các nơi trình diễn. Các đại thế lực đại biểu như là người được mùi máu tươi cá mập, vây quanh mỗi một cái khí tức còn có thể, thoạt nhìn như là tần tấn phi thăng giả, ném ra ngoài các loại điều kiện mê người. Mà những cái kia căn cơ nông cạn, khí tức phổ thông phi thăng giả, thì không người hỏi thăm, chỉ có thể mờ mịt đứng tại chỗ, có thể là dựa theo ngọc giản địa đồ chỉ dẫn, một mình tiến về tụ tiên cư ở tạm. Tần Dạ vừa mới đi ra tiếp dẫn điện cửa lớn, hắn cái kia đặc biệt khí chất, mặc dù tận lực thu liễm đại bộ phận khí tức, nhưng trải qua cửu trọng tiên kiếp rèn luyện, đúc thành hỗn độn thôn phệ tiên thể loại kia hòa hợp hoàn mỹ, hôn nguyên như một đạo vận, cùng cặp kia thâm thúy bình tĩnh, phảng phất thấy rõ hết thảy đôi mắt, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. A, người này khí độ bất phàm, căn cơ tựa hồ dị thường vững chắc, hạ giới lại có như thế nhân vật. Nhanh, đi hỏi một chút. Lập tức liền có mấy bóng người hướng phía Tần Dạ xuống lại tới. Vị đạo hữu này mời, trước hết nhất đến là một tên thân mang đạo bào màu xanh, cầm trong tay phất trần, lao giả tiên phong đạo cốt, khí tức tại chân tiên cảnh hậu kỳ. Hắn dáng tươi cười ôn hòa, chắp tay nói, bần đạo chính là Thanh Minh đạo cung ngoại môn chấp sự Thanh Phong tử. Quan đạo hữu tiên cơ hùng hậu, đạo vận do trời sinh, cùng ta đạo cung thanh tĩnh vô vi chi đạo rất có phù hợp. Không biết đạo hữu có thể nguyện hạ mình nhập đạo cung ta tu hành. Đạo cung ta có Thái Ức Kim Tiên tổ sư tọa trấn, đạo pháp huyền diệu Thanh Phong tử, người Thanh Minh đạo cung bộ kia thành tu chịu khổ biện pháp, cũng đừng chậm trễ vị đạo hữu này tương lai. Một cái thô hảo thanh âm đánh gây hắn. Chỉ gặp một tên thân cao chín thước, bắp thịt cuộn cuộn, như là giống như thiết tháp tráng hán nhanh chân đi đến, quanh thân tản ra nóng dực khí huyết chi lực, rõ ràng là thể tu nhất mạch. Hắn đối với Tần Dạ liền ôn quyền, tiếng như hồng trung, huynh đệ, ta là Bá Thể Tông cùng chiến. Nhìn ngươi cái này một thân gân cốt, tuyệt đối là luyện thể hạt giống tốt. Gia nhập bọn ta Bá Thể Tông, có vô thượng luyện thể bí pháp, có rộng lượng khí huyết bảo dược, bảo đảm thân thể ngươi thành thánh, một quyền đánh nổ tinh thần. Hai vị đạo hữu đường đội một cái thanh lãnh giọng nữ dễ nghe vang lên. Một tên thân mang màu xanh nhạt cung trang, dung mạo thanh lệ, khí chất xuất trần nữ tiên phiêu nhiên mà tới, khí tức đồng dạng tại chân tiên cảnh hậu kỳ. Nàng đối với Tần Dạ nhẹ nhàng thi lễ, thiếp thân Quảng Hàn Tiên Khuyết ngoại sự trưởng lão, Nguyên Ly. Đạo hữu phong thái chắc tuyệt, căn cơ vững chắc, quả thật lương tài mỹ ngọc. Ta Quảng Hàn Tiên Khuyết tuy nhiều là nữ tu, nhưng cũng có thích hợp nam tu thượng thừa tiên pháp, càng cùng rất nhiều thế lực lớn giao hảo. Tài nguyên nhân mạch không tầm thường tông môn nhưng so sánh, đạo hữu như nhập ta quyết, chính là nội môn đệ tử tinh anh. Thanh Minh đạo cung, Bá Thể Tông, Quảng Hàn Tiên Quyết. Đây đều là Huyền Minh Tiên bên trong thực lực không tầm thường nhị lưu thế lực, đều có Kim Tiên thất Kim Tiên đẳng cấp cường giả tọa trấn. Bọn hắn mời chào điều kiện cũng có chút mê người, chí ít đối với phổ thông phi thăng giả mà nói, là cực tốt kết cục. Trung quanh phi thăng giả cùng một chút thế lực đại biểu đều căng tới ánh mắt hâm mộ. Có thể bị mấy nhà này đồng thời nhìn chúng, nói rõ người này tiềm lực bất phàm. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này nhiệt tình mời chào, Tần Dạ thần sắc bình tĩnh, chỉ là có chút chắp tay hoàn lễ, cũng không lập tức trả lời. Ánh mắt của hắn đảo qua mấy người kia, lại liếc nhìn quảng trường càng xa xôi. Hắn chú ý tới, tại quảng trường một chút khu vực hạch tâm, có vài nhóm nhân mã lộ ra đặc biệt siêu nhiên. Bọn hắn nhân số không nhiều, nhưng từng cái khí tức trầm ngưng, thấp nhất cũng là chân tiên cảnh hậu kỳ, cầm đầu thậm chí đạt đến huyền tiên cảnh. Bọn hắn cũng không chủ động mời chào bất luận kẻ nào, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt như là đèn pha giống như quét mắt đám người, ngẫu nhiên mới có thể rất đúng số ít mấy cái khí tức đặc biệt cường đại phi thăng giả khẽ gật đầu ra hiệu. Những này mới là Huyền Minh Thiên chân chính thế lực đỉnh tiêm đại biểu. Tần Dạ mục tiêu cho tới bây giờ cũng không phải là những này nhị lưu tông môn. Căn cơ của hắn, bí mật của hắn, hỗn độn nguyên châu, thôn vệ thể chất giá tâm của hắn, đều đã chú định phổ thông tông môn căn bản là không có cách thỏa mãn hắn, ngược lại có thể trở thành trói buộc. Đa tạ mấy vị đạo hữu nâng đỡ. Tần Dạ mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo một loại xa cách cảm giác. Tần Mộ Sơ lâm thượng giới, vẫn cần thời gian hiểu rõ giới này phong cảnh, tạm thời chưa có gia nhập bất luận tông môn gì chi niệm. Hảo ý tâm lĩnh. Cự tuyệt. Thanh Phong Tử, cùng chiến, Nguyệt Ly ba người nụ cười trên mặt đều là cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cũng không vui. Bọn hắn không nghĩ tới, chính mình đại biểu tông môn tự mình ném ra ngoài cảnh ô lưu, vậy mà lại bị một cái mới đến phi thăng giả dứt khoát như vậy cự tuyệt. Đây quả thực là không biết điều. Đạo hữu, ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng. Thanh Phong Tử lông mày cau lại, ngữ khí mang theo một tia khuyên bảo. Huyền Minh Thiên mặc dù lớn, nhưng cũng nguy cơ từ phía. Nếu không có tông môn che chở, tán tu chi lộ, từng bước khó đi. Nhất là giống đạo hữu như vậy căn cơ thâm hậu người, càng dễ nhận người ngấp nghé. Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút bản sự liền không coi ai ra gì. Tại Huyền Minh Thiên, chân tiên sơ kỳ, ngay cả tự vệ đều miễn cưỡng. Cùng chiến càng là không chút khách khí, ôm bụng nói, mang theo một tia uy hiếp ý vị. Nguyệt Ly dù chưa ngôn ngữ, nhưng thanh lãnh trong con ngươi cũng mang theo một tia không đồng ý. Tần Dạ phảng phất không nghe thấy bọn hắn khuyên bảo cùng uy hiếp, chỉ là thản nhiên nói, Tần Mộ tâm ý đã quyết. Cáo từ nói xong, hắn không tiếp tục để ý ba người, trực tiếp hướng phía biên giới quảng trường, cái kia có đánh dấu tụ tiên cư phương hướng chuyển tống trận đi đến. Hắn cần đi trước điểm dừng chân, lại chậm chậm hoạch định xuống một bước. Chương 206, lựa chọn thế lực. Cự tuyệt mời chào, trở thành tán tu 2. Chương 206, lựa chọn thế lực. Cự tuyệt mời chào, trở thành tán tu 2. Nhìn xem Tần Dạ bóng lưng rời đi, Thanh Phong Tử ba người sắc mặt đều có chút khó coi, không biết tốt xấu. Cùng chiến gắt một cái, căn cơ mặc dù ổn, nhưng tâm cao khí ngạo, khó thành đại khí. Thanh Phong Tử lắc đầu. Nguyệt Ly nhưng lại đăm chiêu, kẻ này tựa hồ không có sợ hãi, có lẽ thật có chút ỷ bảo. Tần Dạ cự tuyệt tam đại thế lực mời chào tin tức, như là mọc ra cánh cấp tốc ở trên quảng trường truyền ra, đưa tới một trận nho nhỏ bạo động. Nghe nói không, cái kia mới tới, cự tuyệt Thanh Minh đạo cùng Bá Thể Tông cùng Quảng Hàn Tiên Quyết. Cái gì? Hán điên rồi sao? Cơ hội tốt như vậy? À, hạ giới tới, chưa thấy qua việc đời, coi là chân tiên cảnh sơ kỳ liền vô địch thiên hạ thôi. Chờ coi đi, không có tông môn che chở, trên người hắn nhẫn chữ vật đều chưa hẳn giữ được mấy ngày. Trong tiếng nghị luận, may mắn thay vui họa, có tiếc hận, cũng có thờ ơ ngay tại Tần Dạ sắp bước vào tiến về tụ tiên cư truyền tống trận lúc. Vị đạo hữu này, xin dừng bước. Một cái ôn hòa thuần hậu, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng cảm giác thanh âm, tại Tần Dạ sau lưng vang lên. Tần Dạ bước chân dừng lại, chậm rãi quay người. Chỉ gặp một tên thân mang thanh lịch áo bào trắng, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất ôn nhuận như ngọc thanh niên, chẳng biết lúc nào đã đứng tại phía sau hắn cách đó không xa. Thanh niên mang trên mặt ấm áp mỉm cười, ánh mắt thanh tịnh mà thâm thúy, khí tức như vực sâu biển lớn, thình lình đạt đến huyền tiên cảnh sơ kỳ. Phía sau hắn còn đi theo hai tên khí tức trầm ngưng, thân mang thống nhất ngân bạch nhuyễn giáp chân tiên cảnh đỉnh phong hộ vệ. Người này vừa xuất hiện, chung quanh ồn ào tiếng nghị luận trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều. Không ít nhận ra thân phận của hắn tu sĩ đều lộ ra vẻ kính sợ, ngay cả Thanh Phong Tử cùng chiến mấy người cũng có chút biến sắc, không còn dám tiến lên. Tại Hạ Vạn Đạo Tiên Tông đệ tử nội môn, Bạch Tử Họa thanh niên mặc bạch bào mỉm cười chắp tay, thái độ bình thản, không có chút nào giá đỡ. Vừa rồi gặp đạo hữu khí độ phi phàm, căn cơ chi vững chắc quả thật bạch mỗ cuộc đời ý thấy, càng khó hơn chính là đạo hữu tựa hồ đối với không gian nhất đạo rất có cảm ngộ. Vạn Đạo Tiên Tông, bốn chữ này như là có ma lực bình thường, làm cho cả quảng trường đều yên lặng một cái chớp mắt. Huyền Minh Tiên 33 ngày một trong Huyền Minh Tiên đỉnh tiêm tiên môn. Trong tông môn có tiên vương cấp cự đầu tòa chấn, nội tình thâm hậu, công pháp bao hàm toàn diện, là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ thánh địa. Trong đó cửa đệ tử, địa vị tôn sùng không gì sánh được. Bạch Tử Họa thái độ, càng làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc. Đường đường Vạn Đạo Tiên Tông đệ tử nội môn, huyền tiên cấp cường giả, vậy mà như thế khách khí chủ động mời chào một cái chân tiên sơ kỳ phi thăng giả. Cái này Tần Dạ, đến cùng có gì chỗ hơn người? Thanh Phong Tử, Cùng Chiến, Nguyệt Ly ba người càng là sắc mặt biến đổi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vạn Đạo Tiên Tông, đó là bọn họ phía sau tông môn đều cần ngưỡng vọng quái vật khổng lồ. Chính mình vừa rồi lại còn uy hiếp qua đối phương, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Đối mặt vị này đến từ đỉnh tiêm tiên tông, thái độ lại dị thường ôn hòa huyền tiên, Tần Dạ trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn cảm nhận được đối phương trong lời nói chân thành cùng thưởng thức, cũng không phải là dối trá khách sáo, mà lại đối phương vậy mà một chút nhìn ra hắn đối với không gian pháp tắc cảm ngộ. Phần nhãn lực này tuyệt không phải bình thường. Nguyên lai là Vạn Đạo Tiên Tông Bạch đạo hữu, hạnh ngộ. Tần Dạ chắp tay hoàn lễ, thái độ không tiêu ngạo không tự ti, Tần Mộ bất quá hơi thông ra lồng, không đảm đương nổi đạo hữu quá khen. Đạo hữu quá khiêm tốn. Bạch Tử Họa dáng tươi cười không thay đổi, trong mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, Vạn Đạo Tiên Tông cầu tài như khát nước, càng nặng căn cơ cùng nội tính. Lấy đạo hữu chi tài, như nhập tông ta, có thể trực tiếp tấn thăng nội môn, đến truyền lên thừa tiên pháp, càng có cơ hội lắng nghe tiên vương giảng đạo. Không biết đạo hữu có thể nguyện cân nhắc một hai, trực tiếp nội môn, tiên vương giảng đạo. Điều kiện này so trước đó ba nhà kia ưu hậu đâu chỉ gấp 10 lần, đủ để cho bất luận cái gì chân tiên điên cuồng. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Tần Dạ trên thân, chờ đợi câu trả lời của hắn. Gia nhập Vạn Đạo Tiên Tông, cơ hồ là tất cả phi thăng giả tha thiết ước mơ thanh vân chi lộ. Nhưng mà Tần Dạ trầm ngâm một lát, lại chậm rãi lắc đầu. Bạch đạo hữu thịnh tỉnh, Tần Mô khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Vạn Đạo Tiên Tông, danh chấn huyền minh, xác thực là thánh địa tu hành. Nhưng Tần Mô buông thuồng đã quen, thích hơn một mình thăm dò đại đạo huyền cơ. Tông môn nước thúc, sợ không phải ta nguyện. Lần này chỉ có thể cô phụ đạo hữu mỹ ý. Cự tuyệt, lần nữa cự tuyệt, mà lại là cự tuyệt huyền minh tiên đỉnh tiêm tiên tông Vạn Đạo Tiên Tông mời chào. Toàn bộ thăng thiên bình hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người như là hóa đá giống như, khó có thể tin nhìn xem Tần Dạ, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Bạch Tử Họa nụ cười trên mặt cũng hơi chậm lại, trong mắt lần thứ nhất lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Hắn hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ là kết quả này. Hắn thật sâu nhìn Tần Dạ một chút, ánh mắt kia phảng phất muốn xuyên thấu Tần Dạ nguy trang, thấy do nó ý tưởng chân thật. Một lát, Bạch Tử Họa trên mặt một lần nữa hiện hiện nụ cười ấm áp, chỉ là trong nụ cười kia nhiều một tia thâm ý, đạo hữu tâm trí cao xa, không muốn thụ tông môn trói buộc, Bạch Mộ lý giải. Người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Đây là ta Vạn Đạo Tiên Tông tín vật. Hắn lấy ra một viên không phải vàng không phải ngọc, khắc lấy bạn chữ đạo văn lệnh bài màu trắng, đưa cho Tần Dạ. Đạo hữu như tại Huyền Minh Thiên gặp được khó xử, hoặc ngày sau cải biến tâm ý, có thể bằng lệnh bài này tiến về tông ta bất luận cái gì một chỗ trụ sở. Vạn Đạo Tiên Tông cửa lớn, tùy thời là đạo hữu rộng mở. Tần Dạ tiếp nhận lệnh bài, vào tay ôn nhuận, ẩn ẩn có huyền ảo đạo vận lưu truyền. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, cái này Bạch Tử Họa khí độ, sát thực bất phàm. Đa tạ Bạch đạo hữu. Ngày khác nếu có duyên, ổn thỏa tiếp. Sau này còn gặp lại. Bạch Tử Họa mỉm cười gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, mang theo hai tên hộ vệ phiêu nhiên mà đi, để lại đầy mặt đất chấn kinh cái cảm. Tần Dạ thu hồi lệnh bài, tại vô số đạo phức tạp, chấn kinh, không hiểu, thậm chí mang theo một tia nhìn đồ đần giống như ánh mắt nhìn soi mói, bình tĩnh bước vào tiến về tụ tiên cư truyền thống trận. Hào quang lóe lên, thân ảnh biến mất. Thang thiên bình bên trên, tĩnh mịch qua đi, là ầm vang nổ tung nghị luận. Cự tuyệt, hắn vậy mà cự tuyệt Vạn Đạo Tiên Tông. Ông trời của ta, hắn đến cùng có biết hay không Vạn Đạo Tiên Tông ý vị như thế nào? Tên điên, tuyệt đối là tên điên. Không có tông môn che chở, hắn một cái chân tiên sơ kỳ, tại cái này huyền minh thiên nửa bước khó đi. Ta nhìn hắn là tự cho mình quá cao, đến chết vẫn sĩ diện. Chờ lấy xem đi, nhìn hắn có thể tại cái này được đục cường thực huyền minh thiên chống đỡ mấy ngày. Không ai hiểu Tần Dạ lựa chọn, nhưng Tần Dạ nhưng trong lòng một mảnh thanh thản. Vạn Đạo Tiên Tông tuy tốt, nhưng tông môn quy củ sông nghiêm, cao tầng đại năng vô số. Hắn người mang hỗn độn nguyên châu, thôn vệ thể chất hai đại nghịch tiên bí mật, càng cùng cái kia tiếp dẫn sứ Kim Diệu kết xuống tử thủ. Một khi gia nhập tông môn, tất nhiên nhận nghiêm mật chú ý, thậm chí khả năng bại lộ bí mật, dẫn tới họa sát thân. Mà lại, đạo của hắn là hỗn độn thôn vệ chi đạo, cướp đoạt văn vật, dung luyện văn pháp, cần chính là rộng lượng tài nguyên cùng tuyệt đối tự do. Tông môn quân sáo sẽ chỉ trở thành hắn công siềng. Tán tu chi lộ mặc dù gian, lại trời cao biển rộng. Huyền Minh Thiên, liên đệ cho ta lấy tán tu chi thân. Quấy phong vân đi, truyền tống quang mang bên trong, Tần Dạ khoe miệng câu lên một vòng tự tin mà giã tính bộ cong. Chương 207, thiên giới thưởng thức, tiên thạch, tiên tinh, thế lực phân bố. Chương 207, thiên giới thưởng thức, tiên thạch, tiên tinh, thế lực phân bố. Truyền tống trận quang mang tán đi, một cố cùng tiếp dẫn điện, thăng thiên bình hoàn toàn khác biệt khí tức đập vào mặt, ồn ào náo động. Đây là Tần Dạ cảm giác đầu tiên. Nồng đậm tiên linh khí vẫn tồn tại như cũ, nhưng kém xa tiếp dẫn điện tinh thuần, ngược lại hỗn tạp các loại hỗn tạp khí tức, đan dược thanh hương cùng mùi khét lẹt, pháp khí kim loại nhuệ khí cùng linh tài mùi bùn đất, mùi mồ hôi, thức ăn mùi, cùng vô số tiên nhân hoặc cao đàm phát luận, hoặc thấp giọng tranh chấp, hoặc gào to giao hàng huyên náo tiếng người, cộng đồng tạo thành một bức tràn ngập khói lửa tiên giới tầng dưới chót bức tranh. Trước mắt là một đầu dị thường đường phố rộng rãi, mặt đất phủ lên một loại nào đó màu nâu xanh cứng rắn kiến đá, trải qua tuế nguyệt rèn luyện, bóng loáng bên trong mang theo một chút cái hố. Hai bên đường là san sát nối tiếp nhau kiến trúc, phong cách khác nhau. Có cao lớn khí phái, tiên quang lượn lờ lầu cát, treo như là bách thảo đường thần binh các vạn bảo lâu loại hình bắt mắt bản hiệu, cũng có thấp bé đơn sơ, thậm chí trực tiếp tại trên vách đá đảo đới ra động phủ tiểu điếm. Cửa ra vào treo siêu siêu mèo mèo viết thu về vật liệu thay mặt luyện đan dược động phủ thuê một bài. Muôn hình muôn vẻ tiên nhân xuyên thẳng qua ở giữa, chân tiên cảnh chiếm đa số, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy khí tức càng mạnh tồn tại vội vàng lướt qua trên không, dẫn tới phía dưới một mảnh ánh mắt kính sợ. Trong không khí tràn ngập một loại áp lực vô hình, áp lực sinh tồn. Nơi này không có tiếp dẫn điện nghiêm túc, không có thăng tiên bình bên trên các đại thế lực đại biểu nhiệt tình bánh vẽ, chỉ có nhất trần trụi hiện thực, tài nguyên. Tần Dạ đứng tại khu phố cửa vào, trong tay nắm khối kê ôn nhuận tụ tiên cư giáp tự thất hào ngọc bài. Hắn khổng lồ thần niệm như là vô hình thủy triều, lặng yên không một tiếng động lan tràn ra, trong nháy mắt bao trùm phương viên vài dặm. Ồn ào dòng lũ tin tức tràn vào trong đầu, bị hắn cường đại nguyên thần tùy tiện loại bỏ, chỉnh lý, phân tích. Tiên tinh, thu mua tam giai lửa thần lần lân giáp, độ hoàn hảo 8 thành trở lên, mỗi phiến 3 khối hạ phẩm tiên tinh. Dọn kho bán phá giá. Nhất phẩm về nguyên đan, một bình 10 hạt, chỉ cần 55 hạ phẩm tiên tinh. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ lỡ. Cần tờ tờ đội thăm dò mê vụ hẻm núi bên ngoài. Yêu cầu chân tiên cảnh trung kỳ trở lên, tinh thông phòng ngự thuật pháp. Thu hoạch nhấn ra lực phân phối. Đen, quá đen. Tụ tiên cư tháng sau tiền thuê nhà lại tăng. chữ giáp hào động phủ muốn 200 hạ phẩm tiên tinh một tháng. Đoạt tiên a, nghe nói không? Thành Tây Túy Tiên Lầu mới tới một vị cầm tiên con, một khúc Bích Hải Triều Sinh có thể dẫn động tiên linh triều tịch, nghe nói có trợ cảm lộ thủy hành phát tắc. Đáng tiếc phí vào bàn liền muốn 50 hạ phẩm tiên tinh suyệt. Nhỏ giọng một chút, huyết sắt giúp người lại đang hắc thủy hạng thu phí bảo hộ, mấy cái mới tới phi thăng giả không chịu cho, bị đánh đến gần chết ném ra Vạn Đạo Tiên Tông 10 năm một lần ngoại môn thi đấu tháng sau mở ra, nghe nói lần này ban thưởng có tiến vào vạn pháp bí cảnh danh ngạch. Chậc chậc, đáng tiếc chúng ta tán tu không có tư cách mới nhất đồng thời Huyền Minh Phong Vân Lục ghi chép các đại thế lực động tĩnh, bí cảnh tin tức, bảng treo thưởng đơn. Chỉ cần 10 khối hạ phẩm tiên tinh một phần. Vô số thanh âm mảnh vỡ tại tần dạ trong thức hải hội tụ, chắp vá, cấp tốc phát họa ra tòa này tên là Tiếp Dẫn Tiên Thành hình dáng, cùng Huyền Minh Thiên tầng dưới chót tán tu chân thật nhất sinh hoạt trên cảnh. Hắn cúi đầu nhìn một chút ngọc bài trong tay, tụ tiên cư giáp tự thất hảo. Căn cứ trước đó lấy được tin tức, tụ tiên cư là Tiếp Dẫn Điện phía quan phương mở, chuyên môn thờ tần tấn phi thăng giả tạm thời chỗ đặt chân, cung cấp 1 năm miễn phí quyền cư ngụ. Hiện tại xem ra, cái này chữ giáp hào động phủ tựa hồ coi như không tệ, nhưng tuyệt không phải kế lâu dài. Thần niệm khẽ nhúc nhích, viên địa ghi lại Huyền Minh Thiên vực tường giải lưu quang ngọc giản xuất hiện ở trong tay. Tần Dạ một bên cất bước dung nhập khu phố dòng người, một bên đem thần niệm chìm vào ngọc giản. Mênh mông dòng lũ tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu. Huyền Minh Thiên, đây là nơi phi thăng sở thuộc chi giới bậc tên. Chính là 33 ngày một trong, rộng lớn vô ngần, tiên sơn phúc địa, tiên thành quốc gia, bí cảnh hiểm địa chi trích khắp nơi. Do Tam đại tiên đỉnh Tử Vi tiên đỉnh, Câu Trần tiên đỉnh, Hậu Thổ tiên đỉnh trên danh nghĩa cộng trị, nhưng thực tế quyền lực phân tán ở các đại đỉnh Tiêm Tiên Tông, Cổ Tiên Thế Gia, cùng một chút cường đại tán tu cự phách trong tay. Tiếp Dẫn Tiên Thành chính là lệ thuộc vào Tử Vi tiên đỉnh dưới trướng, chuyên môn phụ trách tiếp dẫn hạ giới phi thăng giả biên cảnh tiên thành một trong. Tiên tệ hệ thống, tiên thạch, ẩn chứa cơ sở tiên linh khí khoáng thạch, là tiên giới tầng dưới chốt nhất lưu thông tiền tệ cùng tu sĩ cấp thấp tài nguyên tu luyện. Chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Hối đoái tỷ lệ ước là 1:100. Tiên tinh, do độ cao áp xúc tinh thuần tiên linh khí ngưng kết mà thành, năng lượng ẩn chứa viễn siêu tiên thạch, lại càng dễ hấp thu, là chân tiên cảnh trở lên tu sĩ chủ yếu lưu thông tiền tệ cùng tài nguyên tu luyện. Đồng dạng chia làm bên dưới, bên trong, bên trên, cực phẩm. Hối đoái tỷ lệ cũng là 1:100. Một khối hạ phẩm tiên tinh 100 khối cực phẩm tiên thạch tiên ngọc thủy, tiên thủy tinh, tầng thứ cao hơn năng lượng kết tinh, ẩn chứa pháp tắc mảnh vỡ hoặc năng lượng đặc thù, giá trị liên thành, dùng nhiều tại kim tiên trở lên giao dịch hoặc cỡ lớn trận pháp hạch tâm. Nhìn đến đây, Tần Dạ trong lòng hiểu rõ. Khó trách cái kia vương quản sự cắt xén vật tư lúc chỉ cấp 10 khối hạ phẩm tiên tinh, khó trách người qua đường sẽ nói 1 năm khẩu phần lương thực cùng tài chính khởi động. Cái này 10 khối hạ phẩm tiên tinh, tại giá hàng cao tiên giới, chỉ sợ ngay cả mấy bình cơ sở nhất tu luyện đan dược cũng mua không nổi. Cảnh giới tu luyện tiên đạo tiên, chân tiên cảnh, tiên thể sơ thành, tiên nguyên ngưng tụ. Phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Huyền tiên cảnh, sơ bộ lĩnh ngộ cũng vận dụng thiên địa pháp tắc, nguyên thần hóa anh, thần thông sơ hiện. Phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Kim tiên cảnh, pháp tắc lĩnh vực tự thành một thể, nguyên thần vững chắc có thể phân hóa ngàn vạn, sơ bộ tiếp xúc lực lượng bản nguyên. Phân sơ kỳ phổ thông kim tiên, trung kỳ thái ớt kim tiên, hậu kỳ đại la kim tiên, đỉnh phong hỗn nguyên kim tiên, chuẩn tiên đế. Tiên vương cảnh, khống chế bộ phận thiên địa quyền hành, luôn xuất phát thủy, nguyên thần ký thác hư không, sơ bộ bất hủ. Phân phổ thông tiên vương, tuyệt đỉnh tiên vương cử đầu. Tiên đế cảnh, thống ngự một đạo bản nguyên, đế uy minh ngông, nguyên thần cùng đạo tắc tương hợp, có thể mở cỡ nhỏ tiên vực. Cảnh này đã làm một phương cự phách, quan sát bản cổ. Thân cảnh, trong ngọc giản ghi chép mơ hồ, vẻn vẹn đề cập là cao hơn vĩ độ tồn tại, huyền minh tiên hắn hữu. Tần Dạ so sánh tự thân, hắn độ cửu trọng tiên kiếp, đúc hỗn độn thôn phệ tiên thể, căn cơ sự hùng hậu viễn siêu cùng giai. Mặt ngoài hiển lộ chân tiên sơ kỳ, thực tế chiến lược đủ để nghiền ép phổ thông chân tiên hậu kỳ, thậm chí có thể cùng chân tiên đỉnh phong cùng nhau. Như vận dụng át chủ bài thôn phệ lĩnh vực sơ hình, không gian pháp tắc, hỗn độn nguyên châu huyền tiên sơ kỳ cũng có thể một trận chiến. Đây cũng là hắn có can đảm cự tuyệt Vạn Đạo Tiên Tông, lựa chọn tán tu chi lộ lực lượng một trong. Thế lực phân bố bản tóm tắt, trong ngọc giản hàng ra Huyền Minh Tiên rất nhiều thế lực, theo lực ảnh hưởng đại khái chia làm, đỉnh tiêm có được tiên vương tọa trấn, như Vạn Đạo Tiên Tông, Tử Tiêu Thần Lôi Cung, Giao Chỉ Thánh Địa, Cổ Tộc Khương Gia, Cơ Gia các loại. Khống chế hoạch tâm tài nguyên cùng quyền nói chuyện. Nhất lưu có được Đại La Kim Tiên, Kim Tiên hậu kỳ tọa trấn, như trước đó mời chào Tần Dạ Thanh Minh đạo cùng, Bá Thể Tông, Quảng Hàn Tiên Khuyết các loại. Hùng cứ một phương, lực ảnh hưởng to lớn. Nhị lưu có được phổ thông kim tiên hoặc huyền tiên đỉnh phong tọa trấn, số lượng đông đảo, chứng cứ tiên thành hoặc điểm tài nguyên. Tam lưu trở xuống, chân tiên cảnh làm chủ, đa số thương hội, cỡ nhỏ dòng binh đoàn, gia tộc, tán tu liên minh các loại. Tại trong khe hẹp cầu tồn, cấm kỵ cùng thưởng thức, nghiêm cấm tại tiên thành nội quy mô lớn tư đấu phạm vi nhỏ xung đột đội chấp pháp thường thường một mắt nhắm một mắt mở. Tôn trọng cương giả, nhất là không thể mạo phạm tiên đỉnh quan viên, đại tông môn đệ tử, cổ thế gia tử đệ. Tham dò bí cảnh hiểm địa cần lượng sức mà đi, sinh tử tự phụ. Giao dịch cần cẩn thận, để phòng lừa dối, đen ăn đen. Phi thăng giả lệnh bài cần phải tùy thân mang theo, là chứng minh thân phận, cũng là tiên đỉnh giám sát một loại thủ đoạn. Lượng tin tức to lớn, Tần Dạ nhanh chóng tiêu hóa lấy. Hắn thu hồi ngọc giản, ánh mắt đảo qua hai bên đường phố những cái kia treo bách thảo đường thần binh cắt chiêu bài cửa hàng, thần niệm lặng yên thăm dò vào. Nhất phẩm về nguyên đan gia tốc tiên nguyên khôi phục một bình 10 hạt, 55-60 hạ phẩm tiên tinh. Nhất phẩm thối thể cao cường hóa chân tiên sơ kỳ thể phách một hộ, 80 hạ phẩm tiên tinh. Hạ phẩm tiên khí thanh phong kiếm chế thức phi kiếm, 1200 hạ phẩm tiên tinh. Cơ sở ngự hỏa quyết hoàng giai hạ phẩm tiên thuật, 800 hạ phẩm tiên tinh. Bách Phương chữ vật tiên giới tiêu chuẩn khoản, 500 hạ phẩm tiên tinh. Nhìn thấy mà giật mình giá cả. Tần Dạ yên lặng tính toán chính mình trong nhận chứa đồ tài phú, tiếp dẫn điện phát lại bổ sung 100 khối hạ phẩm tiên tinh, một bình 10 hạt cơ sở tiên nguyên đan giá trị ước 50-60 tiên tinh. Tính toán đâu ra đấy, cũng liền tương đương với phổ thông chân tiên sơ kỳ tu sĩ mấy tháng chi phí. Mà lại, đây là tại cực kỳ tiết kiệm, không mua sắm bất luận cái gì ngoài định mức tài nguyên tình huống dưới. Hắn thôn vệ thể chất, đối với năng lượng nhu cầu là rộng lượng. Điểm ấy tài nguyên, nhét kẽ răng đều không đủ. Càng đừng đề cập mua sắm cao cấp hơn công pháp, tiên thuật, pháp bảo. Xem ra, phải nghĩ biện pháp khai nguyên. Tần Dạ thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn đem chủ ý đánh tới chính mình từ hạ giới mang tới những cái kia đặc sản bên trên. Chương 208, mới vào tiên thành, giá hàng cao rung động. Chương 208, mới vào tiên thành, giá hàng cao rung động. Tần Dạ không có lập tức tiến về tụ tiên cư, mà là dọc theo đầu này phồn hoa nhất khu phố, tên là Nền Tiên Đại Đạo, chậm rãi tiến lên, giống một cái chân chính mới đến, đối với hết thảy đều đầy hiếu kỳ phi thăng giả. Nhưng hắn thần niệm lại như là tinh mật nhất giả đạ, im lặng quét nhìn mỗi một nhà cửa hàng, mỗi một cái quầy hàng, thậm chí mỗi một cái người qua đường nói chuyện với nhau, thu thập liên quan tới hạ giới đặc sản tại tiên giới giá trị tin tức. Hắn đầu tiên đi vào một nhà quy mô trung đẳng, tên là Kỳ Vật Hiên cửa hàng. Trong cửa hàng bày biện lịch sự tao nhã, trên kệ hàng trưng bày các loại cổ quái kỳ lạ vật liệu, khoáng thạch, thực vật tiêu bản, thậm chí còn có một ít tàn phá cổ vật. Trưởng quỹ là cái giữ lại tròm râu dê, mắt nhỏ tinh quang bắn ra bốn phía lão giả, tu vi tại chân tiên cảnh trung kỳ. Nhìn thấy Tần Dạ tiến đến, cảm ứng được hắn chân tiên sơ kỳ khí tức cùng trên thân cái kia cổ chưa hoàn toàn rút đi hạ giới phong trần khí, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nhưng trên mặt hay là chất lên nghề nghiệp hóa dáng tươi cười. Vị tiên hữu này, hoan nghênh quang lâm Kỳ Vật Hiên. Không biết muốn nhìn chút vật gì. Bản điếm hàng đầy đủ, giá cả vừa phải, trưởng quỹ nhiệt tình chào mời. Tần Dạ đi đến một cái chuyên môn trưng bày khoáng thạch kệ hàng trước, thần niệm đảo qua. Phía trên phần lớn là chút lóe ra yếu ớt linh quang tiên giới cơ sở khoáng thạch, tiết giá từ mấy khối đến mấy chục khối hạ phẩm tiên tinh không đợi. Trưởng quỹ, thu đồ bật sao? Tần Dạ mở miệng, thanh âm bình thản. Thu. Đương nhiên thu, trưởng quỹ nhãn tỉnh sáng lên, tiên hữu thế nhưng là có hạ giới mang tới vật hi hãn. Cứ lấy đi ra nhìn xem. Chỉ cần đồ vật tốt, giá tiền tuyệt đối để ngài hài lòng. Tần Dạ bất động thanh sắc, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân xích hồng, tản ra nóng dực khí tức quan thạch. Đây là hắn năm đó ở Thương Nô giới một chỗ địa hỏa dung nham chỗ sâu đoạt được địa hỏa viêm tâm sắt tại Thương Nô giới là luyện chế hỏa hệ pháp bảo đỉnh cấp vật liệu, cực kỳ chân quý. A, địa hỏa trong dung nham thai nén viêm sắt, phẩm chất còn có thể trưởng quỹ nhận lấy, cẩn thận chu đáo, còn cần móng tay cạo xuống một chút bột phấn hít hà. Trong mắt tinh quang chớp động, nhưng trên mặt lại lộ ra mấy phần không gì hơn cái này biểu lộ. Ẩn chứa hỏa hệ linh lực coi như tinh thuần, tạp chất nhiều một chút. Ở hạ giới xem như không sai tài liệu luyện khí, bất quá tại chúng ta Huyền Minh Thiên thôi hắn kéo dài âm điệu, lắc đầu, loại này ẩn chứa đơn nhất thuộc tính linh lực cơ sở khoáng thạch, cũng không tính quá hiếm có. Như vậy đi, nhìn tiên hữu là người mới, lão phu ăn chút thiệt thòi, 10 khối hạ phẩm tiên tinh thu, coi như kết giao bằng hữu. 10 khối hạ phẩm tiên tinh. Tần Dạ trong lòng cười lạnh. Lão gia hỏa này làm thịt người thật là hung ác. Hắn vừa rồi thần niệm đảo qua trên kệ hàng cùng loại thuộc tính khoáng thạch, phẩm chất kém xa mảnh đất này hỏa viêm tâm thiết, tiết giá đều tại 30 tiên tinh trở lên. Trưởng quý nói đùa. Tần Dạ thu hồi khoáng thạch, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, vật này tại Thương Nô giới đủ để làm luyện chế đỉnh cấp linh bảo chủ tài. Cho dù tại tiên giới, nó hỏa hệ linh lực tinh thuần, cũng không phải phổ thông khoáng thạch nhưng so sánh. 50 khối hạ phẩm tiên tinh. 50, trưởng quý khoa trương kêu lên, tiên hữu, ngài giá này mở cũng quá bất hợp lý. Hạ giới đồ vật cho dù tốt, đến thượng giới, quy tắc khác biệt, giá trị tự nhiên giảm bất đi nhiều. 20, nhiều nhất 20, không có khả năng nhiều hơn nữa. Một phen cò kè mà cả, cuối cùng lấy 35 khối hạ phẩm tiên tinh thành giao. Trưởng quỹ một bộ đau lòng không gì sánh được dáng vẻ, nhưng Tần Dạ bén nhạy bắt được hắn đấy mắt chợt lóe lên vui mừng. Mảnh đất này hỏa viêm tâm thiết giá trị thực tế, chí ít tại 50 tiền tinh trở lên. Lão hồ ly này. Tiếp đấy, Tần Dạ lại lấy ra mấy thứ hạ giới mang tới, tự nhận là đồ vật chân quý, một gốc ngàn năm cựu diệp tinh hồn của tẩm bổ thần hồn, một khối ẩn chứa tinh thần chi lực sao băng thiết mẫu, một bình vạn năm thạch trung nhũ thối thể linh dịch. Trưởng quỹ lập lại chiêu cũ, liều mạng ép giá. Cựu diệp tinh hồn cỏ, phẩm tướng còn có thể, nhưng tuổi thọ không đủ, tiên giới cùng loại công hiệu tiên thảo có nhiều lắm. 25 tiên tinh. Sao băng thiết mẫu, tinh thần chi lực hỗn tạp không tinh khiết, luyện khí tỷ lệ thất bại cao. 40 tiên tinh, vạn năm thạch trung nũ, tạp chất quá nhiều, thối thể hiệu quả kém xa nhất phẩm thối thể cao. 15 tiên tinh một bình, lại là một phen kịch liệt đánh võ mồm. Tần Dạ nương tựa theo cường đại thần niệm cảm giác đối phương nhỏ xíu tâm tình chập chờn cùng trong cửa hàng đồng loại vật phẩm ít giá, dựa vào lý lẽ biện luận, cuối cùng đem mấy thứ này phân biệt lấy 45 tiên tinh, 65 tiên tinh, 25 tiên tinh giá cả bán đi. Đi ra Kỳ Vật Hiên, Tần Dạ trong nhận chứa đồ nhiều 170 khối hạ phẩm tiên tinh, tăng thêm bốn có 100 khối, tổng cộng 270 khối. Mà bình kia cơ sở tiên nguyên đan hắn không lúc đích. Chút tiền ấy, so sánh lên hắn xuất ra đồ vật ở hạ giới giá trị, quả thực là chín châu mất sợi lông. Một loại mãnh liệt thua thiệt lớn cảm giác xông lên đầu. Đây chính là hạ giới phi thăng giả gặp phải tàn khốc hiện thực, tin tức không ngang nhau, tài nguyên không ngang nhau, tại gian thương trong mắt chính là đợi làm thịt dê béo. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khó chịu, tiếp tục dò xét. Hắn lại đi vào mấy nhà không đồng loại hình cửa hàng, độc quyền bán hàng đan dược bách thảo đường chủ doanh pháp khí thần binh các chi nhánh, thậm chí một nhà chuyên môn thu mua linh thực tiên thảo linh thực chai. Kết quả cơ bản giống nhau. Hạ giới coi như chân bảo đỉnh cấp linh đan, ở chỗ này bị đánh giá là tạp chất quá nhiều, dược tính xung đột, miễn cưỡng tính bán thành phẩm giá cả bị ép đến cực thấp. Hạ giới uy danh hiển hách cực phẩm linh khí, bị khinh bỉ là chất liệu thấp kém, cấm chế thô lậu, nấu lại đều ngại phiền phức chỉ có thể làm phế liệu theo cân xứng bán. Hạ giới hiếm thấy vạn năm linh dược, bị bắt bẻ tiên linh khí không đủ, dược hiệu sói mòn nghiêm trọng, chỉ có thể làm phụ dược giá cả đồng dạng rẻ tiền. Một vòng đi dạo xuống tới, Tần Dạ đối với hạ giới đặc sản tại tiên giới giá trị thực tế có rõ ràng hơn, cũng càng tàn khốc nhận biết. Những vật này, tại chính thức tiên giới tu sĩ trong mắt, đại bộ phận sắc thực chỉ có thể coi là gân gà hoặc là cơ sở vật liệu giá trị có hạn. Hắn đánh giá một chút, coi như đem chính mình trong nhận chứa đồ tất cả từ hạ giới mang tới, không tất yếu đặc sản toàn bán đi, chỉ sợ cũng đụng không đến 1000 khối hạ phẩm tiên tinh. Chút tiền ấy, ngay cả một kiện ra dáng hạ phẩm tiên khí cũng mua không nổi. Càng đừng đề cập treo chống hắn thôn vệ thể chất khủng bố tiêu hao. Một viên có thể thở chân tiên cảnh tu luyện tụ nguyên tiên đan động một tí liền muốn lên trăm tiên tinh. Cao giá hàng, như là băng lãnh hiện thực, hung hăng cho Tần Dạ cái này tần tần phú hào có được 270 tiên tinh một cái trọng truy. Hắn đứng tại rộn rộn ràng ràng giữa đường đi, nhìn xem chung quanh những cái kia vì mấy khối tiên tinh có kẻ mặc cả, vì một phần thù lao không cao nhiệm vụ tranh đến mặt đỏ tới mang thai tán tu, lần thứ nhất rõ ràng cảm thụ đến tại Huyền Minh Thiên làm tầng dưới chốt tán tu gian nan. Xem ra, thường quy bán hạ giới đặc sản, cũng không phải là thượng sách. Số lượng trồng không nổi, giá trị cũng có hạn. Tần Dạ ánh mắt lấp lóe, suy tư đường ra. Có lẽ, chỉ có những cái kia chân chính hiếm thấy, hoặc là ẩn chứa đặc thù quy tắc, ngay cả tiên giới đều thưa thất kỳ vật mới có thể bán ra giá cao. Hoặc là, mở ra lối riêng. Hắn nhớ tới tại Thăng Tiên Bình nghe được liên quan tới chợ đen đôi câu vài lời, cùng cái kia huyết sắt giúp thu phí bảo hộ tin tức. Hỗn loạn thường thường cũng mang ý nghĩa cơ hội. Đúng lúc này, một cái hơi có vẻ khàn khàn, mang theo vài phần định nọ thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên, vị này, Tiên Hữu. Nhìn ngài khí độ bất phàm, tựa hồ trong tay có chút hạ giới mang tới đồ vật muốn ra tay. Tại những cái kia trên mặt nổi cửa hàng, có thể bán không lên giá tốt ta. Tần Dạ quay đầu nhìn lại. Nói chuyện chính là một cái vóc người nhỏ gầy, xấu xí nam tử trung niên, tu vi chỉ có thiên tiên đỉnh phong, mặc một thân tắm đến trắng bệch màu xám áo ngắn, con mắt xoay tích chuyển, lộ ra một cỗ con buồn khôn khéo. Hắn vừa rồi tựa hồ một mực tại cách đó không xa quan sát Tần Dạ ra vào cửa hàng. Người có phương pháp? Tần Dạ bất động thanh sắc hỏi. Hắc hắc, nam tử gầy nhỏ xoa xoa tay, xích lại gần chút, hạ giọng nói, nhỏ Lưu Tam, tại cái này tiếp dẫn tiên thành kiếm miếng cơm ăn. Tiên Hữu mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, những cửa hàng kia trưởng quỹ tâm so mực còn đen hơn, chuyên hố người mới. Tiểu nhân biết mấy cái. Ân. Đường đi càng giá địa phương, giá cả tuyệt đối công đạo. Mà lại, không hỏi đồ vật lai lịch, hắn cố ý nhấn mạnh một câu cuối cùng. Tần Dạ nhìn xem Lưu Tam, thân niệm đã sớm đem trong đó bên ngoài quét cái thông thấu. Một cái điển hình địa lầu xà, lái buôn, tu vi thấp, dựa vào tin tức linh thông cùng dẫn khách kiếm lấy ít ỏi tiền thuê. Loại người này, thường thường cũng là kiếm hai lưỡi. Giá bao nhiêu? Tần Dạ lời ít mà ý nhiều. Dễ nói dễ nói. Lưu Tam gặp Tần Dạ tựa hồ có hứng thú, con mắt sáng lên, nhỏ chỉ lấy một điểm nho nhỏ tiền giới thiệu. Nếu là vật phẩm bình thường, thành giao sau rút nửa thành. Nếu là chân chính hàng cứng rút một thành, già trẻ không gạt, mà lại cam đoan an toàn. Nửa thành đến một thành rút thành, tại loại này khu vực màu xám, không tính không hợp thói thường. Tần Dạ suy nghĩ một chút, hắn xác thực cần bí mật hơn, cũng càng khả năng bán đi giá cao con đường. Dẫn đường. Được rồi. Tiên Hữu sảng khoái. Lưu Tam hỉ nét mặt tươi cười mở, bất quá Tiên Hữu, loại địa phương tiên ngư long hỗn tạp, quy củ cũng nhiều. Ngài áo liền quần này, còn có khí tức này, quá chói mắt điểm. Chúng ta phải trước thay cái cách ăn mặc, khiêm tốn một chút tốt. Tần Dạ nhìn một chút trên người mình, mặc dù phổ thông nhưng chất liệu bất phàm, ở hạ giới là đỉnh cấp pháp bảo, cùng mặc dù thu liễm nhưng vẫn như cũ khó nén phong mang khí độ, nhẹ gật đầu. Nhập ra tùy tục. Tại Lưu Tam dẫn đầu xuống, hai người rẽ trái lượt phải, đi vào một đầu vắng vẻ chợ hẹp, tia sáng hẻm nhỏ mờ tối. Trong ngõ nhỏ tràn ngập một cỗ ẩm ướt nấm mốc cùng thấp kém đan dược hỗn hợp mùi lạ. Lưu Tam quen cửa quen mẹo đẩy ra một cánh không đáng chú ý, treo cũ nát hiệu may chiêu bài cửa gỗ. Trong cửa hàng chất đầy các loại cổ xưa, thậm chí mang theo tổn hại quần áo, một cái hấp hối, mù một con mắt lao đầu ngồi tại sau quầy ngủ gần. Ra ngươi thoại, xin ý tới. Cho vị gia này tìm thân hợp thể trang phục. Nếu có thể che điểm khí. Lưu Tam thét. Ra ngươi thoại nâng lên đục ngầu độc nhãn lườm Tần Dạ một chút, chậm rãi từ dưới quầy lật ra mấy món bụi bẩn, mang theo mài mòn vết tích, thậm chí còn có mấy khối không rõ ràng miếng vá rộng thùng thình áo choàng cùng áo vải. Những quần áo này nhìn như phổ thông, nhưng Tần Dạ thần niệm quét qua, phát hiện phía trên bám vào lấy cực kỳ yếu ớt, chuyên môn dùng cho quấy nhiễu cùng mơ hồ khí tức cận nấp phát trận, mặc dù thô lậu, nhưng ứng phó bình thường rõ xét đầy đủ. 10 khối hạ phẩm tiên tinh một bộ, tổng thể không trả giá giả người thoạt khán khán đạo. Tần Dạ không có nói nhảm, trả tiền, tuyển một bộ tương đối sạch sẽ vải xám áo choàng thay đổi, rộng lớn mũ trùm kéo xuống, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, lại đem tự thân tiết ra ngoài khí tức thu liễm đến gần như thiên tiên hậu kỳ trình độ. Hắn giờ phút này, lẫn vào đám người, không chút nào thu hút. Hắc hắc, Tiên Hữu, cái này đúng rồi. Lưu Tam thỏa mãn gật gật đầu, hiện tại, chúng ta đi quỷ thị. Chương 209, chợ đen dưới mặt đất, đại đến thần bí mảnh vỡ. Chương 209, chợ đen dưới mặt đất, đại đến thần bí mảnh vỡ. Thay đổi không đang chú ý trang phục, thu liễm khí tức, tại Lưu Tam dẫn đầu xuống, Tần Dạ đi xuyên qua tiếp dẫn tiên thành như là mê cung giống như rắc rối phức tạp, âm u ẩm ướt ngõ hẻm trong hẻm nhỏ. Trong không khí cái kia cỗ hôn tạp bùng nát, giá rẻ đan dược và một loại nào đó bất an khí tức hương vị càng ngày càng đậm. Rẽ trái lượt phải, xuyên qua mấy cái cơ hồ chỉ chứa một người thông qua hẹp khe hở, phía trước sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một cái cự đại, thâm nhập dưới đất động vật cửa vào. Lối vào không có biển số, chỉ có hai cái khí tức bưu hãn, mang trên mặt giữ tợn mặt sẹo, tu vi đạt tới chân tiên cảnh sơ kỳ tráng hán trấn giữ. Bọn hắn ánh mắt hung ác quét mắt mỗi một cái người ra vào. Trong động quật ẩn ẩn truyền đến huyên náo tiếng người, so trên đất nên tiên đại đạo càng thêm ồn ào, cũng càng thêm kiềm chế. Tiên hữu, đến. Nơi này chính là quỷ thị. Lưu Tam hạ giọng, mang theo một tia kính sợ cùng hưng phấn, uy củ rất đơn giản, sau khi tiến vào, quản tốt con mắt cùng miệng, đừng nhìn loạn, đừng loạn hỏi, càng đừng gây chuyện. Nhìn chúng cái gì? Nói xong ra tiền, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, đi ra ngoài đều không tương quan. Bên trong tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có, thậm chí khả năng có. Huyền Tiên đại lao che giấu tung tích ở bên trong đái hàng. Phương diện an toàn, quỷ thị phía sau đại nhân vật có quý củ, bên trong nghiêm cấm động thủ, người vi phạm. Hắc hắc, chết không toàn thây. Nhưng ra quỷ thị phạm vi, sinh tử tự phụ. Tần Dạ khẽ bước cảm. Hán cường đại thần niệm đã cảm giác được, cửa vào này nhìn như đơn sơ, kỳ thực bị một loại cực kỳ cường đại trận pháp bao phủ, tràn đầy khí tức nguy hiểm. Cái kia hai cái thủ vệ trên thân cũng mang theo mùi máu tanh nồng đậm. Lưu Tam tiến lên, rất quen cùng thủ vệ lên tiếng chào, cũng nộp hai khối hạ phẩm tiên tinh phí vào bàn thay Tần Dạ cũng thanh toán. Thủ vệ lạnh lùng quét Tần Dạ một chút, tựa hồ đối với hắn tận lực thu liễm đến thiên tiên hậu kỳ khí tức có chút hồ nghi, nhưng không nhiều lời cái gì, phất tay cho đi. Một bước bước vào động quật, phảng phất tiến nhập một thế giới khác. Tia sáng lờ mờ, chỉ có trên vách động khảm nạm một chút phát ra màu xanh lục hoặc hào quang màu u lam thấp kém huỳnh thạch cung cấp chiếu sáng, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến quỷ ảnh lay động. Không khí đục ngầu, tràn ngập các loại kỳ quái hương vị, trần niên tích bụi, hư thối dược thảo, mùi máu tanh, kim loại đỉ vị, còn có nồng đậm mồ hôi bẩn cùng thấp kém hương phấn vị. Động quật nội bộ không gian cực kỳ to lớn, như là một cái móc ngược bát khổng lồ. Trung ương là một cái quảng trường rộng lớn, bốn phía là tầng tầng lớp lớp, dựa vào núi vách tường đào đới ra vô số động vật cùng đơn sơ quầy hàng. Bóng người nôn áo, so trên mặt đất càng thêm chen chúc. Tất cả mọi người mặc cùng Lưu Tam cung cấp tương tự, có thể che lấp khí tức áo choàng hoặc cũ nát quần áo, chỉ lộ ra từng đôi hoặc cảnh giác, hoặc tham lam, hoặc lạnh lùng con mắt. Tiếng giao hàng, tiếng trả giá, thấp giọng chửi mắng, tiếng cười đắc ý, các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một loại làm cho người bực bội bù bù. Nhìn một chút nhìn một chút, mới từ cổ chiến trường bên ngoài móc ra tàn phá tiên giáp, lực phòng ngự có thể so với hạ phẩm tiên khí, chỉ cần 800 hạ phẩm tiên tinh, độc nhất vô nhị bí chế mê thiên tán, chân tiên cảnh chúng chiêu cũng phải mơ hồ ba hơi. Giết người cấp của đào mệnh giữ mình thiết yếu lương phẩm, một bình 10 hạt, 200 tiên tinh, bán ra huyết sắt giúp thành viên vòng ngoài danh ngạch một cái, an toàn có bảo hộ, lương tháng 30 tiên tinh, danh ngạch có hạn, muốn mua nhanh chóng, trọng kim cầu mua u minh huyết hải biên giới thực cốt cỏ, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, giá cả gặp mặt trả giá, tổ chuyên tàng bảo đồ, hư hư thực thực kim tiên động phủ, chỉ bán người hữu duyên, 1.000 tiên tinh chắc giá, tới trước được trước, nơi này vật phẩm giao dịch đủ loại, quan quái lục ly, có lai lịch không rõ tang vật tàn phá pháp bảo. Nuốt máu túi chữa vật có các loại hiệu quả quỷ dị thậm chí ác độc đan dược phụ lục, có cấm bán yêu thú vật liệu như một loại nào đó bị lộ ra, còn tại có chút co giật tiên cầm có khó phân thật giả tàng bảo đồ, bí tịch, thậm chí còn có buôn bán tình báo, nhân khẩu design nô bộc cùng các loại màu xám phục vụ. Hỗn loạn, vô tự, nhưng cũng tràn đầy kỳ ngộ. Tần Dạ thần niệm như là vô hình xúc tu, cẩn thận tại chen chúc dòng người cùng quầy hàng ở giữa lảo qua. Hắn cố ý tránh ra những khí tức kia rõ ràng cường hành tồn tại chân tiên hậu kỳ trở lên trọng điểm cảm giác những cái kia ẩn chứa năng lượng đặc thù ba động, hoặc là chất liệu không rõ vật phẩm. Đồng thời trong thức hải của hắn hỗn độn nguyên châu giống như hồ bị cái này hỗn tạp hỗn loạn hoàn cảnh dẫn động, có chút tản ra ôn nhuận ý lạnh. Lưu Tam đi theo Tần Dạ bên người, thấp giọng giới thiệu: Tiên hữu, ngài muốn ra tay cái gì, hoặc là muốn mua chút gì? Quỷ thị này phân mấy cái khu vực, phía đông mảnh kia phần lớn là bán tang vật hàng lậu, phía tây là đan dược phụ lục cùng độc vật, phía nam là các loại vật liệu khoáng thạch, phía bắc nhất hỗn tạp cái gì tàng bảo đồ, bí tịch, tình báo, nô lệ đều có. Quảng trường trung tâm thỉnh thoảng sẽ có ngầm đấu đồ tốt nhiều, nhưng giá cả cũng dọa người, mà lại lòng dạ thâm sâu khó lường. Trước tùy tiện nhìn xem. Tần Dạ thanh âm xuyên thấu qua áo choàng truyền ra, có chút trầm thấp khàn khàn. Hắn cất bước đi hướng phía nam vật liệu khoáng thạch khu vực. Nơi này quầy hàng càng thêm dày đặc, trên mặt đất trải khối vải rách coi như khai trương. Trên quầy hàng trưng bày các loại cổ quái kỳ lạ, tản ra khác biệt năng lượng ba động tảng đá, khối kim loại, xương cốt, đầu gỗ, thậm chí còn có khô cạn rễ cây thực vật cùng sinh vật không rõ giáp xác. Chủ quán phần lớn trầm mặc ít nói, ánh mắt cảnh giác. Tần Dạ chậm dần bước chân, tại từng cái trước gian hàng dừng lại. Thần niệm của hắn tra xét rõ ràng lấy mỗi một kiện vật phẩm, đồng thời cảm ứng đến trong thức hải hỗn độn nguyên châu phản ứng. Đại bộ phận đồ vật đều thường thường không có gì lạ, Nguyên Châu không hề có động tĩnh gì. Đột nhiên, khi hắn trải qua một hàng đơn vị tại nơi hẻo lánh, không chút nào thu hút quầy hàng lúc, trong thức hải hỗn độn Nguyên Châu chấn động mạnh một cái. Một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại dị thường rõ ràng khát vọng cùng cộng minh cảm giác truyền đến. Phản phất xa cách từ lâu trùng phùng kêu gọi. Tần Dạ bước chân dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại trên quầy hàng. Chủ quán là cái quấn tại nặng nề trong áo bào đen thân ảnh, khí tức tối nghĩa, tự hồ bị không nhẹ thường, ẩn ẩn lộ ra cảm giác suy yếu. Trên quầy hàng đồ vật không nhiều, mấy khối nhan sắc cảm đạm thỏi kim loại, mấy cây không biết tên xương thú, một khối to bằng đầu nắm tay, che kín vết dạng tảng đá màu xám, cùng một khối lớn chừng bàn tay, toàn thân đen kịt, hình dạng cực bất quy tắc, biên giới cao thấp không đều mảnh kim loại, gây nên hỗn độn nguyên châu dị động, chính là khối này không đáng chú ý mảnh vỡ màu đen. Mảnh vỡ mặt ngoài không có bất kỳ cái gì quan mang, thậm chí cho người ta một loại thôn vệ tia sáng cảm giác. Chất liệu không phải vàng không phải đá, vào tay lạnh buốt nặng nề. Nhìn kỹ, mảnh vỡ nội bộ tựa hồ có cực kỳ nhỏ, khó mà phát giác màu ám kim đường vân, như là ngưng kết tinh thần quy tích, lại như là một loại nào đó tự nhiên hình thành phù văn huyền ảo. Những đường vân này đứt quãng, hiển nhiên mảnh vỡ bản thân chỉ là cái nào đó càng lớn chỉnh thể một phần nhỏ. Nhất làm cho Tần Dạ tâm thần chấn động là, mảnh vỡ này tản ra cái kia cố cực kỳ yếu ớt, lại bản chất cực cao, mang theo một loại phảng phất có thể thôn phệ vạn vật, lại thai nghén vạn vật hỗn độn khí tức. Cố khí tức này, cùng trong thức hải hỗn độn nguyên châu, đồng căn đồng nguyên, thậm chí có thể nói là cùng một cấp độ tồn tại. Tần Dạ trái tim không bị khống chế ra tốc nhảy lên mấy lần. Hắn cưỡng chế nội tâm kinh đảo hải lãng, trên mặt bất động thanh sắc, ngồi xổm người xuống, dạ bộ như tùy ý lần xem trên quầy hàng những vật khác. "Đạo hữu, những vật này bán thế nào?" Tần Dạ cầm lấy mảnh vải kia đầy vết rạn tảng đá màu xám, khàn khàn cũng hỏi. "Đây là một khối không minh thạch thấp kém sen lẫn mỏ, ẩn chứa yếu ớt thuộc tính không gian, giá trị không cao." Áo bào đen chủ quán ngẩng đầu, dưới mũ trùm lộ ra một tấm tái nhợt, che kín tinh mịn vết thương, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như ưng nam tử trung niên khuôn mặt. Hắn quét Tần Dạ một chút, thanh âm khàn giọng khô khốc, như là giấy giáp ma sát, "Không minh sen lẫn thạch, 80 hạ phẩm tiên tinh." Vạn đen huyền thiết tỏi, 120 một khối. Liệt điệu man nhu xương đùi, mang có thủy, 151 cây. Hắn ngữ tốc rất nhanh, báo xong giá liền ngậm miệng lại, lộ ra rất lạnh lùng. Tần Dạ buông xuống tảng đá, lại cầm lấy một cây xương thú nhìn một chút, tựa hồ không hài lòng lắm. Cuối cùng, hắn mới giống như là trong lúc vô tình cầm lấy khối kia màu đen mảnh vỡ, trong tay ước lượng một chút, xúc cảm lạnh buốt nặng nề. Cái này u cục đen đâu? Nhìn xem rất chìm, là tài liệu gì? Luyện khí có thể sử dụng sao? Tần Dạ ra vẻ tùy ý mà hỏi thăm, ngữ khí mang theo một tia ghét bỏ. Áo bào đen chủ quán ánh mắt tại mảnh vỡ màu đen bên trên dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ phức tạp cảm xúc, có thương tiếc, có tiếc nuối, còn có một tia ẩn tàng cực sâu không bỏ. Nhưng hắn rất nhanh che giấu đi qua, lạnh lùng nói, không biết. Tại một cái vứt bỏ cổ chiến trường nhặt, chất liệu đặc thù, cứng rắn không gì sánh được, ta dùng chân hỏa đều luyện không thay đổi. Làm cái thiêm đầu, mua những vật khác vượt qua 300 tiên tinh, liền đưa ngươi. Không biết. Thiêm đầu. Tần Dạ trong lòng cười lạnh. Chủ sạp này tuyệt đối biết mảnh vỡ này bất phàm, chỉ là hắn không cách nào lợi dụng, lại không nỡ bán đồ bán tháo, mới dùng loại phương thức này. Ánh mắt kia không lừa được người. 300 tiên tinh. Tần Dạ cười nhạo một tiếng, buông xuống mảnh vỡ, chỉ vào khối kia lớn nhất vằn đen huyền thiết tỏi, liền cái này sắt vụn tỏi ngươi muốn 120. Coi ta là hoan đại đầu. Nhiều nhất 80. Còn có xương cốt này, 120. Tảng đá vụ kia, 50. Thích bán hay không? Hắn cố ý đem giá cả ép tới rất thấp, ngữ khí cũng lộ ra không kiên nhẫn, hoàn toàn là một bộ tính toán chi ly tán tu bộ dáng. Áo bào đen chủ quán cho mày, tựa hồ rất bất mãn Tần Dạ ép giá, "Đạo hữu, giá này quá thấp. Vạn đen huyền thiết là luyện chế phòng ngự tiên khí tài liệu tốt. Đầu cấp xương cốt tùy đối với luyện thể cũng có chỗ tốt. Ít nhất, huyền thiết tỏi 100, xương cốt 130, tảng đá 60. Huyền thiết 90, xương cốt 120 năm, tảng đá 55. Cái kia u cục đen dựng cho ta." Tần Dạ một bước cũng không nhường, chỉ vào mảnh vỡ, "Không phải vậy coi như xong, ta đi nhà khác nhìn xem." Nói làm bộ đứng dậy. Áo bào đen chủ quán trong mắt vẻ dãy rủa chợt lóe lên. Hắn nhu cầu cấp bách tiên tinh mua sắm đan dược chữa thương. Mấy thứ này mặc dù ép giá, nhưng tổng giá trị cũng tiếp cận 300 tiên tinh 90125552700 tăng thêm mảnh vỡ kia. Hắn cắn răng, "Thành giao." Tần Dạ trong lòng nhất định, trên mặt vẫn như cũ một bộ miễn cưỡng tiếp nhận biểu lộ, móc ra 270 khối hạ phẩm tiên tinh cố ý không nhiều cho ném cho chủ quán. Sau đó cấp tốc đem khối kia vằn đen huyền thiết tỏi, liệt điệu man nhu xương đùi, không minh sen lẫn thạch, cùng trọng yếu nhất, khối kia gây nên hỗn độn nguyên châu dị động mảnh vỡ màu đen, một mạch thu vào nhận chữa vật. Giao dịch hoàn thành, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Áo bào đen chủ quán yên lặng thu hồi tiền tinh, nhìn đều không có lại nhìn Tần Dạ một chút, phảng phất hoàn thành một cọc tâm sự, lại như là đã mất đi thứ gì trọng yếu, cả người đều lộ ra càng thêm chán nản. Tần Dạ thì cố nén lập tức nghiên cứu mảnh vỡ xúc động, đối với bên cạnh Lưu Tam đạo, "Đi thôi, lại đi nơi khác nhìn xem." "Được rồi." Lưu Tam đáp, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Vừa rồi Tần Dạ nhìn như tùy ý có kẻ mặc cả, cùng cuối cùng nhất định phải mang đi khối kia u cục đen thiêm đầu cử động, để hắn cảm thấy có chút kỳ quặc. Khối kia mảnh vỡ, thật chẳng lẽ là bảo bối gì? Bất quá, ủy thị quy củ chính là tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Hai người tiếp tục tại ồn ào hỗn loạn ủy thị bên trong ghé qua. Tần Dạ mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại nổi sóng chập trùng. Hắn phân ra một sợi tâm thần chìm vào nhận chữ vật, thời khắc cảm ứng đến khối kia mảnh vỡ màu đen. Mảnh vỡ sau khi tới tay, trong thức hải hỗn độn nguyên châu chấn động càng thêm rõ ràng, một cỗ ôn nhuận mang theo khát vọng năng lượng ba động không ngừng truyền ra ngoài, phản phất tại thuốc dục hắn mau chóng dung hợp. Quả nhiên, là đồng nguyên đồ vật. Tần Dạ trong lòng đắc định, mảnh vỡ này có lẽ chính là giải khai hỗn độn nguyên châu lai lịch mấu chốt manh mối một trong. Ngay tại hắn chuẩn bị mượn cớ rời đi quỷ thị, tìm an toàn địa phương nghiên cứu mảnh vỡ lúc, Lưu Tam thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia thần bí cùng mê hoặc, "Tiên hữu, ta nhìn ngài đối với vật ly kỳ cổ quái thật cảm thấy hứng thú. Muốn hay không, lại đi một cái càng kích thích địa phương nhìn xem. Nơi đó, thỉnh thoảng sẽ có chân chính đến từ phía dưới hang cấm, thậm chí có đường luồn làm đến đi U Minh huyết hải biên giới vẽ tàu." Chương 210, bán hạ giới mang tới đặc sản tiên đan, hi hữu vật liệu, 1. Chương 210, bán hạ giới mang tới đặc sản tiên đan, hi hữu vật liệu, 1. U Minh huyết hải. Tần Dạ giấu ở dưới mũ trùm lông mày nhỏ không thể thấy vậy một cái. Cái tên này, tại Huyền Minh Tiên vực tường giải trong ngọc giản bị liệt là cực kỳ nguy hiểm cấm khu một trong, ở vào Huyền Minh Tiên cùng U Minh giới giao giới khu vực, tràn ngập hỗn loạn tử vong, pháp tắc giết chóc cùng kinh khủng minh hạ sinh vật, là chân tiên mộ địa, huyền tiên cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Nhưng nguy hiểm thường thường nương theo lấy to lớn kỳ ngộ, nơi đó thừa thải một chút cực kỳ hi hữu, ẩn chứa đặc thù tử vong hoặc huyết sát chi lực thiên tài địa bảo. Lưu Tam Khẩu bên trong hàng cấm cùng vé tàu không thể nghi ngờ là chỉ những cái kia đến từ U Minh huyết hải biên giới, bị tiên đỉnh phía quan phương cấm chỉ giao dịch vật phẩm nguy hiểm, cùng lén qua tiến về huyết hải biên giới phi pháp đường tắt. Cái này Lưu Tam, đường đi quả nhiên đủ dã, lá gan cũng đủ lớn. Bất quá, Tần Dạ thời khắc này tâm tư đều tại khối kia vừa tới tay, cùng hỗn độn nguyên châu đồng nguyên mảnh vỡ màu đen bên trên, thực sự vô tâm lại đi thăm dò nguy hiểm hơn chợ đen khu vực. Mà lại, hắn bản năng đối với cái này quá nhiệt tình lái buôn duy trì một tia cảnh giác. Hôm nay mệt mỏi. Tần Dạ thanh âm xuyên thấu qua áo choàng truyền ra, mang theo một tia tận lực mỏi mệt cùng xa cách, ngày khác đi. Dẫn đường, đi ra ngoài trước. Lưu Tam nhãn bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng, nhưng rất nhanh lại chất lên dáng tươi cười, được rồi. Tiên Hữu nếu mệt mỏi, vậy chúng ta ngày khác lại ước. Mời tới bên này, hắn không dám cưỡng cầu, dù sao trước mắt vị này Tiên Hữu mặc dù khí tức thu liễm đến tiên tiên hậu kỳ, nhưng này phần ẩn ẩn lộ ra trầm ổn khí độ, để hắn không dám lỗ mãng. Tại Lưu Tam dẫn đầu xuống, hai người tránh đi dòng người dày đặc nhất khu vực, từ một đầu càng thêm yên lặng bên cạnh ngõ hẻm rời đi ồn ào náo động hỗn loạn quỷ dị. Một lần nữa trở lại tương đối sáng tỏ, mặc dù vẫn như cũ âm trầm hẻm nhỏ, cái kia cố hôn tạp mùi lạ tán đi không ít, Tần Dạ cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quỷ thị hoàn cảnh, đối với thần niệm quấy nhiễu cùng áp chế không nhỏ, thời gian dài đợi ở bên trong cũng không dễ chịu. Tiên Hữu, ngài nhìn. Giới này Thiệu Phí Lưu Tam xoa xoa tay, một mặt cười lấy lòng mà nhìn xem Tần Dạ. Tần Dạ không nói chuyện, trực tiếp từ trong nhẫn chứa vật lấy ra 30 khối hạ phẩm tiên tinh ném cho hắn. Dựa theo trước đó đã nói xong, cái kia mấy thứ đồ tổng giá trị 270 tiên tinh, một thành rút thành chính là 27 khối, Tần Dạ cho thêm 3 khối. Xem như phí bịt miệng cùng tiên đoa. Đa tạ Tiên Hữu. Tiên Hữu đại khí. Lưu Tam tiếp nhận tiên tinh, vui vẻ ra mặt, ước lượng một chút, cấp tốc cất kỹ. Tiên Hữu về sau như còn có đồ tốt muốn xuất thủ, hoặc là muốn đi U Minh huyết hải bên kia thử thời vận, cứ tới tìm ta Lưu Tam. Nhỏ tại cái này tiếp dẫn thiên hành, tin tức coi như linh thông, hắn vô bộ ngực cam đoan. Ân. Tần Dạ từ chối cho ý kiến lên tiếng, tụ tiên cư đi như thế nào? Không xa không xa. Ra ngõ hẻm này rẽ phải, đi đến cùng lại xoay trái, nhìn thấy một tòa treo tụ chữ đèn lồng 9 tầng bạch ngọc lâu các là được. Lưu Tam ân cần chỉ đường, cái kia nhỏ trước hết cáo lui. Tiên Hữu ngài đi thong thả. Nhìn xem Lưu Tam thân ảnh biến mất tại một đầu khác cửa ngõ, Tần Dạ ánh mắt lạnh lùng. Hắn cường đại thần niệm rõ ràng bắt được, Lưu Tam tại vượt qua góc tường sau, cũng không lập tức rời đi, mà là thu liễm khí tức, giống như ưu linh ẩn nút xuống tới, ánh mắt chính xuyên thấu qua cửa ngõ bóng ma, dòng ngó chính mình rời đi phương hướng. Tham Lam Linh Cầu Tần Dạ trong lòng hừ lạnh. Cái này Lưu Tam, hiển nhiên là lên lòng nghi ngờ, hoặc là nói, là người được dê béo hương vị. Muốn nhìn một chút chính mình cái này xuất thủ xa xỉ tại tầng dưới chót tán tu trong mắt, một lần giao dịch gần 300 tiên tinh tính con số không nhỏ người mới, ở nơi nào, phải chăng có chất béo có thể kiếm. Không thèm để ý loại tiểu nhân vật này, Tần Dạ dựa theo Lưu Tam chỉ phương hướng, bước nhanh rời đi. Hắn cũng không trực tiếp về tụ tiên cư, mà là tại trong thành lại lượn mấy vòng, xác nhận triệt để vứt bỏ khả năng tồn tại cái đôi bao quát Lưu Tam cũng quen thuộc một chút tụ tiên cư xung quanh hoàn cảnh sau, mới đi đến tòa kia khí phái phi phàm 9 tầng bạch ngọc lâu các trước. Lâu các giường cột chạm trổ, tiên quang ẩn ẩn, cửa ra vào treo một cái cự đại, tản ra bạch quang nhu hòa tụ chữ đèn lồng. Ra vào tu sĩ khí tức phần lớn tại chân tiên cảnh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy huyền tiên cảnh thân ảnh. Cửa ra vào có khí tức nghiêm nghị thủ vệ, kiểm tra thực hư lấy vào ở người thẻ phòng. Tần Dạ lộ ra chữ giáp số 7 ngọc bài, thủ vệ kiểm tra thực hư không sai sau, cùng kính cho đi. Đi vào trong lầu, một cỗ tinh thuần ôn hòa tiên linh khí đập vào mặt, xen lẫn nhàn nhạt đàn hương, hoàn cảnh thanh nhã tĩnh, cùng phía ngoài ồn ào náo động hỗn loạn hình thành so sánh rõ ràng. Chữ giáp hào khu vực ở vào cao tầng, hoàn cảnh tốt hơn, linh khí càng dày đặc. Tìm tới thuộc về mình chữ giáp số 7 đạo phủ, Tần Dạ mở ra cửa ra vào cấm chế, một bước bước vào. Trong động phủ không gian rộng rãi, bố trí ngắn gọn lịch sự tao nhã. Phòng khách, tinh thất, đan phòng, khí phòng đầy đủ mọi thứ. Trong tinh thất sắp đặt tụ linh trận, liên tục không ngừng từ địa mạch rút ra tinh thuần tiên linh khí, mặc dù thua xa phi thăng chỉ, nhưng cũng so bên ngoài nồng đậm mấy lần. Tần Dạ không có lập tức tu luyện. Hắn vất tay bố trí xuống mấy đạo giản dị cảnh giới cùng ngăn cách dò xét cấm chế lấy trước mắt hắn trận pháp tạo nghệ, mặc dù không cao thâm, nhưng ứng phó bình thường chân tiên nhìn trộm đầy đủ sau đó không kịp chờ đợi lấy ra khối kim màu đen thần bí mảnh vỡ. Mảnh vỡ vừa đến tay, trong thức hải hỗn độn nguyên châu trong nháy mắt bộc phát ra trước nay chưa có rung động mạnh mẽ. Một cỗ ôn nhuận mà bàng bạc hấp lực từ nguyên châu nội bộ truyền ra, một mực khóa chặt mảnh vỡ. Ông. Mảnh vỡ màu đen phảng phất nhận lấy triệu hoán, đột nhiên tránh thoát Tần Dạ bàn tay, lơ lửng giữa không trung. Nó mặt ngoài những cái kia cực kỳ nhỏ màu ám kim đường vân bỗng nhiên sáng lên, tản mát ra cổ lão, thâm thúy. Phản phất có thể thôn phệ tia sáng u ám quan mang. Một cỗ so trước đó mãnh liệt gấp trăm lần, bản chất cao tuyệt hỗn độn khí tức tràn ngập ra, tràn đầy toàn bộ tinh thất. Khí tức này mang theo một loại vạn vật quy hư, lại thai nghén sáng sinh nguyên thủy đạo vận. Suy suy suy, mảnh vỡ không khí chung quanh phát ra rất nhỏ và mèo, trôn vùi âm thanh. Trong tinh thất tiên linh khí bị điên cuồng hút vào mảnh vỡ mặt ngoài ám kim đường vân bên trong. Quả nhiên đồng nguyên. Tần Dạ ánh mắt nóng bỏng, không còn áp chế hỗn độn nguyên châu khát vọng. Hán tâm niệm khẽ động, toàn lực thôi động trong thức hải hỗn độn nguyên châu. Vâng. Hỗn độn nguyên châu tại trong thức hải hào quang tỏa sáng, một đạo vô hình, ẩn chứa chí cao hỗn độn pháp tắc cầu nối trong nháy mắt dựng lên, liên tiếp nguyên châu bản thể cùng lơ lửng mảnh vỡ màu đen, phảng phất giọt nước dung nhập biển cả. khối kia không thể phá vỡ, ngay cả chân hỏa đều không thể luyện hóa mảnh vỡ màu đen, tại tiếp xúc đến hỗn độn nguyên châu truyền lại ra bản nguyên khí tức sau, trong nháy mắt mềm hóa, phân giải, hóa thành từng sợi thuần túy đến cực hạn, tản ra ám kim quang mang hỗn độn khí lưu, như là trăm sông đổ về một biển, bị hỗn độn nguyên châu tham lam thôn phệ, hấp thu. Toàn bộ quá trình dung hợp vô thanh vô tức, lại ẩn chứa khai thiên tích địa giống như hùng vĩ vĩ lực. Tần Dạ ngồi xếp bằng, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó, cảm thụ được hỗn độn nguyên châu biến hóa. Theo mảnh vỡ bị triệt để hấp thu, hỗn độn nguyên châu mặt ngoài, nguyên bản những cái kia phong cách cổ xưa đường vân huyền ảo trở nên càng thêm rõ ràng, phức tạp, ẩn ẩn phát họa ra một bức càng thêm hoàn chỉnh, ẩn chứa vô tận huyền diệu hỗn độn tinh đồ. Một cỗ càng thêm bằng bạc, càng thâm thúy hơn hỗn độn lực lượng bản nguyên từ nguyên châu nội bộ phản hồi mà ra, chạy khắp Tần Dạ toàn thân, tư dưỡng hắn hỗn độn thôn phệ thiên thể, rèn luyện nguyên thần của hắn. Hắn đối với hỗn độn pháp tắc càng ngộ, cũng tại thời khắc này có chút tăng lên. Càng làm cho Tần Dạ vui mừng chính là, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, hỗn độn nguyên châu nội bộ không gian thật lớn kia, mảnh kia tối tăm mờ mịt, như là thiên địa chưa mở hỗn độn thế giới, phát sinh rõ rệt biến hóa. Chương 210, bán hạ giới mang tới đặc sản tiên đan, khi hữu vật liệu 2, chương 210, bán hạ giới mang tới đặc sản tiên đan, khi hữu vật liệu 2, không gian phạm vi tại vốn có trên cơ sở, đột nhiên làm lớn ra gần gấp đôi. Nguyên bản hỗn độn biên giới hướng ra phía ngoài kéo dài, trở nên càng thêm bao la. Càng quan trọng hơn là, không gian dưới đáy cái kia nguyên bản hư vô một mảnh mặt đất giờ phút này vậy mà ngưng kết ra một tầng thật mỏng, tản ra yếu ớt hỗn độn linh khí thổ nhưỡng. Cái này thổ nhưỡng bày biện ra một loại kỳ dị màu xám cho, tính chất xen vào đất cắt cùng tức nhưỡng ở giữa, ẩn chứa cực kỳ yếu ớt, nhưng bản chất cực cao hỗn độn sinh cơ. Mặc dù chỉ có một lớp mỏng manh, bao trùm không đến 1/10 không gian dưới đáy, nhưng điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hỗn độn nguyên châu không gian có gánh chịu sinh mệnh, bồi dưỡng linh thực sơ bộ điều kiện. Không gian mở rộng, hỗn độn linh thổ sơ hiện Tần Dạ trong mắt tinh quang nổ bắn ra, mảnh vỡ này quả nhiên là vật đại bổ. Vẹn vẹn một khối nhỏ, liền để nguyên châu không gian có như vậy thủy biến. Nếu là có thể tập hợp đủ càng nhiều hắn tâm niệm chìm vào nguyên châu không gian, cảm thụ được mảnh kia tân sinh hỗn độn linh thổ. Mặc dù trước mắt còn rất mỏng manh, ẩn chứa linh khí cũng xa không đủ để bồi dưỡng cao giai tiên thực, nhưng đây tuyệt đối là một cái sự kiện quan trọng thức đột phá. Mang ý nghĩa hắn tương lai có thể nếm thử tại nguyên châu không gian bên trong bồi dưỡng linh dược, thậm chí diễn hóa sinh thái. Cái này 270 khối tiên tinh, tiêu đến quá đáng giá. Tần Dạ trong lòng thoải mái. Cái này nhưng so sánh bán đi những cái kia hạ giới đặc sản kiếm lợi điểm này cực nhỏ lợi nhỏ trọng yếu ước và lần. Đè xuống trong lòng kích động, Tần Dạ đem lực chú ý quay lại đến vấn đề thực tế. Nguyên châu thuế biến là lâu dài lợi tốt, nhưng dưới mắt, hắn cần giải quyết lửa xém lông mày sinh tồn và tài nguyên tu luyện vấn đề, tiên tinh. Hắn kiểm kê một chút chính mình trước mắt tất cả tiền mặt, ban đầu 100 hạ phẩm tiên tinh. Bán hạ giới đặc sản địa hỏa viêm tâm sắt các loại đến 170 tiên tinh. Đưa cho Lưu Tam tiền giới thiệu 30 tiên tinh. Mua sắm áo ngụy trang vật 10 tiên tinh. Còn thừa 230 khối hạ phẩm tiên tinh. Chút tiền ấy, tại giá hàng cao huyền minh tiên, hạt cắt trong sa mạc. Mà hắn thôn phệ thể chất, đối với năng lượng nhu cầu là động không đáy. Dựa vào bình thường hấp thu tụ linh trận tiên khí, hiệu suất quá chậm. Nhất định phải nhanh đưa trong tay chân chính đáng tiền đồng tiền mạnh biến hiện. Tần Dạ ánh mắt nhìn về phía nhẫn chữ vật chỗ sâu. Nơi đó, lặng lặng nằm mấy thứ hắn từ thương ngô giới mang tới, chân chính áp đáy hòm bà bối. Là hắn ở hạ giới xưng bá lúc thu thập, ngay cả tiên giới đều chưa hẳn thường gặp hiếm thấy đồ vật. Trước đó không có ở phổ thông cửa hàng cùng quỷ thị lấy ra, là sợ làm người khác chú ý, rước lấy phiền toái không cần thiết. Nhưng bây giờ, vì món tiền đầu tiên, cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn cần một cái an toàn hơn, càng chuyên nghiệp, cũng càng khả năng cho ra hợp lý giá cả con đường. Hắn nhớ tới tại nên tiên đại đạo bên trên nhìn thấy nhà kia khí phái phi phạm, chiêu bài lớn nhất cửa hàng, Vạn Bảo Lâu. Căn cứ Huyền Minh Thiên bực tường giải cùng tin vỉa hè tin tức, Vạn Bảo Lâu là Huyền Minh Thiên thậm chí 33 ngày đều tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp thương hội, bối cảnh thâm hậu, chi nhánh trải rộng các đại tiên thành. Nó tín dự tương đối có bảo hộ, thu mua cùng bán ra vật phẩm cấp bậc cũng cực cao, nghe nói phía sau thậm chí có tiên vương cấp tồn tại tọa trấn. Đến đó xuất thủ chân chính đồ tốt, mặc dù sẽ bị rút thành, nhưng tính an toàn cao hơn, cũng càng khả năng bán đi phù hợp nó giá trị giá cả. Liền đi Vạn Bảo Lâu. Tần Dạ quyết định. Hắn đổi về cái kia thân phổ thông pháp bảo ngụy trang áo choàng cất kỹ lần nữa thu liễm khí tức đến chân tiên sơ kỳ, rời đi tụ tiên cư. Vạn Bảo Lâu ở vào nên tiên đại đạo hạch tâm nhất khu vực. Lâu cao 9 tầng, toàn thân do một loại ôn nhuận ẩn linh loan ngọc xây thành, tiên quang lượn lờ, thủy khí bốc lên. Đứng ở cửa bốn tên khí tức đạt tới chân tiên cảnh trung kỳ kim giáp hộ vệ, ánh mắt như điện, xem kỹ lấy mỗi một vị ra vào khách nhân. Trong lâu càng là vàng son lộng lẫy, tiên khí mờ mịt, mặt đất phủ lên sáng đến có thể soi gương linh ngọc, trong không khí phiêu đãng thấm vào ruột gan tiên đàn hương. Cùng bên ngoài khu phố ồn ào náo động khác biệt, Vạn Bảo Lâu bên trong lộ ra an tĩnh mà có thứ tự. Người mặc thống nhất chế thức, cắt may vừa vặn, theo lên Vạn Bảo Vân Văn thị nữ đứng hầu hai bên, từng cái dung mạo đẹp đẽ, tu vi cũng đều tại thiên tiên trở lên. Tần Dạ mới vừa vào cửa, liền có một vị dung mạo thanh tú, dáng tươi cười ngọt ngào thị nữ tiến lên đón, có chút không lời, hoan nghênh tiên trưởng quang lâm Vạn Bảo Lâu. Không biết tiên trưởng là muốn chọn mua vật phẩm, hay là bán ra vật liệu? Bán ra một chút vật phẩm. Tần Dạ lời ít mà ý nhiều. Tốt tiên trưởng, xin mời đi theo ta thị nữ duy trì nghề nghiệp hóa mỉm cười, đem Tần Dạ dẫn hướng lầu một mặt bên một cái tương đối an tĩnh khu vực. Nơi này sắp đặt 10 cái độc lập, bị màn sáng hơi mở bao phủ nhã gian, là chuyên môn dùng cho xem xét cùng giao dịch. Thị nữ đem Tần Dạ dẫn vào bên trong một cái trống không nhã gian. Nhã gian cũng lớn, nhưng bố trí trang nhã, ở giữa một tấm bàn ngọc, hai bên đều có một tấm ngọc ỷ màn sáng mở ra, ngăn cách trong ngoài thanh âm cùng thần niệm dò xét. Tiên trưởng xin ngồi, phụ trách giám định chấp sự đại nhân lập tức tới ngay thị nữ dâng lên một chén linh khí giặt rào trà thơm, sau đó cung kính lui ra ngoài. Một lát, nhã gian màn ánh sáng khẽ nhúc đích, một tên thân mang màu xanh đen cầm bảo, khuôn mặt gầy gò, giữ lại ba sợi râu dài lão giả đi đến. Lão giả khí tức trầm ngưng, rõ ràng là một vị chân tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Hắn ánh mắt sắc bén như ưng, mang theo một loại trải qua thương trường khôn khéo cùng sức quan sát. Lão phu vạn bảo lâu tiếp dẫn tiên thành chi nhánh tam phẩm giám bảo sư, họ Trần lão giả đối với Tần Dạ chắp tay, thái độ không tiêu ngạo không tự ti, mang theo đại thương hội chấp sự đặc thù thận trọng cùng tự tin. Không biết vị tiên hữu này có gì bảo vật cần buồn lâu xem xét thu mua. Tần Dạ không nói nhảm, trực tiếp từ trong nhẫn chứa vật lấy ra ba món đồ, đặt ở bàn ngọc phía trên. Thứ nhất dạng, to bằng một bàn tay hộp ngọc. Mở ra nắp hộp, bên trong lẳng lặng nằm ba viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, màu sắc kim hoàng, tản ra nồng đậm dị hương cùng mãnh liệt sinh mệnh ba động đang dược, cựu chuyển hoàn hồn đan. Đây là Tần Dạ năm đó ở Thương Ngô giới một chỗ thượng cổ di tích bên trong đoạt được, lấy vạn năm hoàn hồn thảo làm chủ dược luyện chế, chỉ cần có một hơi tại, vô luận đa trọng đục thân thương thế cùng thần hồn thương tích đều có thể cấp tốc khôi phục, có thể xưng bảo mệnh thần dược. Tại Thương Ngô giới, một viên đủ để gây nên gió tanh mưa máu. Thứ hai dạng, một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân óng ánh sáng long lanh, nội bộ phảng phất có tinh thần vòng xoáy xoay chậm chậm, tản ra nồng đậm tinh thần chi lực cùng không gian ba độ quang thạch, hư không tinh hoạch. Đây là hắn tại Thương Ngô giới vực ngoại tinh không chỗ sâu, mạo hiểm từ một viên sắp chôn vùi tinh thần nơi trọng yếu đào được kỳ vật. Ẩn chứa tinh thuần tinh thần bản nguyên cùng không gian pháp tắc mạnh mẽ, là luyện chế đỉnh cấp không gian pháp bảo cùng tu luyện tinh thần loại thần thông chí bảo. Dạng thứ ba, một cái dùng vạn năm hàn ngọc điêu thành cái bình. Mở ra nắp bình, một cỗ cực hạn hàn ý trong nháy mắt tràn ngập ra, bàn ngọc mặt ngoài thậm chí ngưng kết ra một tầng xương trắng. Trong bình là một đoàn nhỏ như là thể lòng kim cương giống như, chậm chậm lưu động, tản ra chi âm chí hàn chi khí thái âm chân thủy. Đây là hắn xâm nhập Thương Ngô giới Bắc Cực băng nhãn chỗ sâu nhất, trải qua gian nguy mới thu tập được tiên tiên thủy hành tinh hoa, một giọt liền có thể đồng kết giang hà, là tu luyện băng hệ, thủy hệ vô thượng thần thông, cùng rèn luyện pháp bảo tuyệt thế thần vận. Ba món đồ này vừa lấy ra, toàn bộ trong nhã gian tiên linh khí cũng vì đó chấn động. Cái kia họ Trần giám bảo sư nguyên bản bình tĩnh lạnh nhạt sắc mặt, trong nháy mắt kỳ biến. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt nổ bắn ra khó có thể tin tinh quang, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Lấy hắn chân tiên cảnh hậu kỳ, vạn bảo lâu tam phẩm giám bảo sư kiến thức, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra ba món đồ này phi phàm. Đây cũng không phải là phổ thông hạ giới có thể sản xuất phàm vật. Mỗi một kiện đều ẩn chứa tinh thuần lực lượng bản nguyên, cho dù tại tiên giới cũng thuộc về hi hữu chân phẩm. Chương 210, bán hạ giới mang tới đặc sản tiên đan, hi hữu vật liệu 3, chương 210, bán hạ giới mang tới đặc sản tiên đan, hi hữu vật liệu 3.9. Cựu truyền hoàn hồn đan. Đan này vận, cái này sinh mệnh lực, ít nhất là đỉnh cấp tiên đan tiêu chuẩn. Không, khả năng tiếp cận linh đan. Hư không tinh hạch. Tinh thuần như thế tinh thần bản nguyên cùng không gian ba động. Lớn như vậy một khối. Chơi ạ. Quá. Thái âm chân thủy. Tiên tiên thủy hành tinh hoa. Tinh thuần như thế trí âm hàn khí. Cái này Trần giám bảo sư thanh âm đều có chút run rẩy, hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy hộp ngọc cùng bình ngọc, dùng thủ pháp chuyên nghiệp tra xét rõ ràng, thậm chí lấy ra một mặt che kín phủ văn huyền ảo bảo kính, chiếu xạ tại hư không tinh hạch bên trên. Càng xem, trong mắt của hắn chấn kinh cùng vẻ mừng như điên liền càng dày đặc. Tiên hữu, tha thứ lao phu mắt vụ bề. Cái này ba loại bảo vật, tuyệt không phải bình thường. Xin hỏi, tiên hữu từ chỗ nào được đến? Trần giám bảo sư cưỡng chế kích động, hỏi dò. Cơ duyên xảo hợp, hạ giới đoạt được. Tần Dạ ngữ khí bình thản, giọt nước không lọt, vạn bảo lâu có thu hay không? Có thể cho giá bao nhiêu? Trần giám bảo sư hít sâu một hơi, biết hỏi không ra càng nhiều. Hắn trầm ngâm một lát, nhanh chóng tính toán, trong mắt tinh quang lấp lóe, tiên hữu sảng khoái. Cái này ba loại bảo vật đều là hiếm thấy chân phẩm. Buồn lâu tự nhiên thu. Cựu truyền hoàn hồn đan, dược lực tinh thuần bằng bạc, tiếp cận nhất phẩm linh đan tiêu chuẩn. Nhưng dù sao cũng là hạ giới luyện chế, đan hỏa cùng thủ pháp hơi thua, tạp chất hơi nhiều, dược tính dung hợp cũng không phải hoàn mỹ. Lão phu định giá, mỗi quả 80.000 hạ phẩm tiên tinh, ba viên tổng cộng 240.000. Hư không tinh hạch, thể tích không nhỏ, ẩn chứa tinh thần bản nguyên cùng không gian pháp tắc mảnh vỡ cực kỳ tinh thuần, là luyện chế thượng phẩm tiên khí thậm chí cực phẩm tiên khí đỉnh cấp chủ tài. Định giá 120.000 hạ phẩm tiên tinh. Thái âm chân thủy, tiên tiên thủy hành tinh hoa, trí thuần trí âm. Tuy chỉ có 3 giọt, nhưng giá trị liên hành. Một giọt liền giá trị 50.000 hạ phẩm tiên tinh. 3 giọt tổng cộng 150.000. Tổng cộng 510.000 hạ phẩm tiên tinh. Trần giám bảo sư báo ra con số trên trời này lúc, thanh âm đều mang vẻ kích động. 510.000 hạ phẩm tiên tinh. Đây đối với một cái chân tiên cảnh tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một bút khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn. Đủ để đang tiếp dẫn tiên thành mua một chỗ không sai vĩnh cửu đạo phủ, hoặc là mua sắm mấy món cường đại hạ phẩm tiên khí, treo chống một đoạn thời gian rất dài tu luyện. Nhưng mà, Tần Dạ nghe xong, trên mặt nhưng không có bất luận cái gì vui mừng, ngược lại nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn ngọc mặt. Trần đại sư, cái giá tiền này, phải chăng thấp điểm? Cựu truyền hoàn hồn đan, bảo mệnh thần dược, thời khắc mấu chốt giá trị vô lượng. Hạ giới luyện chế thì như thế nào? Kỳ chủ thuốc vạn năm hoàn hồn thảo tại tiên giới cũng thuộc về hi hữu đi. Dược lực bày ở nơi này, tiếp cận linh đan, chỉ cấp 81.000 hạt. Hư không tinh hoạch, ẩn chứa bản nguyên pháp tắc, có thể ngộ nhưng không thể cầu. 120.000. Một kiện phổ thông thượng phẩm tiên khí chủ tài còn chưa hết cái giá này đi. Thái âm chân thủy, tiên tiên đồ vật, một giọt khó cầu 51.000 nhỏ. đại sư hẳn là lần ta mới đến. Tần Dạ ngữ khí bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ đều thẳng vào chỗ yếu hại. Lúc trước hắn đi dạo nhiều như vậy cửa hàng, lại đi quỷ thị, đối với giá hàng sớm đã nắm chắc trong lòng. Cái này Trần Giám Bảo sư mặc dù so với cái kia tiểu điếm trưởng quý phúc hậu chút, nhưng hiển nhiên cũng nghĩ ép một chút hắn cái này hạ giới phi thăng giả giá cả. Trần Giám Bảo sư mặt mo hơi đỏ lên, trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, lập tức bị ngưng trọng thay thế. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ phi thăng giả, ánh mắt vậy mà như thế độc ác, đối với giá thị trường cũng hiểu rõ như vậy. Xem ra không phải dễ gạt như vậy. Khu cụ Trần Giám Bảo sư ho khan hai tiếng, trên mặt một lần nữa chất lên dáng tươi cười, tiên hữu chớ trách, là lão phu đường đột. Tiên hữu nói có lý, cái này ba loại bảo vật sắc thực phi phàm. Dạng này, lão phu lại mời bày ra một chút lâu chủ, cho tiên hữu một cái nhất công đạo giá cả. Xin đợi một lát, hắn xin lỗi một tiếng, vội vàng rời đi nhà gian. Tần Dạ nâng chung trà lên, chậm rãi thưởng thức. Hắn biết, lão gia hỏa này muốn đi xin chỉ thị tầng cao hơn. 510000 tiên tinh, đối với bạn bảo lâu chi nhánh tới nói, cũng không phải số lượng nhỏ, cần càng quyền cao hơn hạng. Ước chừng sau một nén nhang, Trần Giám Bảo sư trở về, bên người còn đi theo một vị thân mang cẩm bào màu tím, khuôn mặt nho nhã, khí tức thình lình đạt tới huyền tiên cảnh sơ kỳ nam tử trung niên. Người này ánh mắt bình thản, lại mang theo một loại sống lâu thượng vị uy nghiêm cùng sức quan sát. Tần Tiên Hữu, vị này là ta Vạn Bảo lâu tiếp dẫn tiên thành chi nhánh phó lâu chủ, Mộ Dung tiên sinh. Trần Giám Bảo sư cung kính giới thiệu. Mộ Dung tiên sinh. Tần Dạ đứng dậy, có chút chắc tay. Huyền tiên cảnh, đang tiếp dẫn tiên thành đã là đỉnh tiêm cao thủ. Mộ Dung phó lâu chủ ánh mắt đảo qua trên bàn ba loại bảo vật, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh diễm, lập tức nhìn về phía Tần Dạ, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, Tần Tiên Hữu quả nhiên phúc duyên thâm hậu, có thể đến này hạ giới kỳ chân. Trần đại sư định giá, sát thực hơi có vẻ bảo thủ. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Cựu chuyển hoàn hồn đan, dược lực tinh thuần, bảo mệnh kỳ hiệu. Ba viên, bổn lâu nguyện ra 300.000 hạ phẩm tiên tinh. Hư không tinh hạch, bản nguyên thuần túy, pháp tác tự nhiên. 150.000 hạ phẩm tiên tinh. Thái âm chân thủy, tiên thiên tri âm, ba dọn, 180.000 hạ phẩm tiên tinh. Tổng cộng 630.000 hạ phẩm tiên tinh." Mộ Dung phó lâu chủ nhìn xem Tần Dạ, mỉm cười nói, "Cái giá tiền này, đã là bổn lâu có thể đưa ra cao nhất thành ý giá. Tiên hữu nghĩ như thế nào?" Tần Dạ trong lòng tính toán rất nhanh. Cái giá tiền này, so với hắn mong muốn còn phải cao hơn không ít, hắn tâm lý giá vị là 550.000 tả hữu. Xem ra Vạn Bảo lâu xác thực muốn làm thành cuộc làm ăn này, cũng hiện ra đại thương hội phách lực. Thành giao. Tần Dạ gọn gàng mà linh hoạt. Tiên hữu sảng khoái. Mộ Dung phó lâu chủ vỗ tay cười một tiếng, "Trần đại sư, lập tức là Tần tiên hữu chuẩn bị tiên tinh. Toàn bộ hối đoái thành trung phẩm tiên tinh. Một trung phẩm tiên tinh 100 hạ phẩm tiên tinh rất nhanh." Trần Giám Bảo sư bưng lấy một cái đẹp đẽ túi chứa vật trở về, bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy 6.300 mai tản ra càng thêm nồng đậm tinh thuần tiên linh khí, ước lớn chừng ngón cái hình thoi trung phẩm tiên tinh. Mỗi một mai đều bóng ánh sáng long lanh, ánh sáng nội ẩn. Tần Dạ thần niệm quét qua, xác nhận không sai, nhận lấy túi chứa vật. Chiếu nặng tài phú vào tay, một cỗ cảm giác thật tự nhiên sinh ra. Cái này, mới thật sự là món tiền đầu tiên. Thần tiên hữu, đây là bổn lâu khách quý ngọc bài. Mộ Dung phó lâu chủ lại đưa qua một viên ôn nhuận bạch ngọc lệnh bài, phía trên khắc lấy Vạn Bảo hai chữ cùng một đóa tường vân. Nắm lệnh này bài, tiên hữu ngày sau tại bổn lâu bất luận cái gì chi nhánh giao dịch, đồng đều có thể hưởng giảm 10 ưu đãi, cũng ưu tiên thu hoạch được một chút chân quý hội đấu giá tin tức. Đa tạ. Tần Dạ tiếp nhận lệnh bài, vào tay ôn nhuận, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Giao dịch hoàn thành, chủ và khách đều vui vẻ. Mộ Dung phó lâu chủ tự mình đem Tần Dạ đưa đến Vạn Bảo lâu cửa ra vào, thái độ thân thiết. Tần Dạ có thể cảm giác được, vị này phó lâu chủ nhìn hắn ánh mắt, mang theo một tia thâm ý cùng kết giao chi ý, một cái có thể xuất ra nhiều như vậy hạ giới kỳ chân phi thăng giả, đáng giá đầu tư. Đi ra Vạn Bảo lâu, Tần Dạ cảm giác bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần. 630.000 trung phẩm tiên tinh tương đương với 63 triệu hạ phẩm tiên tinh. Khoản tiền lớn này, đầy đủ hắn trèo chống một đoạn thời gian rất dài tu luyện, mua bán và sáp nhập mua một chút cần thiết công pháp và tài nguyên. Sau đó, nên đi tụ tiên cư hảo hảo bế quan, nghiên cứu một chút nguyên châu không gian biến hóa mới, cùng nên là gia nhập tông môn nào làm chuẩn bị. Tần Dạ trong lòng tính toán, ánh mắt đảo qua đường phố phồn hoa, cuối cùng hướng về tụ tiên cư phương hướng. Có khoản này tài chính khởi động, hắn lựa chọn con đường lực lượng càng đầy. Bạch Tử Họa tặng cho Vạn Đạo Tiên Tông lệnh bài, trong tay hắn có chút phát nhiệt. Chương 211, lựa chọn Vạn Đạo Tiên Tông công pháp bao dung tính mạnh. Chương 211, lựa chọn Vạn Đạo Tiên Tông công pháp bao dung tính mạnh. Trở lại tụ tiên cư chữ giáp số 7 độc phủ, Tần Dạ lần nữa mở ra cấm chế, đem tâm thần chìm vào thức hải, cẩn thận trải nghiệm hỗn độn nguyên châu dung hợp mảnh vỡ sau biến hóa. Nguyên châu không gian làm lớn ra hơn 2 lần, tối tăm mở mị hỗn độn khí quay cuồng, biên giới mơ hồ không rõ, tràn đầy bất ngờ. Làm người khác chú ý nhất chính là không gian dưới đáy tầng kia tân sinh, bao trùm 1/10 khu vực màu xám cho thổ nhưỡng, hỗn độn linh thổ. Tần Dạ thử nghiệm phân ra một sợi thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc cái kia thổ nhưỡng. Thổ nhưỡng vào tay lạnh buốt, mang theo một loại nặng nề mà nguyên thủy cảm nhận, nội bộ ẩn chứa cực kỳ yếu ớt, nhưng tinh thuần không gì sánh được hỗn độn linh khí. Hắn tâm niệm khẽ động, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một hạt bình thường nhất nhất phẩm linh cốc hạt giống hạ giới mang đến làm lương khô, nhẹ nhàng vùi sâu vào một mảnh nhỏ trong linh thổ. Chuyện kỳ diệu phát sinh. Hạt giống tiếp xúc đến hỗn độn linh thổ trong nháy mắt, phản phất bị rót vào sức sống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phá xác, nảy mầm. Xanh nhạt mầm mầm tại u ám hỗn độn bối cảnh bên dưới lộ ra đặc biệt sinh cơ bừng bừng. Mặc dù tốc độ sinh trưởng thua xa thời gian gia tốc hiệu quả, nhưng so với tại bình thường trong thổ nhưỡng, nhanh đâu chỉ gấp 10 lần. Mà lại, mầm mầm trên phiến lá, ẩn ẩn hiện ra một tia cực kỳ yếu ớt hỗn độn đường vân. Quả nhiên hữu hiệu. Mặc dù chỉ là bình thường nhất hạt giống, nhưng chứng minh hỗn độn linh thổ có bồi dưỡng sinh mệnh năng lực. Mà lại, tựa hồ có thể giao phó thực vật một tia hỗn độn thuộc tính. Tần Dạ trong lòng phấn chấn. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Ý vị này, hắn tương lai có thể nếm thử bồi dưỡng một chút chân quý, thậm chí biến dị linh thực. Cái này sẽ là hắn tài nguyên tu luyện trọng yếu bổ sung. Hắn lại nếm thử điều động nguyên châu không gian lực lượng, phát hiện không gian càng thêm vững chắc, đối với không gian chi lực khống chế cũng tinh tế tỉ mỉ một kia. Tầng kia tân sinh hỗn độn linh thổ, tựa hồ cũng đã trở thành không gian một bộ phận căn cơ, làm cho cả không gian càng thêm chân thực. Trước mắt linh thổ diện tích quá nhỏ, nồng độ linh khí cũng thấp. Muốn bồi dưỡng cao giai tiên thực, còn cần càng nhiều đồng nguyên mảnh vỡ, cùng rộng lượng năng lượng tầm bổ. Tần Dạ minh xác mục tiêu kế tiếp, tìm kiếm càng nhiều mảnh vỡ, thu thập ẩn chứa cao năng lượng tài nguyên tiên tinh, tiên mạch, năng lượng đặc thù thể tầm bổ nguyên châu không gian. Nghiên cứu xong nguyên châu, Tần Dạ lấy ra viên kia ghi lại huyền minh thiên vực tường giải ngọc giản cùng quyển kia cơ sở tiên pháp khá yếu bắt đầu chăm chú nghiên cứu. Nhất là liên quan tới các đại tông môn đỉnh tiêm kỹ càng giới thiệu. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, lựa chọn một cái có thể cung cấp cao dài công pháp, khổng lồ tài nguyên, đồng thời đối với nó hỗn độn thôn phệ thể chất cùng hỗn độn nguyên châu bí mật bao dung tính mạnh nhất, ước thúc tương đối nhỏ bé tông môn. Trong ngọc giản liên quan tới tông môn đỉnh tiêm ghi chép tương đối kỹ càng, vạn đạo tiên tông, truyền thừa cổ lão, nội tình sâu không lường được, danh xưng vạn pháp quy tông công pháp bao hàm toàn diện, tiêm dùng tịnh suốt. Trong tông môn có vài vị tiên vương cự đầu tọa chấn, nắm trong tay huyền minh thiên khu vực hạch tâm một trong vạn pháp thiên vực. Nó tàng kinh các danh xưng thu nhận sử dụng chư thiên bản pháp, từ cơ sở nhất ngũ hành tiên quyết đến hiếm thấy thời gian, không gian, thậm chí liên quan đến hỗn độn, thôn vệ, hủy diệt các loại cấm kỵ pháp tắc tàn thiên đều có đọc lướt qua. Tông môn tập tục tương đối mở ra, cổ vũ đệ tử học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, tự sáng tạo con đường. Chiêu thu đệ tử nặng nhất ngộ tính cùng căn cơ. Thử tiêu thần lôi cùng, lấy lôi pháp xưng tôn, bá đạo tuyệt luân. Công pháp hoạch tâm đều là quay chung quanh lôi đỉnh pháp tắc, cương mãnh lăng lệ, phá tà chu ma. Trong cung có lôi đạo tiên vương tọa trấn, khống chế thần lôi thiên vực. Tông môn giới luật nghiêm, đối với không phải lôi hệ công pháp tính bài xích khá mạnh. Giao chỉ thánh địa, đa số nữ tu, chủ tu thủy hệ, sinh mệnh hệ, huyền thuật hệ công pháp, lấy chữa thương, phụ trợ, trận pháp tăng trưởng. Trong thánh địa có tiên vương cấp nữ đế tọa trấn, khống chế giao chỉ thiên vực. Đối với nam đệ tử tuyển nhận cực kỳ nghiêm ngặt, lại có nhiều hạn chế. Cổ tộc thương gia, cơ gia các loại, huyết mạch truyền thừa thế gia cổ lão, có được đặc biệt huyết mạch tiên phú và trấn tộc công pháp. Tính bài ngoại mạnh, hạch tâm truyền thừa tuyệt không truyền cho người ngoài, không phải bản tộc huyết mạch khó mà thu hoạch được chân chính cao thâm công pháp. Tần Dạ ánh mắt cuối cùng một mực khóa chặt tại Vạn Đạo Tiên Tông giới thiệu bên trên. Công pháp bao hàm toàn diện, kiêm dung tịnh xúc, thu nhận sử dụng chư thiên bản pháp. Cổ vũ tự sáng tạo con đường những từ mấu chốt này, giống như một đạo đạo quan mang, chiếu sáng Tần Dạ trong lòng lựa chọn. Hắn hỗn độn thôn phệ thể chất, cần dung luyện bản pháp, hóa vạn đạo cho mình dùng. Hỗn độn nguyên châu càng là ẩn chứa chi cao hỗn độn pháp tắc, thôi diễn bản pháp. Cái này đã chú định hắn không có khả năng đi đơn nhất thuộc tính con đường. Vạn Đạo Tiên Tông Vạn Pháp Quy Tông lý niệm, cùng hắn đạo tự thân độ hoàn mỹ phù hợp. Nơi đó mênh mông như biển công pháp điển tịch, sẽ thành hắn thôn phệ, thôi diễn, hoàn thiện tự thân công pháp vô tận tư lương. Mà lại, Vạn Đạo Tiên Tông tương đối mở ra tập tục, đối với đệ tử ước thúc ít chỉ cần không phản bội tông môn, không tu tập minh sắc cấm kỵ tà pháp ma công cũng cho hắn ẩn tàng bí mật, tự do phát triển không gian. Bạch Tử Họa trước đó mời chào cùng tặng cho lệnh bài, càng là một đầu có sẵn, tương đối hữu hảo tiếp xúc con đường. So sánh dưới, Tử Tiêu Thần Lôi cung đường đi quá chật, giao chỉ thánh địa không thích hợp, cổ tiên thế gia tính bài ngoại mạnh lại hạch tâm truyền thừa khó cầu. Vạn Đạo Tiên Tông, chính là nó. Tần Dạ trong lòng không do dự nữa, quyết định mục tiêu, sau đó chính là như thế nào gia nhập vấn đề. Căn cứ ngọc giản tin tức cùng tin địa hệ, Vạn Đạo Tiên Tông làm đỉnh tiêm tiên môn, chiêu thu đệ tử bậc cửa cực cao, phương thức chủ yếu có mấy loại, một 10 năm một lần ngoại môn thi đấu, mặt hướng huyền minh thiên tất cả điều kiện phù hợp tu sĩ trẻ tuổi cốt linh, tu vi thông qua kịch liệt cạnh tranh tuyển bạt đệ tử ngoại môn. Cạnh tranh cực kỳ thảm liệt, danh ngạch có hạn. Lần tiếp theo thi đấu ngay tại tháng sau, nhưng Tần Dạ mới đến, căn cơ chưa ổn, tùy tiện tham gia phong hiểm quá lớn, lại đệ tử ngoại môn điểm xuất phát khá thấp. Hai đệ tử nội môn trở lên đề cử, do tông môn đệ tử hạch tâm hoặc trưởng lão trực tiếp đề cử, thông qua khảo hạch sau có thể thành là nội môn thậm chí đệ tử hạch tâm. Bạch Tử Họa tặng cho lệnh bài thì tương đương với một cái đề cử tư cách. Ba nhân tài đặc thù đưa vào, tại đan đạo, khí đạo, trận pháp, ngự thú các loại nào đó một lĩnh vực có kinh thế tài hoa người, trải qua khảo hạch có thể trực tiếp đặc biệt đi vào. Bốn tiên vương, cao tầng đặc chiêu, cực kỳ hiếm thấy, nhằm vào loại kia ước vạn năm không gặp tuyệt thế yêu nghiệt. Bạch Tử Họa lệnh bài là đầu đường tắt. Tần Dạ vuốt ve viên kia khắc lấy vạn chữ đạo văn ôn nhuận lệnh bài, trực tiếp thu hoạch được nội môn khảo hạch tư cách, đã giảm bớt đi ngoại môn thi đấu rườm rà cùng nguy hiểm. Bằng vào ta trước mắt căn cơ cùng nội tính không gian phát tác, hỗn độn thôn phệ thể chất thông qua nội môn khảo hạch không có lắm. Hắn không lại trì hoãn, lập tức bắt đầu là sắp đến khảo hạch làm chuẩn bị. Đầu tiên là xâm nhập hiểu rõ Vạn Đạo Tiên Tông nội môn khảo hạch nội dung cụ thể cùng hình thức. Hắn rời đi tụ tiên cư, lần nữa đi vào người lưu lượng to lớn nên tiên đại đạo, tìm tới mấy nhà chuyên môn buôn bán tình báo cùng ngọc giản cửa hàng. Trưởng quỹ, có thể có liên quan tới Vạn Đạo Tiên Tông nội môn khảo hạch tài liệu cặn kẽ. Tần Dạ đi vào một nhà tên là Bách Hiểu Sinh tiểu điếm. Trưởng quỹ là cái gầy gò lao đầu, nghe vậy nhãn tình sáng lên, có. Đương nhiên là có. Vạn Đạo Tiên Tông trong vòng 10 năm cửa khảo hạch thực lục gần 3 giới nội môn khảo hạch thông quan bí quyết độc nhất vô nhị Bạch Trần Quan giám khảo yêu thích Bách Khoa toàn thư. Cái gì cần có đều có. tiên hữu muốn loại nào? Càng cái nhất, nhất khách quan thực lục. Tần Dạ đạo:
"Được rồi."
Phần này Vạn Đạo Tiên Tông gần 3 giới nội môn khảo hạch thực lục ngậm bộ phận hình ảnh do bản điểm thâm niên tình báo viên Liều Chết ghi chép chỉnh lý, tuyệt đối hoa quả khô. Thừa Huệ, 300 hạ phẩm tiên tinh, trưởng quỹ cười híp mắt đưa lên một viên ngọc giản. 300 tiên tinh. Giá tiền này đủ hắc. Nhưng Tần Dạ vừa phát tài rồi, cũng lười so đo, trả tiền cầm hàng. Thân niệm chìm vào ngọc giản, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu, địa điểm khảo hạch, Vạn Đạo Tiên Tông ở vào Vạn Pháp Thiên vực ngoại vi vấn đạo sơn sơn môn. Khảo hạch thời gian không định kỳ, nhưng hàng năm đều sẽ có vài lần, cần cầm đề cử lệnh bài sớm báo danh. Khảo hạch quá trình: 1. Tư chất căn cốt kiểm tra đo lường, thông qua đặc thủ tiên khí hoặc trận pháp, kiểm tra đo lường cốt linh, tu vi, tiên thể cường độ, linh căn thuộc tính tiên giới xương đạo cơ thuộc tính các loại cơ sở tư chất. Đây là cứng nhắc bậc cửa. 2. Ngộ tính khảo hạch, bình thường là lĩnh hội một đoạn không trọn vẹn, hoặc cực kỳ tối nghĩa thâm ảo công pháp, thần thông, pháp tác phù văn. Tại trong vòng thời gian quy định lĩnh ngộ bao nhiêu, là hạch tâm bình phán tiêu chuẩn. 3. Thực chiến khảo hạch, hình thức đa dạng. Có thể cùng khôi lỗi đối chiến, có thể cùng nhóm người tham gia khảo hạch đối chiến, cũng có thể là tiến vào mô phỏng hiểm cảnh hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ. Khảo nghiệm ý thức chiến đấu, năng lực ứng biến, thần thông vận dụng. 4. Tâm tính khảo hạch, thường thường thông qua huyễn trận hoặc vấn tâm đường các loại hình thức, khảo nghiệm đạo tâm phải chăng kiên định, có hay không tâm ma thai hoàng ẩm, đối với tông môn độ trung thành các loại. Chú ý hạng mục, khảo hạch quá trình nghiêm cấm sử dụng vượt qua tự thân cảnh giới cường lực ngoại vật như phù lục cao giai, duy nhất một lần cấm khí người vi phạm bị bỏ tư cách. Đề cử lệnh bài vẹn vẹn cung cấp khảo hạch tư cách, không bảo đảm thông qua. Trong ngọc giản còn kèm theo một chút lẻ tẻ hình ảnh đoạn ngắn, có tu sĩ tại to lớn chắc linh thạch bi trước khảo thí thời gian mang vào trượng, có tu sĩ đối mặt phù văn huyền ảo vào đầu bức hai, có tu sĩ trên lôi đài cùng cường đại kim giáp khôi lỗi cực chiến, có tu sĩ tại mây mù lượn lờ trên cầu thang gian nan tiến lên, khuôn mặt bặm mẻo. Tư chất, nội tính, thực chiến, tâm tính, tứ đại quan. Tần Dạ trong lòng hiểu rõ, những này khảo hạch đối với hắn mà nói cũng không quá đại nạn độ. Hỗn độn thôn phệ tiên thể đúc thành căn cơ, viễn siêu cùng giai, hỗn độn nguyên châu ban cho nghịch thiên thôi diễn cùng nội tính, hạ giới một đường sát phạt tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, cùng trải qua cựu trọng tiên tiếp rèn luyện ra cứng cỏi đạo tâm, đều là hắn lực lượng chỗ. Bạch Tử Họa từng nói, bằng vào ta chi tài, nhập tông nhưng vì nội môn. Xem ra trong lúc này cửa khảo hạch với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Tần Dạ thu hồi ngọc giản, lòng tin càng đầy. Mấy ngày kế tiếp, Tần Dạ thay mặt tại tụ tiên cư trong động phủ, một bên củng cố tu vi, thích ứng huyền minh tiên thiên địa pháp tắc, mặc dù hỗn độn thôn phệ thể chất thích ứng tính cực mạnh, nhưng sự sai biệt rất nhỏ vẫn cần rèn luyện. Một bên thông qua vừa mua cơ sở tiên pháp khá yếu ngọc giản, nhanh chóng học tập tiên giới thông dụng cơ sở thuật pháp, cấm chế, phù văn chi thức, đền bù cùng bản thổ tu sĩ thưởng thức chênh lệch. Đồng thời, hắn cũng đang lợi dụng hỗn độn nguyên châu không gian cùng tân sinh linh thổ, làm lấy một chút thú vị thí nghiệm. Hắn nếm thử đem một chút đê giai linh thảo hạt giống ở trong thành cửa hàng mua sắm trồng vào linh thổ, quan sát sinh trưởng tình huống, nếm thử đem mấy khối hạ phẩm tiên tinh vùi sâu vào linh thổ, nhìn có thể hay không bị chậm chạp hấp thu tầm bổ thổ nhưỡng, thậm chí nếm thử điều động một tia yếu ớt thôn phệ chi lực, đi chủ động hấp thu tụ linh trận tụ đến tiên linh khí rót vào linh thổ. Thời gian tại phong phú chuẩn bị bên trong bay nhanh trôi qua. Một ngày này, Tần Dạ ngay tại tinh thất ngồi xuống, bên hông hắn Vạn Đạo Tiên Tông lệnh bài đột nhiên có chút phát nhiệt, tản mát ra nhu hòa bạch quang, đồng thời một đoạn tin tức trực tiếp truyền vào đầu óc hắn, người cầm lệnh Tần Dạ, Vạn Đạo Tiên Tông kỳ tiếp theo đệ tử nội môn khảo hạch, vào khoảng sau 3 ngày giờ định, tại Vấn Đạo Sơn môn đăng tiên bình mở ra. Xin mời nắm lệnh này bài tới đúng lúc, hơn lúc không đợi. Khảo hạch muốn bắt đầu. Tần Dạ mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn vươn người đứng dậy, khí tức quanh người hòa hợp nội liễm, như là sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ. Vạn Đạo Tiên Tông, ta tới. Chương 212, nhập môn khảo hạch, mấy triệu tu sĩ tranh độ. Chương 212, nhập môn khảo hạch, mấy triệu tu sĩ tranh độ. Sau 3 ngày, sáng sớm, Vấn Đạo Sơn môn đăng tiên bình. Khi Tần Dạ khống chế lấy một đạo phổ thông độn quang lâm thời mua sắm đê giai pháp khí phi hành đến lúc, cảnh tượng trước mắt chỉ có thể dùng mênh mông hai chữ hình dung. Đăng tiên bình cũng không phải là một cái bãi mà là một mảnh trôi nổi tại vô tận trên biển mây, bao la đến nhìn không thấy bờ to lớn quảng trường bạch ngọc. Quảng trường cuối cùng là 9 tòa xuyên thẳng mây xanh, bị tiên vụ mịt mờ lờ, tản ra cổ lão mênh mông khí tức thần sơn nguy nga. Đó chính là Vạn Đạo Tiên Tông sơn môn chỗ, Vấn Đạo Sơn. Giờ phút này, trên bạch ngọc quảng trường, người ta tấp nập. Lít nha lít nhít tu sĩ thân ảnh như là hàng hà sa số, hội tụ thành một mảnh mênh mông hải dương. Nhân số nhiều, đâu chỉ mấy triệu. Bàng bạc khí tức đan vào một chỗ, hình thành một cột vô hình thủy triều, đánh thẳng vào thiên cung. Các loại độn quang như là mưa sao băng giống như từ bốn phương tám hướng tụ đến, không ngừng có người rơi xuống, gia nhập cái này sôi trào dòng người. Chân tiên cảnh tu sĩ là tuyệt đối chủ lưu, khí tức mạnh yếu không đồng nhất, từ sơ kỳ đến đỉnh phong chỗ nào cũng có. Trong đó không thiếu một chút khí tức đặc biệt cường hành, thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến huyền tiên cảnh biên giới nhân vật thiên tài. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy đạo thuộc về huyền tiên cảnh cường giả độn quang lướt qua trên không, gây nên phía dưới một mảnh kính ý xôn xao. Cái kia phần lớn là hộ tống hậu bối đến đây tông môn trưởng bối hoặc gia tộc người hộ đạo. Tiếng ồn nào, tiếng nghị luận, hô bằng gọi hữu âm thanh, khẩn trương nói nhỏ âm thanh, hội tụ thành một cô đinh thai nhức góc tiếng gầm ở trong thiên địa quanh quẩn. Ông trời của ta, nhiều người như vậy, cái này có thể thông qua mấy cái. Mỗi lần Vạn Đạo Tiên Tông mở sân môn đều là như vậy rầm rộ, mấy triệu tranh độ cuối cùng có thể đi vào cửa người, bất quá giải rác mấy trăm. Nhìn thấy bên kia mặc tử kim bảo sao, là cổ tộc Tiêu gia Kỳ Lân tử, nghe nói mới 300 tuổi đã là chân tiên đỉnh phong, thân phụ tử tiêu lôi thể. Còn có cái kia, Bích Ba Tiên Tông thánh nữ, Thủy Linh tiên thể, một tay Bích Ba Tiên quyết xuất thần nhập hóa. Cạnh tranh quá kịch liệt. Chúng ta những tiểu môn tiểu phái này đi ra, sợ là chỉ có thể bồi chạy hắc, vậy cũng không nhất định. Trong tán tu cũng có tuyệt thế thiên tài. Nghe nói vài thập niên trước liền có một kẻ tán tu, tại trong khảo hạch một tiếng hót lên làm kinh người, trực tiếp bị Thái thượng trưởng lão thu làm thân truyền. Tần Dạ thu liễm khí tức, như là giọt nước dung nhập biển cả, rơi vào biên giới quảng trường. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cũng bị cái này hùng vĩ bảng bạc tràn diện rung động. Mấy triệu chân tiên, bực này rầm rộ, ở hạ giới căn bản là không có cách tưởng tượng. Đây cũng là đỉnh tiêm tiên tông lực hấp dẫn. Hắn dựa theo lệnh bài chỉ dẫn, hướng phía quảng trường khu vực hạch tâm đi đến. Nơi đó đứng sừng sững lấy mấy chục tòa đài cao, trên đài cao có vạn đạo tiên tông đệ tử chấp sự phụ trách đăng ký cùng dẫn đạo. Trước đài cao phương thì là một mảnh bị cường đại trận pháp bao phủ, tạm thời không cách nào tiến vào khu vực, nơi đó chính là đạo thứ nhất khảo hạch, đăng tiên thê điểm xuất phát. Tần Dạ cầm trong tay lệnh bài, đi vào một tòa ghi chú cầm lệnh khảo hạch chỗ ghi danh trước đài cao. Đài cao giật lấy hai tên thân mang vạn đạo tiên tông đệ tử nội môn phục sức, khí tức tại chân tiên cảnh hậu kỳ thanh niên nam nữ, thần tình nghiêm túc, mang theo một cỗ thuộc về đại tông môn đệ tử nào khí. Tính danh, lệnh bài nam đệ tử cũng không ngẩng đầu lên, thanh âm lãnh đạo. Tần Dạ. Tần Dạ đưa lên lệnh bài. Nam đệ tử tiếp nhận lệnh bài, tại một mặt trên ngọc bàn đảo qua. Ngọc bàn quang mang lóe lên, hiện ra Tần Dạ trước đó đăng ký tại tiếp dẫn điện đơn giản tin tức tính danh, Tần Dạ, xuất thân, Thương Lô giới, tu vi, chân tiên cảnh sơ kỳ. Thương Lô giới. Chưa nghe nói qua nam đệ tử bên cạnh nữ đệ tử liếc qua ngọc bàn, đôi mi thanh tú cao lại, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt, chân tiên sơ kỳ. Căn cơ bản tóm tắt thể phách cường kiện, hơi có kỳ ngộ, nàng dương mắt quan sát một chút Tần Dạ, mặc dù Tần Dạ khí tức thu liễm, nhưng này phần trầm ổn khí độ để nàng cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá chân tiên sơ kỳ tu vi thực sự quá chói mắt. Người cái này tu vi tới tham gia nội môn khảo hạch, nàng chưa nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng, không biết tự lượng sức mình. Trung quanh một chút đồng dạng tại xếp hàng đăng ký người cầm lệnh, cũng căng tới hoặc hiếu kỳ, hoặc trêu tức, hoặc hờ hững ánh mắt. Chân tiên sơ kỳ, tại mấy triệu chân tiên bên trong vốn là hạng chót, còn dám tới sông nội môn khảo hạch. Phải biết, rất nhiều chân tiên hậu kỳ, đỉnh phong tiên tài đều chưa hẳn có thể thông qua. Làm sao? Vạn đạo tiên tông khảo hạch, có quy định chân tiên sơ kỳ không có khả năng tham gia sao? Tần Dạ sắc mặt bình tĩnh, thanh âm không nhanh không chậm. Hừ, tự nhiên không có. Nam đệ tử hừ lạnh một tiếng, đem một viên mới, khắc lấy chữ ất 370 năm dãy số ngọc bài ném cho Tần Dạ, cầm cẩn thận ngươi thẻ số. Khu vực khảo hạch ở bên kia, chính mình đi qua chờ lấy. Nhắc nhở ngươi một câu, đăng tiên thê cũng không phải đùa giỡn, lượng sức mà đi, chớ tự lấy nó nhục, càng đừng chết chống đơn ném đi mà nhỏ. Trong ngôn ngữ khinh thị cùng cảnh cáo không che giấu chút nào. Tần Dạ tiếp nhận ngọc bài, nhìn cũng chưa từng nhìn hai người này một chút, quay người đi hướng khảo hạch khu chờ đợi. Đối với loại này mắt chó coi thường người khác ra hỏa, tốt nhất đáp lại chính là dùng thực lực đánh mặt. Khu chờ đợi đồng dạng kín người hết chỗ, nhưng so với ngoại vi ồn ào náo động, nơi này tương đối an tĩnh một chút, bầu không khí cũng càng thêm nghiêm trọng. Có thể cầm tới để cử lệnh bài, hoặc là bối cảnh thâm hậu như cổ tộc, đại tông môn để cử hoặc là thiên phú sát thực xuất chúng bị nhìn chúng như bạch tử họa nhìn chúng Tần Dạ. Tần Dạ chân tiên sơ kỳ tu vi sen lẫn trong một đám chân tiên hậu kỳ, định phong thậm chí nửa bước huyền tiên trong đám người, lộ ra đặc biệt đột ngột, dẫn tới không ít xem kỹ cùng nghiền ngẫm ánh mắt. Nha, đây không phải vị kia căn cơ thường thường hạ giới đạo hữu sao? Làm sao? Cũng tới tham gia náo nhiệt, một cái mang theo giọng điệu mai thanh âm vang lên. Tần Dạ quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa đứng đấy mấy người, cầm đầu chính là ngày đó tại Thang Tiên Bình mời chào qua hắn bá thể tông cuộc chiến. Bên cạnh hắn còn đi theo mấy cái đồng dạng dáng người khôi ngô, khí huyết thịnh vượng chẳng hán, nhìn phục sức là bá thể tông đệ tử. Cùng chiến quanh tay, một mặt hài hước nhìn xem Tần Dạ, hiển nhiên nhận ra hắn, cũng thông qua một ít con đường biết Tần Dạ tại tiếp dẫn điện đăng ký thường thường tin tức. Cùng chiến đạo hữu, đừng nói như vậy. Người có chí riêng thôi, một cái khác giọng ôn hòa truyền đến. Chỉ gặp Thanh Minh đạo cung Thanh Phong tử cũng mang theo hai tên đạo bảo đệ tử đứng tại cách đó không xa, hắn đối với Tần Dạ khẽ bước cằm, ánh mắt lại mang theo một tia tiết hận cũng không hiểu, hiển nhiên cũng không coi trọng Tần Dạ. Hừ, không biết điều. Cùng chiến cười nhạo một tiếng, để đó chúng ta bá thể tông tiền đồ tươi sáng không đi, nhất định phải đến vạn đạo tiên tông nếm mùi thất bại. Chân tiên sơ kỳ, ta nhìn ngươi ngay cả cửa thứ nhất đăng tiên thê đều bỏ không hết liền phải lăn xuống đến. Cùng chiến đạo hưu nói cẩn thận. Thanh Phong tử khe như mày, nhưng cũng không có nói thêm nữa. Tần Dạ không thèm để ý những này ồn ào, tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh, nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh trạng thái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giờ thiên sắp tới. Ầm ầm, một trận trầm thấp phản phất đến từ viễn cổ tiếng oanh minh vang lên, lấn át trên quảng trường tất cả ồn ào náo động. Chỉ thấy rộng trận hạch tâm, mảnh kia bị trận pháp bao phủ khu vực, tiên vụ kịch liệt quay cuồng, một tòa vô cùng to lớn, phản phất kết nối với trời cùng đất bậc thang bạch ngọc, chậm rãi từ trong tiên vụ hiện ra. Cầu thang này rộng chừng ngàn trượng, mỗi một cấp bậc thang đều cao tới hơn một trượng, toàn thân do ôn nhuận tiên ngọc xây thành, khắc rõ lít nha lít nhít, huyền ảo khó lường tiên đạo phù văn. Cầu thang một đường hướng lên, chui vào chỗ càng cao hơn trong sương mù dày đặc, không biết có bao nhiêu cấp, lại càng không biết cuối cùng ở nơi nào. Một cỗ minh ngông, uy nghiêm, nặng nề như là vạn cổ thần sơn uy áp kinh khủng, từ trên cầu thang tràn ngập ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đăng tiên bình. Mấy triệu tu sĩ thanh âm huyên náo trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người cảm thấy hô hấp cứng lại, phản phất đầu vai đặt lên một toàn núi lớn. Đăng tiên thê đã hiện, một cái hùng vĩ thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời, đến từ trên đám mây, nơi đó ẩn ẩn có mấy đạo tản ra như vực sâu như biển khí tức thân ảnh đứng lặng, chính là vạn đạo tiên tông khảo hạch trưởng lão. Cửa thứ nhất, đăng tiên thê. Khảo giáo các ngươi căn cơ, nghị lực, tiềm lực. Này bậc thang trung 9999 giai, ẩn chứa đại đạo uy áp, càng lên cao, uy áp càng mạnh. Thân hồn, nhục thân, thiên nguyên đều là thụ khảo nghiệm. Đăng lâm 3000 giai là hợp cách, có thể vào vòng tiếp theo. Đăng lâm 6000 giai là ưu tú, có tư cách chiến đấu nội môn. Đăng lâm 8000 giai là thiên kiêu, tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Đăng lâm 9.000 giai, nhưng phải tiên vương cơ duyên. Thời hạn 3 ngày. Hiện tại, khảo hạch bắt đầu. Cầm thẻ số người, theo tự vào trận. Thoại âm rơi xuống, bao phủ đăng tiên thê cửa vào màn sáng khổng lồ, chậm rãi mở ra. Sớm đã kìm nén không được mấy triệu tu sĩ, trong nháy mắt hóa thành một dòng lũ lớn, hướng phía cái kia nguy nga bậc thang bạch ngọc chen chúc mà đi. Trang diện tráng quan không gì sánh được. Tần Dạ nhìn xem cái kia giống như nước thủy triều tuôn hướng cầu thang đám người, cảm thụ được cái kia đập vào mặt, càng ngày càng mạnh uy áp kinh khủng, trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại dấy lên một tia nóng dựng chiến ý. Đăng tiên thê, đại đạo uy áp, khoe miệng của hắn câu lên một vòng nhỏ xíu đường cong, mang theo một tia chờ mong. Với bạn, thử một chút ta cái này hỗn độn thôn vệ tiên thể cực hạn. Thuận tiện, nhìn xem có thể hay không ăn ít đồ. Hắn nắm chặt trong tay ất tự tam bách thất thập ngũ hiệu ngọc bài, theo dòng người, một bước bước vào trong màn sáng, chính thức bước lên vạn đạo tiên tông đăng tiên thê. Vừa mới đạp vào bậc thứ nhất cầu thang, một áp lực trầm trọng liền đỗng nhiên giáng lâm. Áp lực này cũng không phải là đơn thuần tác dụng tại nhục thân, mà là như là vô hình thủy triều, từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, thẩm thấu gân cốt huyết nục, áp bách đan điền tiên nguyên, thậm chí đánh thẳng vào thức hải thần hồn. Phản phất muốn đem người từ trong ra ngoài nghiền nát. Hừ, không ít căn cơ hơi yếu chân tiên sơ kỳ tu sĩ, bất ngờ không đề phòng, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, bước chân lảo đảo, thậm chí có người trực tiếp bị đè sấp tại trên bậc thang, không thể động đậy. Vẹn vẹn bậc thứ nhất, liền đào thải mấy vài người. Tần Dạ thân thể có chút trầm xuống, nhưng trong nháy mắt liền ổn định. Hỗn độn thôn phệ tiên thể có chút phát sáng, thể nội khí huyết như là trường giang đại hà giống như trào lên, tùy tiện liền đem cô áp lực này hóa giải thành vô hình. Hắn thậm chí cảm giác, cô uy áp này tiến vào thể nội sau, bị hỗn độn tiên thể bản năng hấp thu, phân giải một phần nhỏ, hóa thành tầm bổ nhục thân yếu ớt năng lượng. Quả nhiên, uy áp này cũng là một loại năng lượng, có thể bị thôn phệ. Tần Dạ trong lòng nhất định, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang. Hắn không có dừng lại, đi lại trầm ổn, một bước cấp một, tốc độ không nhanh không chậm, nghịch mãnh liệt dòng người, hướng về chỗ cao vững bước leo lên. Cái kia đủ để cho phổ thông chân tiên sơ kỳ nửa bước khó đi uy áp, rơi vào trên người hắn, phản phất luồng gió mát thổi qua sườn núi, không cách nào dung chuyển nó mảy may. Trung quanh tu sĩ như là sủi cảo vào nồi giống như bị không ngừng đè sập, đào thải, tiếng kêu thảm thiết, không cam lòng tiếng giống giận dữ liên tiếp. Mà Tần Dạ thân ảnh, tại hỗn loạn trong biển người, lại như là một khối đi ngược dòng nước bàn thạch, lộ ra đặc biệt bắt mắt. Mau nhìn người kia, chân tiên sơ kỳ, làm sao có thể? Hắn đi như thế nào đến như thế ổn? Gặp quỷ. Ta đường đường chân tiên trung kỳ đều cảm giác đi lại duy gian, hắn làm sao giống người không việc gì một dạng? Chẳng lẽ hắn che giấu tu vi? Tương đạo kinh nghi, rung động, khó có thể tin ánh mắt, bắt đầu hội tụ đến cái kia mặc phổ thông áo xanh, vươn bước leo lên trên thân ảnh tuổi trẻ. Chương 213, đăng tiên thê, thôn vệ uy áp luyện thể. Chương 213, đăng tiên thê, thôn vệ uy áp luyện thể. Đăng tiên thê bên trên, dòng người mãnh liệt, ai hảo cùng gầm thét xen lẫn thành một mảnh thảm liệt bối cảnh âm. Càng lên cao leo lên, cái kia vô hình đại đạo uy áp tựa như cùng thực chất cự truy, trầm trọng đánh vào mỗi một cái leo lên người thể xác tinh thần phía trên. Bậc thứ nhất bậc thang đảo thải mấy vạn cây cơ phủ phía người. Thứ 100 cấp bậc thang, áp lực đột ngột tăng mấy lần. Chân tiên sơ kỳ tu sĩ như là bị thu gặt lúa mạch giống như mảng lớn ngã xuống, xương cốt đứt gãy người cũng có, tiên nguyên bạo loạn thổ huyết người cũng có, thần hồn bị thương hôn mê người cũng có. Tỷ lệ đào thải nhìn thấy mà giật mình. Thứ 300 cấp bậc thang, uy áp lại tăng. Chân tiên trung kỳ tu sĩ cũng bắt đầu xuất hiện quy mô lớn chống đỡ hết nổi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi rơi như mưa, mỗi bước ra một bước đều như là lưng bèo sơn nhạc, lung lay sắp đổ. Thứ 600 cấp bậc thang đã là chân tiên trung kỳ cực hạn khu vực. Có thể kiên trì ở đây chân tiên trung kỳ tu sĩ 10 không còn một, từng cái đều được cho trong cùng giai người nổi bật, nhưng giờ phút này cũng đi lại tập tễnh, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa. Thứ 1000 cấp bậc thang, uy áp kinh khủng như là nộ hải cuồng đảo. Cho dù là căn cơ thâm hậu chân tiên hậu kỳ tu sĩ, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, tốc độ rõ ràng chậm dần, chán nổi gân xanh lên, quanh thân tiên nguyên thổi lên, toàn lực chống cự. Người đào thải thân ảnh như là sủi cảo vào nồi giống như từ cầu thang hai bên rơi xuống, bị hạ phương tiếp ứng tiên tông chấp sự dùng nhu hòa tiên quang nâng đưa ra đại trận. Trên bậc thang bạch ngọc bắt đầu xuất hiện pha tạp vết mồ hôi, vết máu, thậm chí lẻ tẻ vài cốt. Tàn khốc đào thải phát tác ở chỗ này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà tại mảnh này như là luyện ngục giống như leo lên trong dòng lũ, một đạo thân ảnh màu xanh lại có vẻ không hợp nhau. Tần Dạ, hắn vẫn như cũ duy trì bàn sơ bước đi, một bước cấp một, không nhanh nhưng tuyệt đối không chậm. Cái kia đủ để đè sập chân tiên trung kỳ, để chân tiên hậu kỳ đều rất cảm thấy áp lực uy áp kinh khủng, rơi vào trên người hắn lại phảng phất luồng gió mát thổi qua. Quanh người hắn không có bất kỳ cái gì tiên nguyên kịch liệt vận chuyển qua mang, cũng không có đau khổ trèo chống thống khổ biểu lộ. Chỉ có cái kia thân nhìn như phổ thông áo xanh, tại càng ngày càng mạnh uy áp bên dưới có chút phát động, phát họa ra hắn thẳng tắp như tùng dáng người. Sắc mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, mỗi một bước đều đạp đến vô cùng trầm ổn, phảng phất dưới chân không phải gánh chịu lấy đại đạo uy áp đang tiên thê, mà là nhà mình hậu viện phổ thông tiềm đá. Cảnh tượng quỷ dị này sớm đã đưa tới vô số người chú ý. Nhìn, là cái kia chân tiên sơ kỳ gia hỏa, ất tự tam bách thất thập ngũ hiệu, lao thiên gia của ta. hắn đều leo đến hơn 800 cấp, tốc độ một chút không có giảm, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. 800 giai uy áp, coi như chân tiên hậu kỳ cũng phải toàn lực chống cự. Hắn một cái sơ kỳ, dựa vào cái gì? Gian lận. Hắn nhất định là dùng cái gì ẩn giấu tu vi hoặc là chống cự uy áp bí bảo. Vạn đạo tiên tông đăng tiên thê há lại trò đùa. Bí bảo gì có thể giấu giếm được cái này ẩn chứa đại đạo pháp tắc uy áp? Đội chấp phát đầu, nhanh tra hắn. Tiếng chất vấn, tiếng kinh hô, khó có thể tin tiếng nghị luận, như là ôn dịch giống như tại leo lên trong biển người lan tràn ra. Vô số đạo ánh mắt gắt gao tập trung vào Tần Dạng, tràn đầy chấn kinh, ghen ghét, hoài nghi cùng tìm tòi nghiên cứu. Phụ trách duy trì trật tự, giám sát khảo hạch vạn đạo tiên tông đệ tử chấp pháp, tự nhiên cũng chú ý tới dị loại này. Mấy đạo lăng lệ thần niệm như là đèn pha giống như đảo qua Tần Dạng, lặp đi lặp lại dò xét. Nhưng mà phản hồi về tới tin tức nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm kinh nghi bất định, khí tức xác thực chỉ có chân tiên sơ kỳ, mà lại quanh thân không có bất kỳ dị thường gì năng lượng ba động hoặc pháp khí qua mang. Hắn phản phất chính là bằng vào thuần túy nhục thân cùng ý chí tại chống cự uy áp. Cổ quái một tên khí tức đạt tới chân tiên cảnh đỉnh phong chấp pháp đội trưởng cao mày, kẻ này nhục thân mạnh mẽ, đơn giản không thể tưởng tượng. Cái kia uy áp rơi vào trên người hắn, như là châu đất xuống biển, tựa hồ bị hấp thu. Hắn đoán đúng. Thời khắc này Tần Dạng, thể nội chính phát sinh biến hóa kinh người. Cái kia minh mông bàng bạc đại đạo uy áp, vô cùng bất nhập thẩm thấu tiến thân thể của hắn. Nếu là tu sĩ bình thường, nguồn lực lượng này sẽ điên cuồng phá hư gân cốt huyết nục, trùng kích đan điền tiên nguyên, sẽ rách thần hồn ý chí. Nhưng đối với có được hỗn độn thôn vệ tiên thể Tần Dạng mà nói, uy áp này lại là tuyệt hảo chất dinh dưỡng. Hắn mỗi một tấc gân cốt huyết nục đều phản phất hóa thành vô số cái nhỏ bé hỗn độn xoáy nước. Những cái kia xâm nhập thể nội uy áp năng lượng, vừa mới tiếp xúc huyết nục, liền bị những này tham lam vòng xoáy điên cuồng xé rách, thôn vệ, phân giải. Một bộ phận năng lượng tinh thuần bị trực tiếp hấp thu, dung nhập khí huyết, rèn luyện gân cốt, tẩm bổ tiên thể. Một bộ phận khác gần chứa pháp tắc mảnh vỡ cứ việc cực kỳ yếu ớt thì bị hỗn độn nguyên châu bắt, hấp thu, phân tích, hóa thành hắn đối với đại đạo uy áp cấp độ càng sâu càng ngộ. Thôn vệ, luyện hóa, hấp thu. Quá trình này như là hô hấp giống như tự nhiên trôi chảy, tại Tần Dạ thể nội vô thành vô tức tiến hành. Hắn không chỉ có không có cảm nhận được thống khổ cùng áp lực, ngược lại cảm thấy toàn thân ấm áp, khí huyết lao nhanh, gân cốt cùng băng lên, hỗn độn tiên thể tại uy áp rèn luyện cùng năng lượng tầm bổ bên dưới, chính lấy một loại nhỏ không thể thấy, nhưng lại vô cùng kiên định tốc độ mạnh lên. Cái này đang tiên thể, quả thực là đo thân mà làm luyện thể bảo địa. Tần Dạ trong lòng thoải mái không gì sánh được. Hắn cố ý thả chậm tốc độ, không phải là vì gian nan trèo trống, mà là vì càng đầy đủ hấp thu, tiêu hóa cái này liên tục không ngừng bật đại bổ. Mỗi một bước ra, hỗn độn tiên thể nội tình liền thâm hậu một phần, đối với đại đạo uy áp kháng tính cũng tăng cường một phần. Thân ảnh của hắn, nghịch gian nan tiến lên dòng lũ, vững bước hướng lên. 1000 giai, 1500 giai, 2000 giai. Những nơi đi qua, lưu lại một từng mảnh chấn kinh đến chết lặng ánh mắt. 3000 cấp. Hắn đang lâm đường hợp cách. Vẫn là như vậy nhẹ nhõm. Đạo tâm của ta muốn sập. Ta đường đường chân tiên hậu kỳ, tại 2800 giai cũng cảm giác muốn bị đập vụn. Hắn mới sơ kỳ a. Quái vật. Đây tuyệt đối là quái vật. Bá thể tông cùng chiến, giờ phút này chính dừng lại tại 2500 giai phụ cận, cả người đầy cơ bắp như rồng, khí huyết như hồng lô giống như thiếu đốt. Phát ra rít gạo chậm chậm, mỗi một bước đặt xuống, cứng rắn tiên ngọc bậc thang đều phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Hắn thấy được phía trên cách đó không xa cái kia vẫn như cũ đi lại ung dung bóng người màu xanh, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Không có khả năng. Thể tu chi đạo, ta bá thể tông mới là chính tông. Hắn một cái hạ giới tới, nhục thân làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn. Cùng chiến trong lòng cuồng hống, mãnh liệt quất nhục cùng không cam lòng đánh thẳng vào hắn, để hắn cơ hồ đạo tâm thất thủ, một ngụm nghịch huyết phun lên cổ họng. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo bá thể, tại thân ảnh kia trước mặt, phản phất thành trò cười. Thanh minh đạo cung thanh phong tử, bằng vào thâm hậu tiên nguyên căn cơ cùng đạo gia thanh tâm pháp quyết, miễn cưỡng leo lên đến 2900 giai, cũng là sắc mặt tái nhợt, đạo bào bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhìn xem phía trên cái kia đã vượt qua 3000 giai, vẫn không có nửa phần dừng lại thân ảnh, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, có rung động, có đắng chát, càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác bất lực thật sâu. Chính mình lúc trước, thật sự là nhìn lầm. Thế này sao lại là căn cơ thường thường? Đây rõ ràng là tiềm long tại uyên. Tần Dạ không để ý đến phía dưới những cái kia như sóng to gió lớn ánh mắt cùng nghị luận. Hắn bước qua 3000 giai đường hợp cách, bước chân vẫn như cũ chưa ngừng. 3.500 giai, 4000 giai, 4500 giai. Uy áp lần nữa bạo tăng, đã đạt đến đủ để cho chân tiên đỉnh phong tu sĩ đều nửa bước khó đi trình độ kinh khủng. Đến độ cao này, dòng người đã trở nên cực kỳ thưa thớt. Có thể kiên trì tới đây, không có chỗ nào mà không phải là mấy triệu tu sĩ bên trong chân chính tinh anh, là các đại thế lực dốc sức bồi dưỡng thiên tài, là có được thể chất đặc thù hoặc truyền thừa cường đại yêu nghiệt. Mỗi một người bọn hắn đều như là lưng đeo một tòa thái cổ thần sơn, mỗi một bước đều nặng nề vô cùng, tiêu hao rộng lượng tiên nguyên cùng lực lượng thần hồn. Có người quanh thân nở rộ sáng chói tiên quang, thế ra bản mệnh pháp bảo chống lại uy áp, có nhân khẩu tụng huyền ảo kinh văn, lấy đạo âm bảo vệ thần hồn, có người kích phát huyết mạch chi lực, hóa thành nửa người nửa thú hình thái, ngạnh kháng mà lên. Nhưng mà, cái kia thân ảnh màu xanh, vẫn như cũng là một bước cấp một, không nhanh không chậm. Không có tiên quang, không có đạo âm, không có dị tượng, chỉ có thuần túy, làm người tuyệt vọng nhẹ nhõm. 4800 cấp. Hắn còn tại đi. Tốc độ đều không có biến. Gia hỏa này là làm bằng sắt sao? Hắn đến cùng là quái vật gì? Chân tiên sơ kỳ, lựa gạt vì đâu? Cha, nhất định phải tra ra nội tình của hắn. liền ngay cả trên đám mây mấy bị kia một mực quan sát toàn cục khí tức như vực sâu như biển vạn đạo tiên tông khảo hạch trưởng lão giờ phút này cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Kẻ này có gì đó quái lạ, một vị người mặc đạo bào màu tím, khuôn mặt gầy gò trưởng lão trong mắt tinh quang nổ bắn ra, thần niệm một mực khóa chặt tần dạng nhục thể của hắn. Lão phu càng nhìn không thấu, phảng phất một cái vực sâu không đáy, cái kia đại đạo uy áp rơi vào trên người hắn lại bị nó thôn vệ. Thôn vệ uy áp, bên cạnh một vị hạc phát đồng nhan cầm trong tay phất trần lao hầu cũng lộ ra kinh sợ. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết một loại nào đó vô thượng đạo thể, còn là tu luyện một loại nào đó cấm kỵ thôn vệ ma công? Không giống ma công, một vị khác dáng người khôi ngô như là kim giáp thần đem giống như trưởng lao trầm giọng nói, khí tức của hắn thuần khiết, đạo vận tự nhiên, cũng ngây thơ ma chi khí, như thế nhục thân căn cơ đơn giản chưa từng nghe thấy. Nó tiềm lực sợ không tại những cổ tộc kia thân thể thánh địa truyền nhân phía dưới. Mấy vị trưởng lão lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng cùng một tia cực nóng. Nếu như kẻ này thân phụ một loại nào đó không bị ghi lại nghịch thiên đạo thể, đôi kia vạn đạo tiên tông mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại kinh hỉ. Tần Dạ cũng không biết mình đã đưa tới tầng cao nhất chú ý, hắn đắm chìm tại thôn vệ uy áp, rèn luyện tiên thể cảm giác kỳ diệu bên trong. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình hỗn độn thôn vệ tiên thể, tại đã trải qua phi thăng trật tỷ hệ nguyên dịch tẩy lệ sau, lại đang cái này đăng tiên thê đại đạo uy áp thiên truy bách luyện bên dưới, chính trở nên càng thêm ngưng thực, thuần túy, cường đại. Gân cốt trong máu thịt tận chứa lực lượng, như là ngủ say núi lửa, một khi bộc phát, chắc chắn long trời lở đất. 5000 giai, 5500 giai, 6000 giai. Ưu tú tuyến, có tư cách chiến đấu nội môn. Hắn một bước bước qua. Phía dưới, vô số gian nan leo lên đám thiên tài, ngước nhìn cái kia đạo như là đi bộ nhàn nhã giống như siêu việt bọn hắn, đặt vào chỗ càng cao hơn màu xanh bóng lưng, trong lòng tràn đầy khó nói nên lời cay đắng cùng rung động. Bọn hắn dốc hết toàn lực, thậm chí thiêu đốt tiềm lực mới có thể đạt tới độ cao, đối với người kia mà nói, lại phảng phất chỉ là điểm xuất phát. Tần Dạ không có dừng lại, tiếp tục hướng bên trên. Mục tiêu của hắn cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì đường hợp cách, ưu tú tuyến. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mây mù kia lượn lờ, phảng phất kết nối với trên 9 tầng trời chỗ càng cao hơn. 8000 giai, Thiên Tiêu tuyến. 9.000 giai, Thiên Vương cơ duyên. Để cho ta nhìn xem, cái này đăng tiên thê cực hạn, đến tột cùng ở nơi nào? Tần Dạ trong mắt thiêu đốt lên khiêu chiến hỏa diễm, thể nội hỗn độn xoáy nước xoay tròn, càng thêm tấn mãnh. Chương 214, Huyễn Tâm trận, Hắc Châu trấn thủ thần hồn, thẳng phá hạch tâm. Chương 214, Huyễn Tâm trận, Hắc Châu trấn thủ thần hồn, thẳng phá hạch tâm. 6000 giai, cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là một cái đường ranh giới. Khi Tần Dạ bước qua cái kia tiêu chí lấy ưu tú có tư cách chiến đấu nội môn bạch ngọc cột mốc biên giới lúc, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Không còn là vô cùng vô tận, hướng lên kéo dài cầu thang. Phía trước mây mù như là bị bàn tay vô hình đẩy ra, lộ ra một mảnh tương đối bằng thẳng, phương viên mấy trăm trượng bình đài bạch ngọc. Trên bình đài, đứng sừng sững lấy 9 cái cao tới trăm trượng, toàn thân đen kịt, khắc rõ vô số vạn bèo quỷ dị phù văn cột đá khổng lồ. Cột đá dựa theo một loại nào đó quy tích huyền ảo sắp xếp, tạo thành một tòa khổng lồ mà cổ lão trận pháp. Một cỗ hoàn toàn khác biệt áp lực, trong nháy mắt giáng lâm. Không còn là tác dụng tại nhục thân nặng nề uy áp, mà là một loại trực thấu thần hồn chỗ sâu, băng lãnh, sền sệt, tràn đầy vô tận dụ hoặc cùng tuyệt vọng khí tức. Phản phất có vô số chỉ vô hình xúc tu từ bốn phương tám hướng rồi đến, em ái bước ve ý thức của ngươi, muốn đem ngươi kéo vào không đáy vực sâu dục vọng. Huyễn Tâm trận, cửa thứ hai khảo hạch, tâm tính, đạo tâm, thần hồn thí luyện chi địa. Thời khắc này trên bình đài đã ngồi xếp bằng mấy chục đạo thân ảnh, đây đều là sớm hơn Tần Dạ một bước bước vào nơi đây thiên tiêu, bọn hắn từng cái khí tức cường hành, thấp nhất cũng là chân tiên hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí có mấy vị nửa bước huyền tiên tồn tại. Cổ tộc Tiêu gia kỳ lân tử, Bích Ba tiên tông thánh nữ các loại lóa mắt nhân vật đều là ở trong đó. Nhưng mà những này tại ngoại giới quang mang vạn trượng các thiên tài, giờ phút này lại lâm vào riêng phần mình của cảnh. Bọn hắn xếp bằng ở 9 cái trụ đen vờn quanh khu vực trung tâm, từng cái hai mắt nhắm nghiền, cao mày, sắc mặt biến đổi không chừng. Có mặt người lộ cùng hỉ, khoa tay múa chân, phản phất đạt được vô thượng cơ duyên, có người lệ rơi đầy mặt, thấp giọng khóc nức nở, đám chìm tại to lớn trong bi thương, có người nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, tựa hồ đang kinh lịch lấy liều mạng tranh đấu, càng có người toàn thân run rẩy, mồ hôi rơi như mưa, trên mặt tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng dãy rủa. Huyễn tượng mọc thành bụi, tâm ma xâm lấn. Cái này Huyễn Tâm trận có thể trực chỉ đạo tâm chỗ sâu, dẫn động tu sĩ nội tâm mãnh liệt nhất dục vọng, khắc sâu nhất sợ hãi, nhất không cách nào tiêu tan chấp niệm cùng tiếng lối. Đem nó vô hạn phóng đại, bệnh thành đủ để đánh cháo huyễn cảnh. Đạo tâm không yên, thần hồn bất ổn người, nhẹ thì mê thất trong đó, khảo hạch thất bại, nặng thì thần hồn bị thương, đạo cơ sụp đổ. Bình đài biên giới, đứng đấy mấy vị thân mang vạn đạo tiên tông chấp sự phục sức tu sĩ, khí tức đều tại huyền tiên cảnh sơ kỳ. Bọn hắn mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên trong trận lâm vào huyễn cảnh người tham gia khảo hạch, trong tay cầm ngọc giản ghi chép mỗi người trạng thái. Chỉ có khi người tham gia khảo hạch khí tức cực độ hỗn loạn, có sinh mệnh nguy hiểm lúc, bọn hắn mới có thể xuất thủ can thiệp, đem nó cứu ra, nhưng cũng mang ý nghĩa khảo hạch thất bại. Tần Dạ đạp vào bình đài, cái kia cố băng lãnh sền sệt hoặc thần chi lực lập tức như là người được mùi máu tươi cá mập, điên cuồng hướng hắn thần hồn vào tới. Trong chốc lát, Tần Dạ cảnh tượng trước mắt vặn vẹo biến ảo. Huyễn cảnh một, chấp niệm cùng không cam lòng. Hắn phảng phất về tới Thanh Dương thành Tần gia. Về tới tu vi mất hết, nhận hết bạch nhãn trào phúng, bị vị hôn thê trước mặt mọi người từ hôn nhục nhã ngày đó. Phụ thân trọng thương nằm trên giường, gia tộc trưởng lão lạnh nhạt bức bách, ác buộc khi nhục. Cái kia khắc cốt minh tâm khuất nhục cùng cảm giác bất lực, giống như rắn độc cắn xé lấy trái tim của hắn. Một cái tràn ngập dụ hoặc thanh âm ở bên tai nói nhỏ, hận sao? Phẫn nộ sao? Giết, giết sạch bọn hắn, đoạt lại thuộc về ngươi hết thảy. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta ban thưởng lực lượng ngươi miễn cảnh hai, dục vọng cùng tham lam. Trước mắt hiện ra chồng chất như núi, tản ra thất thải bảo quang tiên tinh. Tiên đan như mưa rơi xuống, tiên khí rực rỡ muôn màu, thiên giai công pháp có thể đụng tay đến. Vô số tuyệt sắc tiên tử quay chung quanh bên người, cười duyên dáng, cực điểm dụ hoặc. Thanh âm kia vang lên lần nữa, muốn không? Đây đều là ngươi. Vô tận tài phú, vô thượng quyền lực, sinh mệnh vĩnh hằng, tuyệt mỹ hồng nhan. Chỉ cần ngươi trầm luân trong đó, đây hết thể dễ như trở bàn tay miễn cảnh ba, sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cảnh tượng lại biến. Hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh phá toái tinh không, dưới chân là to lớn thần ma thi xương cốt. Phía trước, một cái bao phủ tại hắc ám vô tận cùng khí tức hủy diệt bên trong thân ảnh khủng bố chậm rãi quanh người, vẹn vẹn một ánh mắt, liền để Tần Dạ cảm giác mình linh hồn đều muốn bị đông kết, băng diệt. Đó là hắn tại thần vẫn chi địa gặp phải thần nghiệt chi vương khí tức chiếu ảnh. Thanh âm kia trở nên băng lãnh mà tuyệt vọng, sâu kiến. Nhìn thấy không? Đây chính là kết cục của ngươi. Phản kháng, dãy rủa, không có chút ý nghĩa nào. Thần phục với tịch diệt đi. Đây là ngươi duy nhất kết cục. Tam trọng huyễn cảnh, tam trọng khảo nghiệm. Trực chỉ Tần Dạ đạo tâm chỗ sâu nhất không cam lòng, dục vọng cùng sợ hãi. Tầng tầng tiến dần lên, hoặc thần chi lực vô cùng cường đại, đủ để cho huyền tiên sơ kỳ tu sĩ đều trầm luân một lát. Nhưng mà, ngay tại cái kia hoặc thần chi lực sắp xâm nhập Tần Dạ thức hải hạch tâm sát na, ông sâu trong thức hải, viên kia yên lặng hỗn độn nguyên châu, đột nhiên bộc phát ra vô lượng thanh quang. Thanh quang cũng không chói lóa mắt, lại mang theo một loại trí cao vô thượng, vạn pháp bất xâm, vĩnh hằng bất động hỗn độn đạo vận. Như là định hải thần châm, lại như khai thiên tích địa luồng ánh sáng thứ nhất, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thức hải. Cái kia mãnh liệt mà đến hoặc thần chi lực, cái kia đủ để đánh cháo tam trọng miễn cảnh, tại cái này hỗn độn thanh quang chiếu dọi xuống, như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, phát ra suy suy tan rã âm thanh, trong nháy mắt sụp đổ, như là chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Tần Dạ tâm thần từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối thanh minh cùng tỉnh táo, phảng phất một cái đứng tại bên bờ người đứng xem, lạnh lùng nhìn về cái bóng trong nước tiêu tan. Cái kia dụ hoặc nói nhỏ, cái kia tuyệt vọng gào thét, cái kia sợ hãi uy áp, tại hỗn độn thanh quang trước mặt lộ ra buồn cười như vậy mà yếu ớt. Hắc Châu hỗn độn nguyên châu chấn thủ thần hồn, vạn ta bất xâm, trừ miễn đều là phá. Tần Dạ thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến, cái kia chín cái cột đá đen kịt bên trên tán phát hoặc thần chi lực, tại tiếp xúc đến tự thân tản ra vô hình hỗn độn thanh quang lĩnh vực lúc, như là gặp khắc tinh, nhao nhao vặn mèo, tán loạn, nhượng bộ lui binh. Quanh người hắn trong vòng ba thước, tạo thành một mảnh tuyệt đối tịnh thổ. Biến cố bất thình lình, để bình đài biên giới mấy vị kia phụ trách giám sát huyền tiên chấp sự trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao không có lâm vào huyễn cảnh? Không có khả năng. Huyễn tâm trận toàn lực vận chuyển, hoặc thần chi lực đủ để ảnh hưởng huyền tiên. Hắn một cái chân tiên sơ kỳ mau nhìn. Quanh người hắn không gian, những cái kia hoặc thần chi lực tại lui tán, phản phất, tại e ngại, mấy vị huyền tiên chấp sự thần niệm điên cuồng đảo qua thần dạng, nhưng như cũng chỉ có thể cảm nhận được cái kia chân tiên sơ kỳ khí tức, cùng một cố kho nói nên lời, phản phất có thể chấn áp vạn cổ thâm thúy đạo vận. Cái này khiến bọn hắn càng thêm không khỏi kinh hãi. Tần Dạ không nhìn những cái kia ánh mắt kinh hãi, cũng giống như không thấy được chính giữa bình đài những cái kia lâm vào riêng phần mình huyễn cảnh, dễ dội trầm luân các thiên tiêu. Hắn đi lại thong dong, như cùng ở tại nhà mình vườn hoa tản bộ bình thường, trực tiếp xuyên qua cái kia do chín cái hoặc thần trụ đen tạo thành, để vô số thiên tài gãy kích trầm xa huyễn tâm đại trận, không có bị bất kỳ trở ngại nào, không có kinh lịch bất luận cái gì huyễn tượng khảo nghiệm. Hắn cứ như vậy đi tới, từ trận pháp một đầu này trực tiếp đi tới một đầu khác, đi tới bình đài thông hướng cửa hải tiếp theo chỗ cửa ra vào. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng thoải mái tới cực điểm. Bình đài biên giới lâm vào huyễn cảnh, Tiêu Gia Kỳ lần tử tựa hồ cảm ứng được cái gì, tại huyễn cảnh kịch liệt chém giết bên trong đống nhiên mở ra một tia khỏe mắt, vừa mới bắt gặp Tần Dạ cái tia đi bộ nhàn nhã giống như xuyên qua trận pháp bóng lưng, lập tức tâm thần kịch chấn. Trong huyễn cảnh đối thủ bắt lấy sơ hở, một cái trọng kích đánh đến, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng chảy máu, huyễn cảnh trở nên càng thêm hung hiểm. Bích Ba Tiên Tông thánh nữ tại trong huyễn cảnh đang trải qua tông môn hủy diệt, sư hữu chết thảm to lớn bi thống, hai mắt đấm lệ trong mông lung, cũng biết thấy cái tia đạo không nhìn hết thể huyễn tượng, như là trích tiên giống như phiêu nhiên mà qua thân ảnh, tâm thần trong nháy mắt thất thủ, bị to lớn bi thương bao phủ, khảo hạch gần như thất bại. Mà Bá Thể Tông cùng chiến, lúc này mới vừa khó khăn leo lên 6000 giai bình đài, toàn thân đẫm máu đối kháng uy áp bố trí thở hổn hển. Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy Tần Dạ chạy tới huyễn tâm trận một đầu khác, sắp bước vào cửa ải tiếp theo. Phúc. Cùng chiến rốt cuộc gáp chế không nổi khí huyết sôi trào cùng cực hạn bị quất, một ngụm lao huyết cuồn phún mà ra. Chỉ vào Tần Dạ bóng lưng, ngón tay run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra, mắt tối sầm lại, kém chút trực tiếp ngất đi. Hắn dốc hết toàn lực, vết thương chồng chất mới leo lên bình đài, người ta cũng đã thông quan. Cái này đã kích quá lớn. Tần Dạ đứng tại huyễn tâm trận cửa ra vào, quay đầu nhìn thoáng qua trên bình đài tư thái khác nhau thiên tiêu bọn họ, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Đạo tâm, huyễn cảnh, hắn thấp giọng tự nói, mang theo một tia khó nói nên lời ý vị, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối đều là hư ảo. Hắn không còn lưu lại, bước ra một bước, thân ảnh biến mất ở cửa ra màn ánh sáng bên trong, lưu lại sau lưng hoàn toàn tĩnh mịch giống như rung động cùng vô số đạo phức tạp tới cực điểm ánh mắt. Chương 215, chiến lược khảo thí, chân tiên cảnh sơ kỳ bộc phát ra trung kỳ đỉnh phong thực lực. Chương 215, chiến lược khảo thí, chân tiên cảnh sơ kỳ bộc phát ra trung kỳ đỉnh phong thực lực. Xuyên qua huyễn tâm trận lối ra màn sáng, cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa, không còn là khoáng đạt bình đài, mà là một chỗ bị to lớn lồng ánh sáng trong suốt bao phủ, như là cổ La Mã giác đấu trường giống như không gian hình tròn. dưới đất là một loại nào đó màu xám đậm cứng rắn kim loại, khắc rõ phức tạp phòng ngự phù văn. Trong không gian, đứng sừng sững lấy ba tòa cao chừng 10 trượng, toàn thân do kim loại màu ám kim rèn đúc, tản ra băng lãnh khí tức cường hãn. Khôi lỗi hình người. Khôi lỗi tạo hình phong cách cổ xưa, đường cong kiên cường, chỗ khớp nối loe ra u làm qua mang. Bọn chúng không có ngũ quan, chỉ ở bộ mặt vị trí khảm nạm lấy một viên không ngừng biến đổi đỏ, vàng, lam ba màu tinh thạch hình thoi. Từng luồng năng lượng ba động cường đại theo bọn chúng thể nội phát ra, thình lình đều đạt đến chân tiên cảnh hậu kỳ trình độ. Đây cũng là cửa thứ ba, thực chiến khảo hạch. Giờ phút này, giữa sân chính tiến hành một trận chiến đấu kịch liệt. Một tên cầm trong tay hỏa diễm trường đao, khí tức tại chân tiên hậu kỳ thanh niên tóc đỏ, đang cùng một tôn mặt khảm tinh thạch màu đỏ khôi lỗi kịch chiến. Cái kia màu đỏ khôi lỗi động tác tấn mãnh như điện, song quyền trong khi vung lên mang theo nhiệt độ cao rừng rực khí lãng, quyền phong gào thét, đem không khí đều thiêu đốt đến bặm mẻo. Thanh niên tóc đỏ đao pháp lăng lệ, hỏa diễm đao cương tung hành, nhưng ở khôi lỗi thế công giống như mưa to gió lớn bên dưới, lộ ra đỡ trái hở phải, hiểm tượng hoàn sinh. Viêm bạo chém, thanh niên tóc đỏ nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao bộc phát ra chói mắt ánh lửa, một đạo to lớn hỏa diễm đao mang bổ về phía khôi lỗi. Nhưng mà, cái kia màu đỏ khôi lỗi không tránh không né, lực tinh thạch màu đỏ quang mang đại thịnh, đấm ra một quyền. Trên nắm tay ngưng tụ ra trắng loá quang cầu, cùng hỏa diễm đao mang hung hăng đụng nhau. Oeng! Năng lượng cuồng bạo sóng xung kích quét sạch ra. Thanh niên tóc đỏ kêu thảm một tiếng, trường đao tu tay, cả người như là bao tải rách giống như bị tạc bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên lồng ánh sáng, máu tươi cuồn cuộn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Người tham gia khảo hạch, Xích Dương Tông, Triệu Liệt. Đối chiến Xích Viêm khôi lỗi. Kiên trì thời gian, 7 hơi thở. Đánh giá, không hợp cách. Một cái băng lánh máy móc thanh âm ở đây trên không trung vang lên. Lập tức có hai tên thân mang vạn đạo tiên tông phục sức đệ tử chấp sự bay vào giữa sân, đem trọng thương Triệu Liệt giơ lên xuống dưới cứu chữa. T. Chân tiên hậu kỳ Xích Viêm khôi lỗi. Quá mạnh. Triệu Liệt tại chúng ta mảnh kia cũng coi như có chút danh tiếng thiên tài, vậy mà chỉ chống 7 hơi thở. Nghe nói khôi lỗi này sẽ căn cứ người tham gia khảo hạch hiện lộ tu vi cùng thuộc tính, kích hoạt đối ứng hình thức chiến đấu cùng lực lượng. Triệu Liệt là hỏa thuộc tính, cho nên kích hoạt lên khắc chế hỏa hệ Xích Viêm khôi lỗi hỏa kháng cao, công kích mang phá lửa đặc tính. Đây chẳng phải là nói, người tham gia khảo hạch thuộc tính càng đơn nhất, càng dễ dàng bị nhầm vào. Khu quan chiến ở vào lồng ánh sáng bên ngoài đài cao bên trên, đã thông qua hai cửa trước, chờ đợi khảo hạch các tu sĩ nghị luận ở Mỹ, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Có thể đi đến nơi này, đều là tinh anh, nhưng đối mặt cái này chân tiên hậu kỳ cường đại khôi lỗi, không ai dám nói có nắm chắc tất thắng. Tần Dạ thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện đang quan chiến khu nơi hẻo lánh. Hắn vẫn như cũ thu liễm lấy khí tức, chân tiên sơ kỳ tu vi ở trùng quanh một đám chân tiên hậu kỳ, đỉnh phong thiên tài bên trong, lộ ra đặc biệt chói mắt. A, hắn làm sao cũng tới? Là cái kia đăng tiên thê cùng Huyền Tâm trận quái thai. Chân tiên sơ kỳ, coi như hắn hai cửa trước mưu lợi qua, cái này thực chiến khảo hạch thế nhưng là thực sự. Khôi lỗi cũng sẽ không đổ nước. Hắc hắc, có trò hay để nhìn. Nhìn hắn làm sao bị khôi lỗi một quyền đánh nổ. Từ kia ánh mắt tập trung tại Tần Dạ trên thân, may mắn thai vui hoa, có hiếu kỳ, cũng có lạnh nhạt. Trước đó Tần Dạ quá yêu dị biểu hiện, để rất nhiều trong lòng người đều kìm nén một cỗ không phục cùng chờ lấy chế giễu cảm xúc. Rất nhanh, đến phiên Tần Dạ. Thất tự tam bách thất thập vũ hiệu, Tần Dạ. Ra trận băng lánh máy móc gầm vang lên. Tần Dạ sắc mặt bình tĩnh, tại trước mắt bao người, chậm rãi đi vào to lớn lồng ánh sáng bên trong. Mặt đất kim loại truyền đến băng lãnh xúc cảm. Ông. Theo hắn tiến vào, trong sân, ba tôn ám kim khôi lỗi bên trong, mặt khảm tinh thạch màu lam cái kia một tôn, hai mắt đột nhiên sáng lên chói mắt lam quang. Một cỗ băng lãnh, nặng nề, mang theo cường đại chói buộc lực khí tức trong nháy mắt khóa chặt Tần Dạ. Huyền băng khôi lỗi. Kích hoạt. Kiểm tra đo lường mục tiêu, chân tiên cảnh sơ kỳ. Thuộc tính quy hướng, không rõ rệt đơn nhất thuộc tính ba động hỗn độn thôn vệ thể chất che giấu thuộc tính. Khởi động tiêu chuẩn lực lượng hình thức, chân tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Thanh âm băng lãnh tuyên bố, tôn kia huyền băng khôi lỗi động. Nó thân thể cao lớn bộc phát ra cùng hình thể không hợp tốc độ kinh khủng, như là một tòa di động băng sơn, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách. Một cái bao trùm lấy thật dày huyền băng, lượn lờ lấy sâm bạch hàn khí kim loại cự quyền, mang theo đông kết linh hồn hàn ý cùng vỡ nát sơn nhạc cự lực, hướng phía Tần Dạ đập xuống giữa đầu. Quyền phong những nơi đi qua, trong không khí ngưng kết ra vô số băng tinh. Một quyền này, đơn giản, thô bạo, mau lẹ, ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối đạt đến chân tiên hậu kỳ đỉnh phong một kích toàn lực. Đừng nói chân tiên sơ kỳ, liền xem như chân tiên trung kỳ đó nữa, cũng không chết cũng tàn phế. Trên đài quan chiến vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, không ít người đều nhắm mắt lại, phản phất đã thấy Tần Dạ bị một quyền oanh thành vụn băng thảm liệt cảnh tượng. Bá thể tông cùng chiến hắn miễn cưỡng thông qua được huyễn tâm trận, giờ phút này ngay tại quan chiến càng là lộ ra tàn nhẫn nhe răng cười. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để miểu sát chân tiên trung kỳ một quyền, Tần Dạ chỉ là có chút ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, chỉ có một mảnh thâm thúy bình tĩnh. Tại băng tinh kia cự quyền sắp lâm thể sát na, hắn động, không có hoa lệ tiên thuật, không có chói mắt pháp bảo quan mang, chỉ là nhìn như tùy ý, giơ lên tay phải. Năm ngón tay mở ra, nên hướng cái kia mang theo vạn quân chi lực huyền băng cự quyền. Muốn chết. Cùng chiến nhịn không được gầm nhẹ lên tiếng. Oanh. Quyền trưởng tương giao. Trong dự đoán xương cốt đứt gãy, huyết nục văng tung tóe hình ảnh cũng không xuất hiện. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Chỉ gặp Tần Dạ cái kia nhìn như đơn bạc bàn tay, vững vàng chống đỡ so với hắn đầu lâu còn lớn hơn huyền băng cự quyền. Quyền trưởng giao kích chỗ, một vòng mắt trần có thể thấy, hỗn hợp có băng tinh mạnh vụn cùng cuồng bạo khí kình sóng xung kích bỗng nhiên nổ tung. Cứng rắn mặt đất kim loại từng khúc rạn nứt. Phong ngự lồng ánh sáng kịch liệt chấn động. Tần Dạ dưới chân mặt đất, giống như mạng nhện vỡ vụn chìm xuống, nhưng hắn bản nhân lại như là cắm rễ đại địa thái cổ thần sơn, không nhúc nhích tí nào, liền góc áo cũng không từng phiêu động một chút. Huyền băng khôi lỗi cái kia thế như bạn quân một quyền, lại bị hắn một tay tiếp được. Cái gì? Trên đài quan chiến, tĩnh mịch một cái chớp mắt, lập tức bộc phát ra rung trời kinh hô. Tất cả mọi người như là bị bóp lấy cổ, trong mắt đều nhanh chừng ra hốc mắt. Không có khả năng. Một tay tiếp nhận chân tiên hậu kỳ đỉnh phong khôi lỗi một kích toàn lực. Hắn đến cùng là cái gì nhục thân? Điều khiển huyền băng khôi lỗi tinh thạch màu lam điên cuồng lấp lóe, tựa hồ cũng bị cái này vượt qua tính toán kết quả làm chấn kinh. Khôi lỗi thể nội truyền đến trầm muộn cơ quan oanh minh, to lớn hơn lực lượng đang ngưng tụ. Nó ý đồ thu hồi nắm đấm, lần nữa phát động công kích. Nhưng thần dạ bàn tay lại như là kiên cố nhất thần kim công xiềng, vững vàng kiểm chế ở cái kia băng lãnh kim loại cự quyền. Đảm nhiệm khôi lỗi kia như thế nào phát lực, đều không thể dung chuyển mảy may. Lực lượng còn có thể. Thần dạ nhàn nhạt đánh giá một câu, phản phất tại lợi bình một kiện đồ chơi. Thoại âm rơi xuống trong nấy mắt, hắn ánh mắt mãnh liệt. Thể nội hỗn độn thôn vệ tiên thể lực lượng ầm vang một phát, không còn là nội liễm, mà là lần thứ nhất tại cái này huyền minh thiên chân chính triển lộ nó kinh khủng một góc của băng sơn. Không có hào quang sáng chói, chỉ có một cỗ thâm trầm như vực sâu, nặng nghề như đại địa, cuồng bạo như tinh bạo thuần túy lực lượng dòng lũ, thuận cánh tay trào lên mà ra. Giang giác, giang giác, giang giác, giận người kim loại vật mèo, tiếng vỡ vụn đống nhiên vang lên. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, chỉ gặp cái kia huyền băng khôi lỗi cái kia cứng rắn không gì sánh được ám kim cánh tay, từ bị tần dạ bàn tay bắt lấy địa phương bắt đầu, như là bị cự lực trà đạp cánh khô, từng khúc vật mèo biến hình, băng liệt. Vô số tinh mịn vết dạn trong nháy mắt bò đầy toàn bộ cánh tay. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng vang, đầu kia so tần dạ thân eo còn thô huyền băng tay lớn, lại bị nạnh sinh sinh bóp nát, hóa thành vô số mảnh kim loại cùng băng tinh tứ tán bể ra. Khôi lỗi thân thể cao lớn bị lực lượng kinh khủng này mang đến một cái lảo đảo, ngực tinh thạch màu lam quang mang cùng điểm phát ra còi báo động chói tai. Nhưng mà tần dạ động tác cũng không đình chỉ, tại bóp nát khôi lỗi cánh tay trong nháy mắt, hắn bước ra một bước, thân ảnh giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc đã ở cái kia huyền băng khôi lỗi mất đi cân bằng, ngực không môn đại lộ ngay phía trước, vẫn như cũng là giản dị tự nhiên một quyền. Hữu quyền nắm chặt, cơ bắp đường cong trong nháy mắt kéo căng, ẩn chứa hỗn độn tiên thể cái kia đủ để dung chuyển tinh thần khủng bố cự lực, không có chút nào sức tưởng tượng, trực đảo hoàng long. Đánh phía khôi lỗi ngực viên kia điên cuồng lấp lóe màu lam hoạch tâm tinh thạch. Một quyền này, nhanh, chuẩn, hung ác, siêu việt thị giáp bắt. Quyền phong những nơi đi qua, không khí bị áp xúc thành thực chất, phát ra bén nhọn chói tai âm bạo. Không gian đều tạo nên nhỏ xíu gợn sóng. Dương tay, trên đài quan chiến, phụ trách chủ trì thực chiến khảo hạch một vị huyền tiên chấp sự sắc mặt biến, La Thất Thanh. Hắn không nghĩ tới tần dạ phản kích dữ dằn như vậy, càng không có nghĩ tới lực lượng của hắn khủng bố như vậy. Cái này huyền băng khôi lỗi phí tổn đắt đỏ, nếu là hạch tâm bị hủy. Nhưng hắn kinh hô, hiển nhiên chậm. Phanh! Một tiếng ngột ngạt đến cực hạn, phản phất trọng truy nện ở ước vạn năm huyền băng bên trên tiếng vang, ở đây trong đất nổ tung. Tần dạ nắm đấm, rắn rắn chắc chắc đánh vào huyền băng khôi lỗi ngực tinh thạch màu lam phía trên. Thời gian phản phất lần nữa dừng lại. Một giây sau, giang giác, một đạo nhỏ xíu vết rách xuất hiện tại cái kia không thể phá vỡ tinh thạch màu lam mặt ngoài. Ngay sau đó, vết rách giống như mạng nhện trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ tinh thạch. Bành! Màu lam hạch tâm tinh thạch đầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời bóng ánh một phấn. Đã mất đi năng lượng cốt lõi, cái kia khổng lồ huyền băng khôi lỗi như là bị rút mất sống lưng cự thú, động tác trong nháy mắt cứng ngắc, trong mắt lam quang triệt để dập tắt, khổng lồ thân thể kim loại đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như ở vang hướng về sau ngã quỵ, đập ầm ầm tại trên mặt đất kim loại, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, vẽ lên đầy trời khói bụi. Toàn bộ sân bãi yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trên đài quan chiến, tất cả mọi người, bao quát những cái kia tâm cao khí ngạo thiên kiêu, bao quát mấy vị kia huyền tiên chấp sự, tất cả đều như là hóa đá bình thường, ngơ ngác nhìn giữa sân cái kia chậm rãi thu hồi nằm đấm, quanh thân không nhiễm trần thế bóng người màu xanh. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, bóp nát khôi lỗi cánh tay, oanh bạo hạch tâm tinh thạch. Chính diện đối cứng, lấy cuồng bạo nhất, phương thức trực tiếp nhất, phá hủy một tôn chân tiên hậu kỳ đỉnh phong chiến lược huyền băng khôi lỗi. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, dễ như trở bàn tay. Từ khôi lỗi phát động công kích đến biến thành một đống sắt vụn, vẹn vẹn ba hơi. Thì người tham gia khảo hạch, tần dạng. Đối chiến huyền băng khôi lỗi cái kia băng lánh máy móc gầm tựa hồ cũng ngừng lại một chút, mới mang theo một tia khó có thể tin ba động băng lên, kiên trì thời gian, ba hơi. Kết quả, mục tiêu khôi lỗi triệt để tổn hại. Chiến lược cấp định, chân tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đánh giá, siêu hạng. T. Tính mịch qua đi, là hít khí lạnh thanh âm hội tụ thành phong bạo. Quét sạch toàn bộ đài quan chiến. Chân tiên cảnh sơ kỳ, bộc phát ra chân tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong chiến lược đánh giá. Ba hơi phá hủy chân tiên hậu kỳ đỉnh phong khôi lỗi. Cái này, đây cũng không phải là thiên tài. Đây là yêu nghiệt. Chương 216, chấn kinh giám khảo, trực tiếp tấn thăng đệ tử nội môn. Chương 216, chấn kinh giám khảo, trực tiếp tấn thăng đệ tử nội môn. Chiến lược cấp định, chân tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đánh giá, siêu hạng. Băng lánh máy móc cầm quanh quần tại tĩnh mịch thực chiến khảo hạch tràng, như là trọng truy, hung hăng nện ở mỗi một cái người quan chiến trong lòng. Tĩnh mịch bị càng thêm mãnh liệt hít một hơi lãnh khí âm thanh cùng khó có thể tin thấp giọng hô đánh mỡ. Trung kỳ, đỉnh phong. Hắn rõ ràng là chân tiên sơ kỳ a. Ba hơi sẽ phá hủy một tôn chân tiên hậu kỳ đỉnh phong khôi lỗi. Cái này, chiến lược này ước định có phải hay không sai lầm? Siêu hạng đánh giá. Ta nhớ được cái trước cầm tới siêu hạng là 300 năm trước cái kia có được bất diệt kiếm thể quái vật đi. Quái vật? đây mới thật sự là quái vật. Hạ giới rốt cuộc xảy ra cái gì yêu nghiệt? Trên đài quan chiến, tất cả ánh mắt đều gắt gao tập trung ở trong sân cái kia đạo thân ảnh màu xanh bên trên. Trước đó chất vấn, trào phúng, cười trên nỗi đau của người khác, giờ phút này hết thể hóa thành cực hạn rung động cùng mờ mịt. Cùng chiến sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, nhìn xem đống kia huyền bằng khôi lỗi hải cốt, lại nhìn xem giữa sân lông tóc không hao tổn tần dạng, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, cuối cùng một tia không cam lòng cùng oán hận cũng bị nghiền vỡ nát, chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần. Thanh Phong Tử đạo trưởng bào hạ thủ run nhẹ nhẹ, trong mắt chỉ còn lại có thuần túy kính sợ. Trên đám mây, mấy vị kia khí tức như vực sâu khảo hạch trưởng lão, giờ phút này cũng vô pháp lại bảo trì cao cao tại thượng lạnh nhạt. Từ bào trưởng lão trong mắt tinh quang nổ bắn ra, như là phát hiện tuyệt thế cơ bảo. Cầm trong tay phất trần lão hầu trên mặt tràn đầy ngưng trọng cùng tìm tòi nghiên cứu. Kim Giáp Thần đem giống như trưởng lão thì nhếch môi, lộ ra không che giấu chút nào thưởng thức và hưng phấn. "Tốt, hảo tiểu tử, thân thể này, lực lượng này, quả thực là chiến mà thành đấu chiến thánh thể." Kim Giáp trưởng lão hồng thanh cười nói, thanh âm giống như tiếng sấm, trực tiếp xuyên thấu không gian, tại khảo hạch chẳng trên không trung nổ vang. "Ha ha ha, lần này khảo hạch cuối cùng ra cái ra dáng." Thanh âm này như là kinh lôi, đem phía dưới lâm vào rung động đám người bừng tỉnh. Phụ trách chủ trì thực chiến khảo hạch mấy vị huyền tiên chấp sự lúc này mới kịp phản ứng, nhìn xem trong sân đống kia có giá trị không nhỏ khôi lỗi hải cốt, lại nhìn xem một mặt bình tĩnh tần dạng, biểu lộ vô cùng phức tạp, có chấn kinh, có đau lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại đối mặt không biết yêu nghiệt mở mịt cùng một kia kính sợ. "Thất tự tam bách thất thập ngũ hiệu, tần dạng, thực chiến khảo hạch thông qua." Cầm đầu huyền tiên chấp sự hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng gợn sóng, cao giọng tuyên bố, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khô khốc. Hắn vất tay đánh ra một đạo thiên quang, một viên mới chất liệu càng tăng nhiệt độ hơn luận, điêu khắc vân vân cùng bên trong chữ ngọc bài bay về phía tần dạng. Cầm trong cái này cửa lệnh bài đệ tử tiến về hỏi điện tiến hành cuối cùng đăng ký, nhận lấy đệ tử nội môn phúc lợi. Tần dạng đưa tay tiếp nhận lệnh bài, vào tay ôn luận, mang theo một tia đạo vận nhàn nhạt. Hắn khẽ bước cằm, không để ý đến chung quanh những cái kia phức tạp tới cực điểm ánh mắt, quay người liền hướng phía sân bãi lối ra một đầu khác đi đến. Cái kia tư thái, phản phất chỉ là hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Chờ chút, một cái uy nghiêm mà mang theo một tia thanh âm đội vàng vang lên. Chỉ gặp đám mây tiên quang lóe lên, vị yêu khí tức thâm trầm nhất tử bảo trưởng lão lại trực tiếp giáng lâm đến sân bãi biên giới. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào tần dạng, phản phất muốn đem hắn trong ngoài nhìn thấu. "Lão phu Vạn Đạo Tiên Tông ngoại môn chấp sự trưởng lão, Triệu Nguyên Cương tử bảo trưởng lão đi thẳng vào vấn đề, thanh âm mang theo một luồng áp lực vô hình, để chung quanh các đệ tử đều nín thở. Tần dạng, biểu hiện của ngươi, viễn siêu mong muốn. Đăng tiên hề, huyện tâm trận, thực chiến khảo hạch, ba cửa hải đều là lấy kinh người chi tư thông qua. Nhất là thân thể này căn cơ." Ánh mắt của hắn đảo qua huyền băng khôi lỗi hải cốt, trong mắt tinh quang càng tăng lên. "Lão phu xem ngươi, tựa hồ cũng không vận dụng bất luận cái gì tiên nguyên thần thông, thuần túy lấy nhục thân lực lượng nghiền ép khôi lỗi. Như thế thể phách, chưa từng nghe thấy. Không biết ngươi tu luyện là loại nào luyện thể bí pháp, có thể là thân phụ đặc thù nào đó đạo thể." Triệu Nguyên Cương tra hỏi, đại biểu tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Tướng kia ánh mắt như là đèn pha giống như tập trung tại tần dạ trên thân. Tần dạ trong lòng sớm có dự án, hỗn độn tôn phệ tiên thể là hắn bí mật lớn nhất một trong, tuyệt không có khả năng bại lộ. Hắn sát mặt bình tĩnh, không tiêu ngạo không tự ti chắp tay nói, "Hồi bẩm Triệu trưởng lão, đệ tử thật có chút luyện thể cơ duyên, ở hạ giới một chỗ cổ chiến trường di tích bên trong ngẫu nhiên đạt được vô danh luyện thể tản thiên, dựa vào một chút đặc thù thối thể chi pháp mới có hôm nay hiệu quả. Về phần đạo thể, đệ tử cũng không hiểu biết." Hắn đem hết thể đều giao cho vô danh tản thiên cùng hạ giới cơ duyên. Hạ giới rộng lớn vô ngần, ẩn giấu đi vô số thất lạc truyền thừa cùng di tích, thuyết pháp này mặc dù mơ hồ, nhưng cũng coi như hợp tình hợp lý, làm cho không người nào có thể truy đến cùng. Vô danh tản thiên, đặc thù thối thể, Triệu trưởng lão trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn chính là lý giải. Tu sĩ đều có bí mật của mình, nhất là liên quan đến hoạch tâm truyền thừa, không muốn nhiều lời đúng là bình thường. Hắn cũng không cưỡng cầu, ngược lại nói, ngươi căn cơ, tâm tính, chiến lực đều là đã đạt đệ tử nội môn tiêu chuẩn, thậm chí viễn siêu bình thường nội môn. Theo quy củ, cầm khảo hạch thông qua lệnh bài, liền có thể đăng ký vào nội môn. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, mang theo một tia thâm ý, lấy ngươi chi tài, vào nội môn chỉ là điểm xuất phát. Ta Vạn Đạo Tiên Tông bên trong cũng có rất nhiều ngọn núi truyền thừa, trưởng lão thân truyền. Ngươi nếu như có ý, lão phu nhưng vì ngươi dẫn tiến mấy vị tinh nghiên nhục thân đại đạo, hoặc am hiểu không gian pháp tắc trưởng lão. Lời vừa nói ra, chung quanh vang lên lần nữa một mảnh kiểm chế kinh hô. Triệu trưởng lão đây là động thu đồ đệ chi tâm. Mặc dù chỉ là dẫn tiến, nhưng có thể bị một vị ngoại môn chấp sự trưởng lão ít nhất là huyền tiên hậu kỳ thậm chí kim tiên cảnh coi trọng như thế cũng tự mình dẫn tiến, nó ý nghĩa không cần nói cũng biết. Đây là cơ duyên to lớn. Vô số đạo hâm mộ, ánh mắt ghen tị cơ hồ muốn đem tần dạ xuyên thủng. Nhưng mà, tần dạ nhưng trong lòng thì một mảnh thanh minh. Bái sư, cố nhiên có thể thu được tốt hơn tài nguyên cùng chỉ điểm, nhưng cũng mang ý nghĩa càng nhiều trói buộc cùng chú ý. Hắn hỗn độn thôn vệ thể chất cùng hỗn độn nguyên châu, cần chính là tại tương đối tự do trong hoàn cảnh yên lặng trưởng thành, cướp đoạt tài nguyên, mà không phải thời khắc bại lộ tại một vị cường đại sư tôn không coi vào đâu. Đa tạ Triệu trưởng lão hậu ái. Tần dạ cung kính hành lễ, giọng thành khẩn nhưng mang theo một tia xa cách. Đệ tử mới vào tông môn, căn cơ chưa ổn, đối với tông môn các mạch truyền thừa còn không hiểu rõ, lại đệ tử chi đạo còn tại trong tìm tòi, sợ cần chút thời gian lắng đọng mới có thể minh xác tương lai phương hướng. Bái sư một chuyện, đệ tử muốn sau đó làm tiếp suy tính. Cự tuyệt. Hắn vậy mà cự tuyệt Triệu trưởng lão ném ra cành ô liu. Trung quanh trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả Triệu trưởng lão nụ cười trên mặt cũng hơi cứng đờ, hiển nhiên không ngờ tới Tần Dạ sẽ như thế dứt khoát từ chối nhã nhặn. Tiểu tử này, lòng dạ không cao bình thường a. Đúng lúc này, một cái trong sáng giọng ôn hòa phá vỡ yên lặng, Triệu Sư Thúc, đệ tử Bạch Tử Hoa, gặp qua sư thúc. Chỉ gặp một thân áo bào trắng, khí chất ôn nhuận như ngọc Bạch Tử Hoa, chẳng biết lúc nào đã đi tới phụ cận, đối với Triệu Nguyên Cương cùng kính hành lễ. A, là Tử Hoa a. Triệu Nguyên Cương nhìn thấy Bạch Tử Hoa, sắc mặt hơi nguội. Bạch Tử Hoa là nội môn tinh anh, bối cảnh thâm hậu, thiên phú chắc tuyệt, rất được tông môn cao tầng coi trọng. Sư thúc Bạch Tử Hoa mỉm cười nhìn thoáng qua Tần Dạ, trong mắt mang theo không che giấu chút nào thưởng thức. Tần Dạ sư đệ chính là đệ tử tiếp dẫn phi thăng lúc phát hiện, lúc đó liền cảm giác căn cơ hùng hậu, đối với không gian pháp tắc rất có cảm ngộ, cho nên tặng cho lệnh bài dẫn tiến. Bây giờ xem ra, đệ tử nhãn lực còn có thể, Tần sư đệ biểu hiện, viễn siêu đệ tử mong muốn. Hắn lời nói này, đã chỉ ra mình cùng Tần Dạ nguồn gốc người dẫn tiến lại nâng lên Tần Dạ giá trị, trong lúc vô hình hóa giải Tần Dạ cự tuyệt Triệu trưởng lão mang tới một chút xấu hổ. Nguyên lai là ngươi tiểu gia hỏa này dẫn tiến, khó trách. Triệu Nguyên Cương giật mình, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt càng nhiều mấy phần thâm ý, có thể bị Bạch Tử Họa coi trọng cũng tặng cho lệnh bài, bản thân đã nói lên vấn đề. Tần sư đệ mới vào thượng giới, tâm hệ đại đạo, không muốn quá sớm định ra sư thừa, cũng là đạo tâm kiên định tiến hành. Bạch Tử Họa tiếp tục nói, không bằng trước vào nội môn, quen thuộc hoàn cảnh, đợi nó triển lộ càng nhiều phong mang, đến lúc đó tất cả đỉnh núi trưởng lão tự sẽ tranh nhau cấp đoạt, há không tốt hơn, hắn xảo diệu cho Triệu trưởng lão một cái hạ bậc thang. Ha ha, Tử Họa nói có lý. Triệu Nguyên Cương cũng là già mà thành tinh nhân vật, trong nháy mắt lĩnh hội, cười ha ha một tiếng, chút khó chịu đó tan thành mây khói, là lão phu nóng lòng. Như vậy ngọc thô, đúng là cần thời gian tạo hình. Tần Dạ, hắn nhìn về phía Tần Dạ, nghiêm mặt nói, cầm ngươi lệnh bài, nhanh đi hỏi điện đăng ký. Nội môn tài nguyên phong phú, nhìn ngươi cực kỳ lợi dụng, chớ phụ thiên tư này. Đệ tử ghi nhớ trưởng lão dạy bảo. Tần Dạ ôm quyền đáp, trong lòng đối với Bạch Tử Họa giải vây cũng cất một tia lòng biết ơn. Tần sư đệ, ta vừa vặn cũng muốn về nội môn, không dường như đi. Bạch Tử Họa cười phát ra mời. Làm phiên Bạch sư minh. Tần Dạ gật đầu. Tại vô số đạo vẫn như cũ đắm chìm tại rung động, hâm mộ, tâm tình rất phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, Tần Dạ cùng Bạch Tử Họa sánh vai mà đi, rời đi mảnh này lưu hắn lại kinh thế chiến tích khảo hạch chẳng. Hướng phía cái kia tượng trưng cho Vạn Đạo Tiên Tông khu vực hạch tâm chỗ sâu bay đi. Sau lưng, liên quan tới hạ giới yêu nghiệt Tần Dạ ba cửa hải kinh thế chân tiên sơ kỳ bạo truy hậu kỳ khôi lỗi cự tuyệt trưởng lão mời chào nghị luận, như là như gió báo tại còn lại người tham gia khảo hạch cùng đệ tử chấp sự ở giữa điên cuồng quét sạch, nhất định sẽ thành Vạn Đạo Tiên Tông gần đây sốt dẻo nhất chủ đề. Chương 217, nội môn phúc lợi, tiên mạch độc phủ, tàng kinh các quyền hạn. Chương 217, nội môn phúc lợi, tiên mạch độc phủ, tàng kinh các quyền hạn. Rời đi ồn ào náo động khu vực khảo hạch, tại Bạch Tử Họa dẫn đầu xuống, Tần Dạ xuyên qua tầng tầng lớp lớp Vân Hải Tiên Sơn, chân chính tiến nhập Vạn Đạo Tiên Tông nội môn khu vực trung tâm. Nơi này thiên địa linh khí nồng đậm tinh thuần đến làm cho người giận sôi trình độ. Không còn là ngoại giới tiên linh khí, mà là gần như hóa lỏng tiên nguyên linh vụ. Mỗi một lần hô hấp đều cảm giác vô số năng lượng tinh thuần tràn vào toàn thân, tập bộ tiên thể, lớn mạnh tiên nguyên. Xa không phải tiếp dẫn tiên thành thậm chí đăng tiên bình nhưng so sánh. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiên sơn phủ đảo chi chít khắp nơi, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ thấp thoáng tại hào quang thủy ai bên trong. Suối chảy thác tuân từ cựu thiên rủ xuống, linh cầm tiên hạc xuyên thẳng qua trong mây, phát ra réo rắt kêu to. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ hoặc cần hoặc hiện, hoặc khống chế độn quang đội vàng mà qua, hoặc tại đỉnh núi vân đài ngồi xuống nội đạo. Một phái tiên gia thị cảnh, muôn hình vạn trạng. Tần sư đệ, nơi đây chính là ta Vạn Đạo Tiên Tông nội môn chỗ Vạn Pháp Thiên Vực bên ngoài. Bạch Tử Họa chỉ về đằng trước mênh mông cảnh tượng giới thiệu nói, ngữ khí mang theo một tia tự hào. Tông môn ngoại môn 36 ngọn núi, nội môn lại có 9 đại chủ phong, 81 tòa linh phong, cùng vô số phụ thuộc tiên sơn phúc địa. Khu vực hạch tâm càng là có tiên vương lão tổ trấn giữ Vạn Pháp Tiên Cung. Chúng ta giờ phút này muốn đi chính là đệ tử nội môn đăng ký tạo sách, nhận lấy phúc lợi hỏi điện. Hai người khống chế đột quang, rơi vào một tòa cực kỳ to lớn, toàn thân do thanh ngọc xây thành to lớn cung điện trước. Cửa điện cao ngất, dâng thư ba cái phong cách cổ xưa mạnh mẽ chữ lớn, hỏi điện. Trước điện quảng trường khoáng đạt, lui tới phần lớn là thân mang nội môn phục sức đệ tử, khí tức phần lớn tại chân tiên hậu kỳ trở lên, huyền tiên cũng không hiếm thấy. Mỗi người trên thân đều mang một cỗ thuộc về đỉnh tiêm tiên tông đệ tử tự tin và nhuệ khí. Có Bạch Tử Họa vị này nội môn tinh anh dẫn đường, đăng ký quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Trong điện phụ trách đăng ký chấp sự nhìn thấy Tần Dạ viên kia mới tinh đệ tử nội môn lệnh bài, lại cảm nhận được Bạch Tử Họa khí tức, thái độ mười phần cung kính. Tần Dạ sư đệ, xin đem lệnh bài đặt nơi đây. Một tên chân tiên cảnh đỉnh phong đệ tử chấp sự chỉ dẫn Tần Dạ đem lệnh bài đặt ở một phương trên ngọc đài. Ngọc đài quang mang lấp lóe, Tần Dạ trước đó khảo hạch tin tức đăng tiên thê 6000 giai trở lên, huyền tâm trận không ngại thông qua, thực chiến siêu hạng đánh giá trong nháy mắt hiện hiện, đồng thời trên lệnh bài vân vân lưu chuyển, chính thức in dấu xuống thuộc về Tần Dạ linh hồn khí tức cùng thân phận tin tức. Chúc mừng Tần sư đệ chính thức trở thành Vạn Đạo Tiên Tông đệ tử nội môn. Đệ tử chấp sự vẻ mặt tươi cười đưa hồi lệnh bài, đồng thời lấy ra mấy thứ đồ, một viên nhận chữ vật, không gian so tiếp dẫn điện phát trăm phương tiên giới lớn không chỉ gấp 10 lần, nội bộ tồn phóng đệ tử nội môn tiêu chuẩn phúc lợi. Hai một phần ngọc giản địa đồ, kỹ càng tiêu chú nội môn 9 đại chủ phòng, 81 linh phòng, trọng yếu điện đường như tàng kinh các, đan đình điện, luyện khí các, nhiệm vụ điện các loại công cộng khu tu luyện vực cùng khu động phủ vực phân bố. Ba một bộ đệ tử nội môn phục sức, màu xanh nhạt gấm vóc đảm bảo, và áo cùng ống tay áo thêu lên màu bạc vạn chữ vân vân, chất liệu phi phàm, tự mang hút bụi, tĩnh tâm, yếu ớt phòng ngự các loại cơ sở cấm chế. 41 quyền nội môn đệ tử quy, kỹ càng hàng gia đệ tử nội môn quyền lợi nghĩa vụ, tông môn giới luật, điểm cống hiến hệ thống các loại. Tần sư đệ, Ngươi mới vào nội môn, theo thường lệ nhưng tại Linh Phong khu vực lựa chọn một chỗ cấp B động phủ làm nơi tu luyện đệ tử chấp sự chỉ vào trên địa đồ Linh Phong khu vực một mảnh điểm sáng. Những điểm sáng màu xanh lục này đại biểu nhàn rỗi cấp B động phủ, sư đệ có thể tùy ý tuyển thứ nhất, lệnh bài tới gần liền có thể kích hoạt nhận chủ. Tần Dạ nhìn về phía địa đồ. Linh Phong khu vực cấp B động phủ số lượng không ít, nhưng vị trí cùng nồng độ linh khí hiển nhiên có khác biệt. Tới gần chủ phong, tới gần linh mạch tiết điểm vị trí, điểm sáng nhan sắc càng đậm, đại biểu linh khí càng dày đặc. Bạch sư minh, có thể có đề nghị. Tần Dạ nhìn về phía Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa mỉm cười, chỉ vào trên địa đồ tới gần một tòa tương tự cự kiếm, phong mang tất lộ chủ phong Thiên Kiếm Phong phụ cận một điểm sáng, nơi đây thúy vi cốc như thế nào? Tuy thuộc cấp B, nhưng tới gần Thiên Kiếm Phong địa mạch mênh sông, linh khí tại cấp B trong động phủ thuộc thượng thừa, lại tương đối yên lặng, ít có quấy rầy. Liên theo sư minh lời nói, Tần Dạ gật đầu, dùng lệnh bài đụng vào trên địa đồ điểm sáng kia. Ông, lệnh bài hơi rung, một đạo tin tức truyền vào Tần Dạ não hải, động phủ thúy vi cốc cấp B đã nhận chủ, bằng lệnh bài có thể mở ra cấm chế. Động phủ đã chọn định, sư đệ có thể bằng lệnh bài tự hành tiến về đệ tử chấp sự đạo, kế tiếp là tàng kinh các quyền hạn. Đệ tử nội môn hàng năm có một lần miễn phí tiến vào vạn pháp các một tầng lĩnh hội 3 ngày quyền hạn. Vạn pháp các chính là tông ta căn cơ sở tại, thu nhận sử dụng công pháp tiên thuật phong phú, sư đệ nhất định phải cực kỳ nắm chắc. Vạn pháp các một tầng. Tần Dạ trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn nhớ kỹ Bạch Tử Họa nói qua, vạn đạo tiên tông tàng kinh các bao dung vạn tượng. Không sai. Bạch Tử Họa tiếp lời giải thích nói, vạn pháp các cùng chia 9 tầng. Một tầng thu nhận sử dụng hoàng giai, huyền giai công pháp tiên thuật cùng các loại tạp học điển tịch, mặt hướng tất cả đệ tử nội môn. Tầng 2 trở lên thì cần tương ứng tu vi, điểm cống hiến hoặc quyền hạn đặc biệt mới có thể tiến vào, thu nhận sử dụng địa giai, thiên giai thậm chí cao thâm hơn truyền thừa. Sư đệ mới bảo, một tầng đầy đủ ngươi lĩnh hội hồi lâu. Đa tạ sư minh giải hoặc. Tần Dạ chắp tay. Thần sư đệ không cần phải khách khí. Bạch Tử Họa cười nói, động phủ đã tuyển định, ta liền dẫn ngươi đi xem một chút, thuận tiện vì ngươi nói một chút nội môn một chút thưởng thức. Hai người rời đi hỏi điện, lần nữa lái đột quang. Lần này bay thẳng hướng về nội môn chỗ sâu Linh Phong khu vực. Ven đường, Tần Dạ cảm thụ được nồng nặc tan không ra tiên nguyên linh vụ, nhìn phía dưới trong linh điển trồng trọt tản ra bảo quang tiên thảo linh dược, cảm thụ được nơi xa tu luyện tháp tản ra năng lượng cường đại ba động, trong lòng cũng không khỏi cảm khái đỉnh tiêm tiên tông nội tình thâm hậu. Xa không phải hạ giới tông môn nhưng so sánh. Rất nhanh, hai người đáp xuống một chỗ phong cảnh tú lệ u cốc bên trong. Miệng hang bị mây nhàn nhạt sương mù bao phủ, trong cốc linh khí dặn dào, kỳ hoa dị thảo tô điểm ở giữa, một đầu thanh tịnh linh khê róc rách chảy qua. Đáy cốc chỗ rửa vách tường chỗ, mở lấy một tòa độc phủ, cửa ra vào có đơn giản màn sáng cấm chế. Tần Dạ xuất ra lệnh bài đối với màn sáng nhoáng một cái, màn sáng im ắng mở ra. Trong động phủ không gian rộng rãi, phân ra tinh thất, đan phòng, khí phòng, phòng tiếp khách, còn có một cái độc lập nhỏ vườn thuốc. Tinh thất trung ương sắp đặt tụ linh trận, nồng đậm tiên nguyên linh vụ từ trong địa mạch rút ra mà đến, cơ hồ hóa lỏng. Nó nồng độ là tụ tiên cư chữa giáp hào động phủ không chỉ gấp 10 lần. Ở đây tu luyện một ngày, có thể so với ngoại giới khổ tu mấy tháng. Thật là nồng nặc linh khí, dù là Tần Dạ có chỗ chuẩn bị, cũng không nhịn được động dung. Đây vẫn chỉ là cấp B độc phủ. Giáp đẳng thậm chí trên chủ phong độc phủ, linh khí nên kinh khủng bực nào. Đây chỉ là cơ sở. Bạch Tử Họa mỉm cười nói, thông môn phúc lợi, xa không chỉ này. Mỗi tháng, đệ tử nội môn có thể bằng lệnh bài tại công việc vật điện nhận lấy cố định số định mức lương tháng, 100 khối hạ phẩm tiên tinh, một bình tụ nguyên tiên đan thở chân tiên cảnh tu luyện cùng một chút cơ sở chế phủ, tài liệu luyện đan. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng chân chính tài nguyên thu hoạch ở chỗ điểm cống hiến. Hoàn thành tông môn nhiệm vụ, nộp lên tài liệu quý hiếm, vì tông môn làm ra đặc thù cống hiến các loại, đồng đều có thể đạt được điểm cống hiến. Điểm cống hiến nhưng tại vạn bảo điện hối đoái tiên tinh, đan dược, pháp bảo, công pháp, tiến vào đặc thù tu luyện bí cảnh thời gian. Cơ hồ không gì làm không được. Thậm chí, đầy đủ điểm cống hiến, có thể xin mời cao cấp hơn độc phủ, hoặc là hối đoái tiến vào vạn pháp các tầng cao hơn cơ hội. Thì ra là thế. Tần Dạ hiểu rõ. Tông môn cung cấp cơ sở bảo hộ và bình đài, muốn càng nhiều, liền phải dựa vào chính mình đi chém giết, đi tranh thủ. Cái này rất phù hợp khẩu vị của hắn. Mặt khác Bạch Tử Họa nhìn xem Tần Dạ, có ý riêng, lấy Tần sư đệ ngươi tại trong khảo hạch biểu hiện, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ gây nên tất cả đỉnh núi trưởng lão thậm chí phong chủ chú ý, mặc dù ngươi tạm thời từ chối nhã nhặn triệu trưởng lão, nhưng ngày sau nếu có trưởng lão tự mình triệu kiến, mở ra hậu đãi điều kiện, sư đệ còn cần cẩn thận cân nhắc. Một vị cường đại sư tôn, không chỉ có thể cung cấp che chở, càng có thể chỉ điểm sai lầm, để cho ngươi tại trên con đường tu hành thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Đa tạ sư minh đề điểm, đệ tử minh bạch. Tần Dạ trịnh trọng cảm ơn. Bạch Tử Họa lời nói này, đúng là thành thật với nhau. Tốt, động phủ đã đến, sư đệ có thể trước quen thuộc hoàn cảnh, làm sơ dàn xếp. Bạch Tử Họa đạo, ngày mai chính là vạn pháp các mở ra một tầng thờ tân tấn đệ tử lĩnh hội thời gian. Sư đệ căn cơ thâm hậu, nội tính siêu phàm, vạn pháp các một tầng tuy nhiều là cơ sở, nhưng cũng không thiếu một chút bị mai một kỳ công dị pháp, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngày mai ổn thỏa đúng giờ tiến về. Tần Dạ trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Vạn pháp các, vạn đạo tiên tông tàng kinh các, cái kia phong phú điện tịch đối với hắn mà nói chính là một tòa chờ đợi đào móc vô tận bảo tàng. Nhất là phối hợp hỗn độn nguyên châu thôi diễn cùng thôn vệ thể chất. Bạch Tử Họa lại dặn dò vài câu nội môn chú ý hạng mục, liền cáo từ rời đi. Tần Dạ một mình đứng tại Thúy Vi Cốc động phủ trước, cảm thụ được đập vào mặt nồng đậm linh vụ, quan sát phía dưới muôn hình vạn trạng vạn đạo tiên tông nội môn thịnh cảnh, một cỗ hào hùng tự nhiên sinh ra. Vạn đạo tiên tông, đệ tử nội môn, khởi đầu mới, hắn nắm chặt trong tay nội môn lệnh bài, ánh mắt sắc bén như kiếm, vạn pháp các. ta tới. Chương 218, Hát Châu quét hình tiên đạo điện tịch, rộng lượng chi thức dự trữ. Chương 218, Hát Châu quét hình tiên đạo điện tịch, rộng lượng chi thức dự trữ. Hôm sau, sáng sớm, Vạn Pháp Các. Đây là ở vào Vạn Pháp Thiên Vực khu vực hạch tâm, chín đại chủ phong vờn quanh bên trong, một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sự hùng vĩ kiến trúc hình cái tháp. Thân tháp toàn thân hiện lên màu huyền hoàng, không phải vàng không phải ngọc, tản ra cổ lão, nặng nghề, phảng phất gánh chịu vạn cổ tuế nguyện cùng vô tận trí tuệ khí tức. Tháp cao không biết bao nhiêu, xuyên thẳng mây xanh, chui vào vô tận tiên hà thủy ai bên trong. Thân tháp mỗi một tầng đều khắc rõ lít nha lít nhít, lưu chuyển không thôi phủ văn huyền ảo, ẩn ẩn cấu thành một bức bao hàm toàn diện, bao dung chư thiên vạn pháp khổng lồ trận đồ. Một cỗ mênh mông như biển sao, thâm thúy như hỗn độn chi thức khí tức tràn ngập ra, để tới gần người đều lòng sinh kính sợ, phảng phất đối mặt với đại đạo bản thân. Đây cũng là Vạn Đạo Tiên Tông căn cơ một trong, danh xưng thu nhận sử dụng chư thiên vạn pháp, Vạn Pháp Các. Giờ phút này, Vạn Pháp Các một tầng cái kia cao tới trăm trượng, khắc rõ vạn pháp quy nhất bốn cái phong cách cổ xưa đạo văn cửa lớn đã mở ra. Trước cửa trên quảng trường, hội tụ mấy trăm tên tân tấn đệ tử nội môn bao quát hôm qua thông qua người tham gia khảo hạch từng cái khí tức bất phàm, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng kích động. Tân dạng một thân mới tinh xanh nhạt nội môn đạo bảo, đứng ở trong đám người cũng không thu hút, nhưng hắn ánh mắt lại một mực tập trung vào cái kia phiến phảng phất thông hướng chi thức hải dương cửa lớn. Canh giờ đến, tân tấn đệ tử nội môn bằng lệnh bài nhập các. Thời hạn 3 ngày, không được ồn ào, không được tổn hại điện tịch, không được tư đấu. Người vi phạm nghiêm trị, một cái giản mua mà thanh âm uy nghiêm từ bên trong tháp truyền ra, như là hồng trung đại lữ, đập vào mỗi người trong lòng. Đám người lập tức an tĩnh lại, có thứ tự thông qua chỗ cửa lớn màn ánh sáng kiểm tra thực hư, tiến vào vạn pháp các một tầng. Một bước bước vào, Tần Dạ cảm giác phảng phất xuyên qua thời không, tiến nhập một cái do tri thức tạo thành thế giới kỳ dị. Trước mắt cũng không phải là trong tưởng tượng từng dãy giá sách, mà là một mảnh trời sao mênh mông ngông ngẩn. Dưới chân là như là thủy kính giống như bóng loáng, phản chiếu lấy tinh quang kỳ dị mặt đất. Đỉnh đầu là vô tận hư không, vô số lóe ra các loại quang mang tinh thần lơ lửng trong đó. Những này tinh thần cũng không phải là chân chính thiên thể, mà là từng cái do thuần túy dòng tin tức cùng pháp tác phù văn ngưng tụ mà thành quang cầu. Mỗi một cái quang cầu đều đại biểu cho một bộ công pháp, một môn tiên thuật, một loại bí pháp, có thể là một loại tri thức điển tịch. Sinh hồng sắc quang cầu tản ra nóng rực khí tức, đại biểu hỏa hệ công pháp. Màu xanh thẳm quang cầu chảy xuôi sông nước, đại biểu thủy hệ tiên thuật. Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng nhuệ khí bức người, đại biểu kim hệ thần thông. Quả cầu ánh sáng màu xanh sinh cơ bừng bừng, đại biểu một hệ bí pháp. Đủ mọi màu sắc, thuộc tính rõ ràng. Càng có một ít quang cầu nhan sắc hỗn độn, khí tức huyền ảo, đại biểu cho một chút đặc thù, khó mà phân loại kỳ công dị pháp hoặc tạp học điển tịch. Quang cầu cũng không phải là đứng im, mà là ở trong hư không dựa theo một loại nào đó quỹ tích huyền ảo chậm rãi vận hành, sinh diệt. Số lượng nhiều, như là hàng hà sa số, căn bản là không có cách tính toán. Đây cũng là vạn pháp các một tầng, dù là Tần Dạ tâm trí kiên định, cũng bị cái này rộng lớn bao la hùng vĩ, lấy tinh không gánh chịu chi thức cảnh tượng rung động. Thủ đoạn này có thể xưng đoạt tiên địa tạo hóa. Tân tấn đệ tử có thể tại tinh hải khu vực biên giới lấy thần niệm câu thông quang cầu, thu hoạch cơ sở tin tức. Truyền định sau, thần niệm quá chặt, quang cầu tự sẽ rơi xuống, hóa thành thực thể ngọc giản thờ các ngươi lĩnh hội. Mỗi người mỗi lần hạn lấy 3 bộ điện tịch, lĩnh hội thời gian đưa vào trong vòng 3 ngày. Thanh âm giản mua kia vang lên lần nữa, quanh quẩn tại mảnh này tri thức trong tinh hải. Các đệ tử nhao nhao tản ra, riêng phần mình tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng khu vực, khuynh chân ngồi xuống, phóng thích thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí mò về những đại biểu kia công pháp tiên thuật quang cầu. Tần Dạ cũng tìm một chỗ tương đối yên lặng nơi hẻo lánh tọa hạ. Hắn không có lập tức đi câu thông quang cầu, mà là chậm rãi hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, đem tâm thần chìm vào thức hải. Hỗn độn nguyên châu. Sau đó, xem ngươi rồi. Theo ý niệm của hắn, sâu trong thức hải, viên kia yên lặng hỗn độn nguyên châu, phản phất cảm nhận được ngoại giới cái kia mênh mông bàng bạc chi thức khí tức, chấn động mạnh một cái. Một cỗ ôn nhuận mà bàng bạc hấp lực, nương theo lấy chí cao vô thượng hỗn độn đạo vận, trong nháy mắt lây Tần Dạ làm trung tâm, vô thanh vô tức tràn ngập ra. Ông, toàn bộ vạn pháp các một tầng, cái kia chậm rãi vận hành chi thức tinh hải tựa hồ đang giờ khắc này dừng lại một cái trước mắt. Tất cả lơ lửng quang cầu đều cực kỳ nhỏ chấn động một cái, phản phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt. Nhất là những đại biểu kia lấy đặc thù, ít lưu ý, thậm chí tàn khuyết không đầy đủ công pháp màu hỗn độn quang cầu, phản ứng càng rõ ràng. Thủ hộ tại vạn pháp các chỗ sâu, nào đó phiến độc lập trong hư không một vị lão giả mặc áo gai chính là trước đó phát ra tiếng vị tiên nguyên bản khép kín hai mắt đống nhiên mở ra, trong mắt nổ bắn ra xuyên thủng hư không tinh quang. Ân, hắn thần niệm trong nháy mắt đảo qua toàn bộ một tầng, nhíu mày, kỳ quái, vừa rồi tinh hải vận chuyển tựa hồ có sát na ngưng trệ, ảo giác, hay là thần niệm của hắn trọng điểm đảo qua những cái kia tân tấn đệ tử, nhất là tại Tần Dạ trên thân dừng lại một lát, nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Cổ quái, kẻ này khí tức vẫn như cũ thường thường, nhưng luôn cảm giác có chút không giống với. Tần Dạ đối với ngoại giới biến hóa không hề hay biết. Hắn thời khắc này tâm thần đang chìm ngâm ở một loại trước nay chưa có kỳ diệu thể nghiệm bên trong. Khi hỗn độn nguyên châu lực lượng tràn ngập ra sát na, hắn cảm giác chính mình phản phất hóa thân thành mảnh này chi thức tinh hải một bộ phận. Không, là hóa thân thành mảnh tinh hải này chủ thể. Những cái kia nguyên bản cần hắn chủ động phóng thích thần niệm đi câu thông, đi dò xét quang cầu, giờ phút này như là dịu dàng ngoan ngoãn con cá, chủ động đem tự thân ẩn chứa dòng lũ tin tức hướng phía trong thức hải của hắn hỗn độn nguyên châu du lịch đi qua. Không, không phải du lịch là chảy xuôi, là chút xuống. Vô số đạo ẩn chứa thuộc tính khác nhau, khác biệt ảo diệu dòng tin tức, vượt qua hư không, không nhìn khoảng cách, như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng mà tràn vào hỗn độn nguyên châu bên trong. cơ sở luyện khí quyết tường giải ngũ hành độn pháp sơ giải tiểu vân vũ thuật bản thạch đoán thể công cơ sở phụ lục bách khoa toàn thư bách thảo đồ giám huyền thiên giới yêu thú phổ. Rộng lượng, cơ sở nhất hoàng giai công pháp, tiên thuật, tạp học tri thức, như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đem Tần Dạ bao phủ. Nhưng mà, loại tin tức này dòng lũ trùng kích, cũng không để Tần Dạ cảm thấy chút nào khó chịu cùng hỗn loạn. Hỗn độn nguyên châu như là một cái không đáy hỗn độn xoáy nước, lại như là một tòa chí cao vô thượng tri thức lò luyện. Tất cả tràn vào dòng tin tức, vô luận khổng lồ cỡ nào hỗn tạp, đều tại tiếp xúc đến nguyên châu thanh quang trong nháy mắt, bị phân giải, trải bớt, quy nạp, tẩy thô tổ tinh. Những cái kia tái diễn, vô dụng, thấp kém bộ phận bị trong nháy mắt loại bỏ, chỉ để lại tinh thuần nhất, hạch tâm nhất điểm tri thức. Vô số rõ ràng, có thứ tự tri thức mảnh vỡ, như là giống như tinh thần tại Tần Dạ trong thức hải thắp sáng, sắp xếp, tổ hợp, tạo thành một vài bước hoàn chỉnh tri thức đồ phổ. Luyện khí pháp môn vận hành lộ tuyến, ngũ hành sinh khắc tinh diệu biến hóa, cơ sở thuật pháp linh lực tạo dựng mô hình, công pháp rèn thể khí huyết vận chuyển kỹ xảo, linh dược hình thái dự tính, yêu thú nhược điểm tập tính. Những này cơ sở nhất, nhưng cũng là tạo dựng tiên đạo căn cơ trọng yếu nhất tri thức, tốc độ trước đó chưa từng có, không gì sánh được rõ ràng là cấn tại Tần Dạ ký ức chỗ sâu, trở thành hắn tri thức hệ thống bên trong vững chắc nhất nền tảng. Cái này không còn là đơn giản ký ức, mà lại như là bẩm sinh bản năng, là chân chính trên ý nghĩa nắm giữ. Thì ra là thế. Tiên giới hạt linh khí kết cấu nhỏ hơn hơi, cơ sở luyện khí quyết chu thiên lộ tuyến cần làm ra 13 nơi điều khiển tinh vi mới có thể đạt tới hạ giới gấp trăm lần hiệu suất ngũ hành đột pháp. Hạch tâm ở chỗ mô phỏng ngũ hành pháp tắc ba động, dung nhập hoàn cảnh. Bản chất là đối với pháp tắc sơ cấp vận dụng tiểu vân vũ thuật linh lực tiết điểm tạo dựng, lại có 72 loại ưu hóa phương thức. Nguyên Châu thôi diễn ra loại tổ hợp này, hiệu suất tăng lên 3 thành, tiêu hao giảm mất 2 thành bản thạch đoán thể công thiếu hụt ở chỗ quá độ nghiền ép khí huyết, như tại cái thứ 7 chu thiên gia nhập thủy nguyên điều hòa, hiệu quả tăng lên 5 thành, hai họa ngầm toàn bộ tiêu tán Tần Dạ trong lòng minh ngộ không ngừng hiện lên. Hỗn độn Nguyên Châu không chỉ có là tại quét hình, chứa đựng, càng là đang tiến hành bản năng thôi diễn cùng ưu hóa. Đem những cái kia nhìn như phổ thông công pháp cơ bản, tiên thuật, thôi diễn đến gần như hoàn mỹ tình trạng. Cái này cho hắn tương lai tu luyện cao thâm hơn công pháp, sáng tạo thuộc về mình thần thông, đặt xuống kiên cố vô cùng, viễn siêu bất luận người nào cơ sở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Dạ như là một cái tham lam bờ biển, điên cuồng hấp thu mảnh này tri thức trong hải dương nhất cơ sở chất dinh dưỡng. Thần niệm của hắn cũng không đi đụng vào những khí tức kia càng mạnh huyền giai công pháp quan cầu, mà là chuyên chú vào hoàng giai khu vực. Bởi vì hắn minh bạch, lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Những này nhìn như không đáng chú ý cơ sở, mới là cấu trúc vô thượng đại đạo chân chính nền tảng. Mà lại, quét hình những cơ sở này điện tịch, tiêu hao nhỏ nhất, động tính cũng nhỏ nhất, không dễ gây nên chú ý theo rộng lượng kiến thức căn bản hấp thu cùng hỗn độn nguyên châu thôi diễn lưu hóa, Tần Dạ đối với tiên đạo bản chất lý giải, đối với linh lực, pháp tác nhận biết, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên. Đạo cơ của hắn, tại trong lúc vô hình bị nện vững chắc đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Không biết qua bao lâu, khi hỗn độn nguyên châu đối với hoàng giai khu vực quét hình tiếp cận bão hòa, thôi diễn lưu hóa cũng đạt tới một cái bình cảnh lúc, Tần Dạ rốt cục đem thần niệm nhìn về phía những đại biểu kia lấy huyền giai công pháp tiên thuật quang cầu khu vực. Lưu Vân kiếm quyết liệt diễm phần thiên trưởng hậu thổ huyền giáp công thanh một hồi xuân thuật canh kim kiếm khí. Tương bộ tại tiên giới cũng coi như được tinh diệu, đủ để làm trung tiểu tông môn bảo vật chân phái huyền giai công pháp tiên thuật, nó dòng tin tức tại hỗn độn nguyên châu hấp dẫn bên dưới, đồng dạng không giữ lại chút nào chảy xuôi mà đến. Lượng tin tức càng lớn, ẩn chứa pháp tắc mạnh vỡ càng nhiều. Thôi diễn lưu hóa độ khó cũng càng cao. Tần Dạ tâm thần đắm chìm trong đó, như là vây vùng tại càng sâu hải dương. Nguyên Châu thanh quang lưu chuyển, đem những này huyền giai công pháp tiên thuật hạch tâm áo nghĩa không ngừng phá giải, phân tích, thôi diễn nó bản nguyên, tìm kiếm nó sơ hở, ưu hóa nó kết cấu. Lưu Vân kiên quyết, truy cầu tốc độ cùng biến hóa, nhưng thức thứ ba mây cuốn mây bay linh lực chuyển đổi tiết điểm tồn tại trì trệ, như lấy không gian pháp tắc hạt nhỏ tiến hành cầu tiếp liệt diễm phần thiên trường, uy lực cương mãnh, nhưng với hỏa hệ linh lực độ tinh khiết yêu cầu cực cao, lại lực phản vệ mạnh. Nếu có thể dung nhập một tia thôn vệ chi lực hóa giải phản vệ, lại lấy Nguyên Châu thôi diễn ra linh lực chiết xuất pháp môn hậu thổ huyền giác công, phòng ngự vô song, nhưng di động nhận hạn chế. Nếu có thể kết hợp Lưu Vân thân pháp giảm lực kỹ xảo kỳ tư diệu tượng, sửa cũ thành mới. Tần Dạ cảm giác mình phản phất hóa thân thành công pháp người sáng tạo, đứng tại một cái cao hơn vi độ, nhìn xuống những này huyền giai công pháp, thấy do nó bản chất, cũng bản năng tự hỏi như thế nào đem nó cải tiến, dung hợp, thậm chí siêu việt. Ngay tại hắn như nói như khát hấp thu huyền giai tri thức, Nguyên Châu thôi diễn cũng dần vào giai cảnh thời điểm. Ông, một cỗ cực kỳ mịt mờ, lại bản chất cao tuyệt, mang theo một loại thôn vệ bản bật, dung luyện vạn pháp ý cảnh đặc thù ba động, đột nhiên từ một cái cực kỳ nơi hẻo lánh, một viên nhan sắc gần như đen kịt, khí tức yếu ớt đến cơ hồ bị sơ sót trong quang cầu chuyển ra ngoài, trong nháy mắt hấp dẫn hỗn độn Nguyên Châu chú ý. Cỗ ba động này, cùng Tần Dạ hỗn độn thôn vệ thể chất, ẩn ẩn sinh ra một tia cộng minh. Tần Dạ tâm thần chấn động, trong nháy mắt khóa chặt viên kia không đáng chú ý quang cầu màu đen. Thần niệm tìm kiếm, một đoạn tin tức tràn vào trong đầu, Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết Tản Thiên quyển thứ nhất phẩm giai, huyền giai cực phẩm hư hư thực thực địa giai Tản Thiên thuộc tính, không thuộc tính, hỗn độn. Bản tóm tắt, lập ý cao xa, lấy thân là lô, dung luyện bản pháp, thôn phệ chư thiên năng lượng trả lại bản thân. Nhưng công pháp không chọn vẹn nghiêm trọng, vận hành lộ tuyến không lưu loát nguy hiểm, gượng ép tu luyện rất dễ căn cơ sụp đổ, bạo thể mà chết. Cẩn thận, cẩn thận. Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết, thôn phệ chư thiên năng lượng. Tần Dạ trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Công pháp này, tựa hồ cùng hắn hỗn độn thôn phệ thể chất có tự nhiên phù hợp. Chương 219, lựa chọn chủ tu công pháp. Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết chương 219, lựa chọn chủ tu công pháp. Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết viên kia gần như đen kịt, khí tức yếu ớt quan cầu, như là chi thức trong tinh hải một hạt bụi, không chút nào thu hút. Nhưng mà, khi Hỗn Độn Nguyên Châu cảm ứng được nó nội bộ tản ra cái kia cố cực kỳ mịt mờ, lại mang theo thôn phệ vật vật, dung luyện vạn pháp ý cảnh đặc thù ba độ lúc, Tần Dạ tâm thần trong nháy mắt bị một mực hấp dẫn. Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết Tản Thiên quyển thứ nhất. Phẩm giai, huyền giai cực phẩm hư hư thực thực địa giai Tản Thiên. Thuộc tính, không thuộc tính, hỗn độn. Bản tóm tắt, lập ý cao xa, lấy thân là lô, dung luyện vạn pháp, thôn phệ chư thiên năng lượng trả lại bản thân. Nhưng công pháp không chọn vẹn nghiêm trọng, vận hành lộ tuyến không lưu loát nguy hiểm, gượng ép tu luyện rất dễ căn cơ sụp đổ, bạo thể mà chết. Cẩn thận, cẩn thận. Lấy thân là lô, dung luyện vạn pháp, thôn phệ chư thiên năng lượng trả lại bản thân. Cái này mấy hàng chữ ngắn ngủn, như là kinh lôi tại Tần Dạ trong đầu nổ vang. Mỗi một chữ đều tinh chuẩn đâm trúng hắn hỗn độn thôn phệ thể chất cùng hỗn độn nguyên châu hải tâm. Đây quả thực là cho hắn lượng thân định chế công pháp hình thức ban đầu. Lúc trước hắn tu luyện, vô luận là hạ giới tinh thần dẫn khí quyết thiên giai tản thiên hay là vừa quét hình ưu hóa qua những cái kia hoàng giai, huyền giai công pháp, mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng trên bản chất đều là thu nạp chuyển hóa tổn chữ hình thức, cùng hắn thôn phệ thể chất chỉ có thể coi là bộ phận phù hợp, không cách nào hoàn toàn phát huy nó cướp đoạt vạn vận, dung luyện vạn pháp nghịch thiên đặc tính. Mà cái này hỗn nguyên thôn thiên quyết nó hạch tâm tư tưởng cùng hắn thể chất hoàn mỹ của mình, không trở bệnh, hung hiểm. Bạo thể mà chết Tần Dạ ánh mắt đảo qua những cái kia cảnh cáo chữ, chẳng những không có e ngại, trong mắt ngược lại dấy lên càng thêm ngọn lửa nóng bỏng. Nguy hiểm. Ký ngộ thường thường cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Đối với người khác mà nói là chí mạng không chọn vẹn công pháp, đối với hắn mà nói, có hỗn độn nguyên châu tại, chưa hẳn không có khả năng bù đắp, ưu hóa. Chính là nó. Tần Dạ không chút do dự, thân niệm khóa chặt viên kia quang cầu màu đen. Quang cầu khẽ run lên, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, rơi vào Tần Dạ trong tay, biến thành một viên xúc tu lạnh buốt, không phải vàng không phải ngọc, mặt ngoài che kín tinh mịn vết dạn hắc sắc ngọc giản. Ngọc giản vào tay nặng nề, lộ ra một cỗ cổ lão thê lương khí tức. Thân niệm chỉ vào ngọc giản. Oanh! Một cỗ khổng lồ, hỗn loạn, nhưng lại ẩn chứa vô thượng thôn vệ chân ý dòng lũ tin tức, trong nháy mắt xông vào Tần Dạ thức hải. Khúc dạo đầu chính là tổng cương, hỗn độn chưa phân, vạn vật quy thư. Hỗn nguyên nhất khí, thôn thiên vệ địa. Phu đại đạo giả, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Đạo của ta nghi thiên, tổn hại vạn vật lấy phục bản thân. Nạp chư thiên tinh khí, dũng vạn pháp bản nguyên, đúc bất diệt đạo cơ bùng thả. Bá đạo, nghịch thiên mà đi. Công pháp này tổng cương lập ý, so Tần Dạ tưởng tượng còn cao xa hơn, còn muốn cực đoan. Nó theo đuổi là trực tiếp cướp đoạt thiên địa vạn vật bản nguyên tinh hoa, dung luyện thành tinh thuần nhất hỗn nguyên nhất khí, dùng cái này đúc thành vô thượng đạo cơ, trả lại tự thân. Cái này đã siêu thoát ra bình thường tu luyện phạm chủ, càng giống là một loại cướp đoạt tạo hóa nghịch thiên chi pháp. Ngay sau đó là cụ thể vận hành lộ tuyến hình quyển thứ nhất. Tối nghĩa, thâm thúy, hung hiểm. Cái kia vận hành lộ tuyến chi phức tạp, viễn siêu Tần Dạ đã thấy bất kỳ công pháp nào. Chủ kinh mạch, kỳ kinh bát mạch, thậm chí rất nhiều chưa bao giờ nghe ẩn mạch đều bị bao quát trong đó. Linh lực tiên nguyên quý tích vận hành xảo trá quỷ dị, tràn đầy vô số như là như lưới đao sắc bén chuyển hướng cùng như là như lỗ đen tham lam thôn vệ tiết điểm. Rất nhiều tiết điểm ghi chú lít nha lít nhít cảnh cáo phù văn, hơi không cẩn thận chính là kinh mạch đứt từng khúc, tiên nguyên nghịch sông, bạo thể mà chết hạ chẳng. Trong ngọc giản lưu lại mấy sợi cực kỳ yếu ớt, tràn ngập oán niệm cùng không cam lòng thần hồn ấn ký mạnh mẽ, hiển nhiên là trước đó tu luyện công pháp này kẻ thất bại lưu lại cuối cùng vết tích. Đều không ngoại lệ, đều là bị cuồng bạo thôn vệ chi lực phản vệ, hoặc là căn cơ bị hết biến thành phế nhân, hoặc là trực tiếp hình thần câu diện. Quả nhiên hung hiểm Tần Dạ cẩn thận tìm hiểu cái này không chọn vẹn quyển thứ nhất, cao mày. Công pháp này đối với người tu luyện yêu cầu hà khắc tới cực điểm. Đầu tiên cần cực kỳ cường hành, đủ để tiếp nhận cuồng bạo thôn vệ chi lực cùng năng lượng trùng kích nhục thân. Thứ yếu cần cứng cỏi không gì sánh được, có thể khống chế hỗn loạn năng lượng dòng lũ thần hồn ý chí. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, cần đối với thôn vệ dung luyện pháp tắc có cực cao lực tương tác cùng lực khống chế. Nhục thân, hắn có hỗn độn thôn vệ thiên thể, đúc thành tại cửu trọng tiên kiếp phía dưới, căn cơ sự hùng hậu viễn siêu cùng giai. Thân hồn, hắn có hỗn độn nguyên châu trấn thủ, vạn tà bất xâm, ý chí như sắt. Thôn vệ dung luyện pháp tắc, thể chất của hắn chính là vì này mà sinh, càng có hỗn độn nguyên châu phụ trợ phân tích. Nhục thân, thân hồn, pháp tắc phù hợp, ta tất cả đều có. Tần Dạ trong mắt tinh quang nổ bắn ra, cái này hung hiểm không gì sánh được hỗn nguyên thôn tiên quyết có lẽ, chỉ có ta có thể luyện thành. Hắn không do dự nữa, đem mặt khác hai bộ tùy ý lựa chọn sử dụng, làm yểm hộ huyền giai công pháp một bộ hỏa hệ kiếm quyết, một bộ thân pháp quang cầu cũng dẫn dắt xuống tới, hóa thành thực thể ngọc giản cất kỹ. Sau đó đứng dậy, ở trung quanh đệ tử vẫn như cũ đắm chìm tại riêng phần mình trong tham nộ thời điểm, lặng yên không một tiếng động rời đi vạn pháp cát. Trở lại Thúy Vi cốc độc phủ, mở ra tất cả cấm chế. Tần Dạ khoanh chân ngồi tại tĩnh thất trung ương tụ linh trận bên trên, nồng nặc cơ hồ hóa lòng tiên nguyên linh vụ vờn quanh quanh thân. Hắn cũng không lập tức bắt đầu tu luyện, mà là cẩn thận từng ly từng tí lấy ra viên kia ghi lại Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết Tản Thiên Hắc Sắc Ngọc Giản, đồng thời đem tâm thần chìm vào thức hải, câu thông Hỗn Độn Nguyên Châu. Hỗn Độn Nguyên Châu, thôi diễn, bù đắp, ưu hóa công pháp này, khiến cho hoàn mỹ phù hợp ta chi thể chất cùng con đường. Theo Tần Dạ ý niệm, trong thức hải Hỗn Độn Nguyên Châu bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, một cỗ ôn nhuận mà bàng bạc thanh quang, như là khai thiên tích địa luồng ánh sáng thứ nhất, trong nháy mắt bao phủ viên kia hắc sắc ngọc giản. Ông, ngọc giản kịch liệt rung động, mặt ngoài những cái kia tinh mịn vết dạn phảng phất sống lại, tản mát ra u ám quang mang. Một cỗ tràn ngập kháng cự cùng hỗn loạn thôn vệ ý niệm từ trong ngọc giản bạo phát đi ra, ý đồ chống cự Hỗn Độn Nguyên Châu thanh quang. Tàn thiên này công pháp bản thân ẩn chứa không chọn vẹn đạo tắc cùng những người thất bại kia bám niệm, tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Hừ, Tần Dạ hừ lạnh một tiếng, toàn lực thôi động Hỗn Độn Nguyên Châu. Đồng thời, hắn tự thân hỗn độn thôn vệ thể chất cũng có chút phát sáng, một cỗ đồng nguyên nhưng càng thêm thuần túy, càng thêm bá đạo thôn vệ khí tức tràn ngập ra, cùng nguyên châu thanh quang dung hợp. Vâng. Trong thức hải phảng phất nhấc lên một trận vô hình phong bạo. Hỗn độn nguyên châu thanh quang đại biểu cho trật tự, thôi diễn, hoàn mỹ, trong ngọc giản hỗn loạn thôn vệ ý niệm đại biểu cho không cho bẹn, cuồng bạo, thủy diệt. Cả hai kịch liệt va chạm, thôn vệ, dung hợp. Tần Dạ tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại trận này đạo tắc phương diện trong giao phong. Hắn phản phất hóa thân thành Nguyên Châu một bộ phận, lấy tự thân đối với thôn vệ pháp tắc cảm ngộ làm dẫn dắt đến Nguyên Châu lực lượng, như là tinh mật nhất đao khác, đi phân tích, phá giải, gây dựng lại cái kia Hỗn Nguyên thôn thiên quyết không chọn vẹn đạo văn. Đây là một cái cực kỳ hung hiểm quá trình. Hơi không cẩn thận, Nguyên Châu lực lượng mất khống chế, hoặc là bị cái kia hỗn loạn thôn vệ ý niệm phản vệ, đều có thể đối với hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng thần hồn tương tích. Thời gian tại ý mắng đối kháng chung trôi đi, mồ hôi từ Tần Dạ cái trán chảy ra, lại bị quanh thân vẩn quanh tiên nguyên bốc hơi. Sắc mặt của hắn khi thì tái nhợt, khi thì nổi lên dị dạng đỏ ửng. Nhưng này song thâm thúy đôi mắt, nhưng thủy trung thiêu đốt lên kiên định cùng cố chấp quan mang. Không biết qua bao lâu, xoẹt, phản phất vải vóc bị xé nứt thanh âm tại thức hải vang lên. Cái kia hắc sắc ngọc giản bên trong ngoan cố chống lại hỗn loạn thôn vệ ý niệm, tại hỗn độn nguyên châu trí cao vô thượng đạo vận cùng Tần Dạ tự thân thôn vệ thể chất cộng minh bên dưới, rốt cục bị triệt để tăng dã, tịnh hóa. Vô số pha thoái, vạn mẹo, tràn ngập hung hiểm công pháp phù văn, tại nguyên châu thanh quang chiếu rọi xuống, như là bị đầu nhập lò luyện ngoan thiết, bắt đầu bị một lần nữa dung luyện, tạo hình, sắp xếp. Những cái kia ghi chú chí mạng cảnh cáo hung hiểm thiết điểm, bị Nguyên Châu lấy cao thâm hơn hỗn độn pháp tắc một lần nữa tạo dựng, trở nên hòa hợp thông thuận. Những cái kia không chọn bện đứt gây vận hành lộ tuyến, bị Nguyên Châu thôi diễn ra hoàn mỹ nhất dính liền, thậm chí mở ra mới, càng cao hơn hiệu ẩn mạch thông đạo. Những cái kia cuồng bạo vô tự thôn vệ chi lực dẫn đạo phương thức, bị Nguyên Châu ưu hóa chỉnh hợp, tạo thành tầng tầng tiến dần lên, không thể làm gì tính cực mạnh thôn vệ dung luyện hệ thống. Tổng cương bên trong tổn hại vạn vật lấy phụng bản thân cực đoan lập ý, tại Nguyên Châu điều hòa lại, dung nhập hỗn độn bao dung, vạn vật quy nguyên, cao hơn đạo cảnh, trở nên càng thêm hùng vĩ thâm thúy. Một bộ hoàn toàn mới, hoàn chỉnh, chuyên thuộc về Tần Dạ công pháp hình thức ban đầu, tại hỗn độn nguyên châu quang mang bên trong, dần dần rõ ràng, thành hình. Nó phẩm giai, sớm đã siêu việt huyền giai cực phẩm, thậm chí siêu việt địa giai, ẩn ẩn đụng chạm đến thiên giai bậc cửa. Càng quan trọng hơn là, nó hoàn mỹ phù hợp hỗn độn thôn vệ thể chất cùng hỗn độn nguyên châu đặc tính. Công pháp tên vẫn như cũ là Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết, nhưng pháp quyết này đã không phải kia quyết. Nó bị hỗn độn nguyên châu giao phó tân sinh, dung nhập hỗn độn đại đạo, trở thành một bộ có được vô hạn tiềm lực chuyên thuộc thần công. Đến lúc cuối cùng một đạo phù văn bị thôi diễn ưu hóa xong thành, toàn bộ công pháp dòng tin tức như là dịu dàng ngoan ngoãn giang hà, chậm rãi chạy vào Tần Dạ ký ức chỗ sâu, cùng hắn đạo tắc tự thân cảm ngộ nước sữa hòa nhau. Tần Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có hỗn độn tinh vân sinh diệt, một cỗ khó nói nên lời thâm thúy khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn mở ra bàn tay, viên kia hắc sắc ngọc giản đã hóa thành một mịn, theo gió phiêu tán. Công pháp đã lạc ấn tại hắn trong thần hồn. Hoàn toàn mới Hỗn Nguyên Thôn Tiên Quyết, Tần Dạ cảm thụ được trong đầu cái kia bộ hoàn mỹ không một tí vết, phảng phất vì chính mình lượng thân định chế công pháp, trong lòng dâng lên hảo tình bạn trượng, có thần này công làm cơ sở, hà sầu đại đạo không thành. Hắn không chần chờ nữa, ánh mắt nhìn về phía trong tinh thất nồng đậm tiên nguyên linh vụ, cùng trong nhận chứa đồ cái kia trồng chất như núi tiên tinh. Như vậy, bắt đầu đi. Chuyển tu Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết.